Chương 1, hỗn loạn thế giới chương 1, hỗn loạn thế giới ấm áp nhắc nhở, quyển sách nhóm tựa văn, thoáng chưa nóng không phải là chỉ biết giết sung sướng thoải mái ngốc nghếch sảng văn, nếu là không thích mời cẩn thận đọc, bởi vì sợ ngươi cầm giữ không được, sẽ một mực xem tiếp đi, manh tân tác giả, như có chỗ sơ suất xin hãy tha lỗi, các cuốn sách này toàn bộ nhờ biên, tất cả không hợp lý đều là hợp lý. Hiện thu đệ tử, Quách Gia, Chu Giác, La Bố, Gia Cát Lượng, Chu Du, Chu Thái, Quan Vũ, Thái Sử Tử, Triệu Vân. Đã biết Quách Gia Thiên, Chu Giác Thiên, chính là sắp mở ra Lữ Bố Thiên chính văn như sau, xuyên bảo trấn. Chà lâu. Một bộ trường sam người trung niên nằm ở trên đài cao. Một bàn, một ghế dựa, một cái khẽ vuốt thước. Dưới đài, ngồi đầy vắng lặng, không một người dám hoa người. Bắc có thất quốc, khói lửa ngập trời, chiến loạn không ngớt. Thất quốc quốc gia lực đều là cường thịnh. Nhưng, thất quốc Tần là nhất, sở thứ hai Tần Vương lòng dạ mênh mông, muốn có nhất thống thất quốc, thôn tính thiên hạ chi ý. Tần có một tên đem, họ Bạch Thị, tên lên, cả đời chưa bao giờ có thua trận, hào sát thần. Lại nói sát thần chi danh từ đâu mà đến, cái này liền muốn từ dài nói lên đài cao bên trên, kể chuyện tiên sinh tình cảm dặn dạo, lúc thì an ủi quạt, lúc thì an ủi thước, một đoạn trải qua nghệ thuật gia công kể chuyện từ hắn trong miệng thoát ra, dưới đài cao, ngồi đầy vắng lặng, không một người lên tiếng. 3. An ủi thước đánh vào mặt bàn, thanh thúy tiếng vang để say mê trong đó người nghe không nhịn được mừng rỡ. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, xin nghe lần sau. Theo kể chuyện tiên sinh rời sân, phía dưới mới trở nên náo nhiệt. Có người thảo luận, có người dư vị. Thật sự là quá độc ác. Bạch Khởi sát thần chi danh thực chí danh quý a. Lừa giết 40 vạn người. Bực này sát ý ngút trời, quả thực là tại thế tu la. May mắn nào đó chưa sinh ở Triệu Quốc, không phải vậy chỉ sợ ta hiện tại đã là vong hồn dưới đao. Sư phụ, đi thôi, về đạo quan. Một thân trường sam nam nhân trẻ tuổi nhấc lên cái gùi lưng ở trên lưng, nhẹ khẽ vuốt một cái bên cạnh hài đồng đầu. Lẫn vào đám người, chuyện này đối với tuổi trẻ sư đổ rời đi trả lâu. Nhìn qua người đến người đi, vô cùng náo nhiệt khu phố, Vương Bách Huyền khẽ hô một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này cái thế giới lại như vậy hỗn loạn. Không sai, chính là hỗn loạn. Đi tới phương này thế giới đã có 3 năm có dư, mà 3 năm này, Vương Bách Huyền tin đồn, cùng với xem sách vở, hiểu rõ không ít liên quan tới phương này thế giới sự tình. Bắc có thất quốc, Tần, Sở, Đủ, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn. Cùng Vương Bách Huyền trong ấn tượng chiến quốc thất hùng hoàn toàn ăn cướp. Phương Bắc, lâu dài chiến loạn, khói lửa ngập trời, thất quốc đánh đến ngươi tới ta đi. Cái này vẫn chưa xong. Phương Đông có một vương triều, tên là Hán. Đại Hán có một quân vương, tên là Lưu Triệt. Lưu Triệt có một tên kiêng kỵ, Hán Vũ Đế. Nghe nói, Hán Vũ Đế dùng võ lập quốc, toàn bộ Hán vương triều võ đức dồi dào. Chiếm cứ phương Đông vạn vạn lý sự bao la cương vực, không một người dám phạm thiên uy. Trừ phương Đông, tại xa nhìn nhau từ xa phương Tây có một vương triều, tên là Sáng. Đại Minh có một quân vương, họ Chu, tên Nguyên Trường, nghe nói còn có một biệt danh, tên cứ gọi Trọng Bát. Nghe nói, Đại Minh quân vương Chu Nguyên Trường, thời gian trước nhà nghèo, bụng ăn không no, từng xuất ra làm qua hòa thượng. Mà chính là như thế một cái làm qua hòa thượng nam nhân, băng vào một cái bát, cứ thế mà đánh xuống một mảnh to lớn cương vực. Thành lập phàm nhật nguyệt chỗ chiếu chi địa, đều là Đại Minh cương thổ thần thoại. Tại phương Nam, có một vương triều tên là Tống. Đại Tống quân vương, tên là Triệu Công Dận. Căn cứ trên sách ghi chép, tại Triệu Công Dận chưa sáng lập Đại Tống lúc, phương Nam cương vực chư quốc san sát, chiến loạn không ngớt, không mẹn mẹn là nhân tộc lẫn nhau nội đấu, còn có Nam Man thường xuyên cướp bóc. Man tộc trời sinh tính hung tàn, trời sinh ngang ngược, khó chịu canh tác, lấy cướp đoạt là trời tính. Phương Nam nhân tộc lâu dài nội đấu chiến loạn phía dưới, Nam Man càng là không kiêng nể gì cả. Mà Triệu Công Dận thì là tại chiến loạn không ngớt phía dưới khởi binh, không những thành lập Đại Tống, kết thúc chư quốc san sát cục diện, đồng thời còn đả kích Nam Man, đem Man tộc đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn. Mà ở phương thế giới này, nằm ở trung ương cương vực, chính là một cái tên là Đường Vương Triều. Đại Đường quân vương, tên là Lý Thế Dân. Đại Đường Vương Triều lấy phồn bình chứ danh, dưới trướng bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Nhưng tại cái này phồn bình phía dưới, là cường thịnh quân bị thực lực. Đại Đường quân vương chiêu hiền đại sĩ, rộng đường ngôn luận, bách quan cẩn trọng, sáng tạo ra Đại Đường tình thế. Bất quá, theo trên sách ghi chép, tại Đại Đường chưa xây dựng lúc, mảnh này cương vực nhân tộc chịu đủ yêu tộc cấp giết. Yêu tộc có thể miệng nói tiếng người, tương tự dã thú cũng sẽ biến hóa chi thuật, có thông thiên địa năng lực, lấy nhân tộc làm thức ăn. Nhân tộc biến thành huyết thực, tại yêu tộc gáp bách dưới liền phản kháng quyền lợi đều không có. Chính là dưới loại tình huống này, Đại Đường quân vương lấy phản kháng yêu tộc, bảo vệ nhân tộc vì bản thân trách nhiệm, chiêu mộ vô số hiền nhân có thể sĩ, đem nhân tộc từ huyết thực trong khốn cảnh giải cứu ra, sáng lập Đại Đường tình thế. Loạn, thật tốt loạn. Chiến quốc thất hùng xuất hiện coi như xong, liền Hán, Đường, Tống, sáng vậy mà đều tồn tại. Đây quả thực là lịch sử vương triều món thập cẩm a. Mỗi lần từ trên sách nhìn thấy những nội dung này, Vương Bách Huyền đều có một loại rất mạnh cắt đứt cảm giác, không hài hòa cảm giác. Trên sách lời nói, cái này phương thiên địa cương vực không biết sao mà rộng, hải nạp bách xuyên, hải ngoại cũng có 3 vạn hòn đảo, mà tại biển bên kia, không có ai biết là cái gì, dù sao trên sách không có biết, cho nên Vương Bách Huyền cũng không biết. Vương Bách Huyền hiện tại hiểu biết tất cả, hoặc chính là kể chuyện tiên sinh cái kia nghe được, hoặc chính là ở trong sách nhìn. Hiểu càng nhiều, Vương Bách Huyền trong lòng liền càng cảm thán. Bởi vì, chỉ là chưa hề nghĩ qua trong lịch sử cường thịnh vô cùng vương triều, cuối cùng sẽ có một ngày lại cùng lúc xuất hiện tại cùng một thế giới. Cuối cùng là thiên ý. Vẫn là thiên ý, để Vương Bách Huyền có thể tới đây lại thế, tận mắt nhìn qua trong lịch sử cường thịnh vương triều. Có lẽ, còn có thể gặp một lần ghi tên sử sách bọn họ. Dù cho cùng mình hiểu biết có mấy phần khác biệt, có thể cái này lại như thế nào đâu. sư phụ, cái gửi cho đồ nhi a. Đây là một chỗ nằm ở trên núi Lạc Quan, mà Vương Bách Huyền thân phận thì là cái này đạo quan duy nhất quan chủ. Xem bên trong thờ phụng, rõ ràng là đạo giáo Tam Thanh một trong, Thái Thanh đạo Đức Thiên Tôn. Đi thôi, thu thập một chút, sư phụ một hồi nhóm lửa nấu cơm. Vương Bách Huyền gỡ xuống cái gùi, đưa cho cái này tên là Phụng Hiếu Hải Đồng. Cái gùi bên trong trừ nhất định một chút muối, đường bên ngoài còn có chút ít sách vở. Sư phụ, đồ nhi thu thập xong liền đến giúp đỡ. Đưa mắt nhìn Phụng Hiếu rời đi, Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, quay người hướng đi phòng bếp. Vừa vào phương này thế giới, đạo quan không có một ai, chỉ có Vương Bách Huyền cô gia quả nhân một cái. Mà cái này tên là Phụng Hiếu Hải Đồng, là Vương Bách Huyền nhặt về. Trên thực tế, Hải Đồng đã từng tên gọi cầu thạo. Phụng Hiếu là Vương Bách Huyền vì hắn lấy chữ, mà tên của hắn đều quét ra. Đương nhiên, đây cũng là Vương Bách Huyền cho hắn lấy danh tự. Đến mức nguyên nhân, liền không thể không từ dài nói lên. Trên thực tế, Vương Bách Huyền vừa vào thử giới, xác thực chỉ có hắn cô gia quả nhân một cái. Bất quá, tại hắn thức hải bên trong nhưng là có một quyển sách. Cuốn sách này vô danh, mặt chữ ý tứ, sách vở trang bìa bên trên không có bất kỳ cái gì danh tự. Cả quyển sách có chút ấu vàng, có một loại tang thương cổ pháp khí tức, liền phảng phất quyển sách này là từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong mà đến. Mới gặp cuốn sách này, Vương Bách Huyền phí chín lưu nhị hổ lực lượng, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể mở ra. Bất lực hắn, đành phải như vậy coi như thôi, lại nhìn về sau sẽ không xuất hiện biến hóa. Ngày thứ bảy phía sau, Vương Bách Huyền vốn không ý, vô danh thư lại tự động mở ra, lật ra trang thứ nhất. Trang thứ nhất là mục lục, có thể Vương Bách Huyền lại chỉ có thể nhìn thấy hai chữ, tính danh. Hắn muốn hướng phía sau lật, bất lực, như vậy coi như thôi. Phía sau bảy ngày, vô danh thư lại lần nữa lật xem. Lần này, Vương Bách Huyền nhìn thấy không phải chữ, mà là một cái hình ảnh. Hình ảnh cực kỳ mông lung, thậm chí liên quan Vương Bách Huyền ý thức cũng theo hình ảnh mông lung mà thay đổi đến mông lung. Rất cảm giác huyền diệu, giống như người ở vào thai mê bên trong đồng dạng, lại giống như thân ở hỗn độn, ý thức mông lung, tay chân không nghe sai khiến. Mãi cho đến Vương Bách Huyền tỉnh táo lại, hắn mới nhìn rõ ràng vô danh thư bên trên viết cái gì. Quét ra, chữ Phụng Hiếu. Tiếp xuống một đống lớn đồ vật giống như thủy triều tràn vào Vương Bách Huyền trong đầu. Ý thức bị xung kích, hắn lại lần nữa rơi vào thai mê, mông lung bên trong. Không biết thời gian trôi qua, không biết tuế nguyệt bao nhiêu. Làm Vương Bách Huyền lần nữa khôi phục thần trí lúc, đối vô danh thư cuối cùng nhiều hơn một phần hiểu rõ. Mà trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Cái này vô danh thư chính là vô thượng trí bảo cũng. 1000 người trong mắt có 1000 cái hẻm lệ, mọi người ngôn luận từ đầu đến cuối khó điều. Thêm cái ra sách, có lẽ tìm chút thời giờ xem tiếp đi phía sau sẽ không để ngươi thất vọng. Chương 2, thật sự là rượu con đít. Chương 2, thật sự là rượu con đít. Nói như thế nào đây? Vô danh thư giống như là một cái bồi dưỡng cabin. Nó liền tại nơi đó, lại cần có người tiến vào. Vương Bách Huyền chọn chúng chính là cầu thạo. Làm cầu thạo đổi tên là quét ra thời điểm, vô danh thư kim quang đại phóng, trong lúc vô hình là cầu thạo sửa đổi thiên phú. Thay lời khác đến nói, càng thẳng thắn hơn, hoàn toàn là sửa đổi cầu thạo nhân sinh, thiên mệnh. Giống như tu tiên, một người không có linh căn phàm nhân, vì đó nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp trồng lên thiên linh căn, khiến cho biến thành tu tiên thiên tài. Làm cầu thạo đổi tên là quét ra lúc, vận mệnh của hắn liền đã phát sinh thay đổi. Sư phụ, để đồ nhi tới đi. 12 tuổi quét ra tiếp nhận Vương Bách Huyền trong tay dâng tuổi, chủ động ngồi đến trước bếp lò, hỗ trợ nhóm lửa. Vương Bách Huyền không có cự tuyệt, bắt đầu đi lấy đồ ăn xào rau. Rất nhanh, hai đĩa thức nhắm phối hợp gạo cơm, sư đồ hai người đối lập mà ngồi. Phụng Hiếu, ngươi theo sư phụ bao nhiêu năm? Vương Bách Huyền đột nhiên hỏi. Quét ra nuốt xuống trong miệng cơm, hồi đáp, sư phụ, đồ nhi đi theo ngài đã có 3 năm. 3 năm a? Vương Bách Huyền âm thầm gật đầu. Sau bữa ăn đến thư phòng, sư phụ khảo giáo ngươi. Tốt, sư phụ. Quét ra nhu thuận đáp lại. Từ khi 3 năm trước, Vương Bách Huyền là cầu thẳng lịch tiên cải bệnh phía sau, hắn liền thay đổi đến cực kỳ thông minh, liền tựa như đã thông nhâm đốc nhị mạch đồng dạng. Càng thông minh, người cũng càng linh động. Nếu như nhất định phải nói lời nói, hắn hiện tại đã dần dần có kiếp trước quét ra quỷ tài chi danh xu thế. Bất luận là văn chương vẫn là thuật số, hoặc là phương diện khác, đều có thể suy một ra ba, hoàn toàn không cần Vương Bách Huyền quan tâm. Sau bữa ăn, quét ra đem rửa chén đũa xong sau khi thu thập xong, liền đi vào thư phòng. Đạo quan không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Thư phòng đại khái 20 bình, ba mặt đều là giá sách. Trên giá sách chất đầy các loại sách vở. Sư phụ, Quách Gia đến, cung kính kêu lên. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, ngồi đi. Quách Gia một mực biểu hiện rất thành thục, hoàn toàn không giống 12 tuổi hài đồng, cho tới nay đều để Vương Bách Huyền rất yên tâm. Quách Gia ngồi ngay ngắn, lặng chờ Vương Bách Huyền thi dạy mình. Phụng Hiếu, năm vừa qua, ngươi đem tròn 13, sư phụ hỏi ngươi về sau có thể có tính toán gì? Sư phụ, Đồ Nhi nghĩ hầu hạ ngài tả hữu. Vương Bách Huyền im lặng không lên tiếng liếc nhìn Quách Gia. Thử giới đặc sắc lộn xộn nhưng, ngươi tương lai còn rất dài, chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài đi nhìn xem? Mở mang kiến thức một chút. Quét ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biến hóa, hắn lắc đầu, sư phụ, Đồ Nhi là ngài nuôi lớn, 3 năm trước nếu là không có ngài, Đồ Nhi sợ rằng sớm đã chết đói đầu đường, Đồ Nhi từ khi đó liền đã lập xuống lời thề, đời này hầu hạ trái phải sư phụ. Vương Bách Huyền khẽ lắc đầu, ngươi còn trẻ, tương lai còn rất dài, học được một thân bản lĩnh há có thể tại cái này trên núi lãng phí, đợi ngươi 15 tuổi phía sau liền xuống núi a. Sư phụ. Quét ra hai mắt chấn động, nhịn không được tăng lớn âm lượng. Tốt, cắt chớ nhiều lời. Hiện tại vi sư khảo giáo ngươi, sau khi xuống núi ngươi muốn như nào xử thế? Quách Gia có ý muốn nói cái gì, có thể hắn vẫn là nhịn được. Tâm như gương sáng hắn, há lại sẽ không biết sư phụ trong lòng suy nghĩ. Tại Vương Bách Huyền ánh mắt nhìn kỹ, Quách Gia chậm rãi mở miệng, tuyệt thích cấm dục, cho nên trừ bỏ mệt mỏi, ư không phải là tổn hại ác, cho nên ngừng qua. Giáng chức tiểu cung sắc, cho nên vô ô tránh hiểm nghi sang nghi, cho nên không lầm. Bác học các hỏi, cho nên rộng biết. Cao đi vi ngôn, cho nên tu thân Vương Bách Huyền nghe lấy Quách Gia trả lời, khẽ gật đầu. Lời này chi ý, ngăn chặn không tốt ham mê, dục vọng, có thể giảm bớt liên lụy, giảm bớt tà ác hành vi, xin miễn tiểu sắc, có thể để tránh cho sai lầm, né tránh hiểm nghi, rời xa mê hoặc, dạng này có thể không phạm sai lầm, nhiều học tập, nói thêm hỏi, có thể phong phú kiến thức của mình, hành động cao thượng, có thể tu thân dưỡng tính. Phùng Hiếu, sự thế chi đạo ứng tiểu nói, nhìn nhiều, học để sử dụng nói đến đây, Vương Bách Huyền dừng lại một chút. Chúng ta chỉ là người bình thường, không cần quá mức cao thượng tính tình, ghi nhớ một câu, thuận gió nên tiếp, ngược gió rút lui. Sư phụ hy vọng ngươi sau khi xuống núi, lấy bảo toàn bản thân là đệ nhất, bất luận chuyện gì đều là muốn vì nhượng bộ, hiểu chưa? Quách Gia gật đầu, sư phụ, đồ nhi tránh khỏi. Vương Bách Huyền hài lòng gật đầu. Chính hắn muốn là một cái tục nhân, không có quá lớn chí hướng, cũng không có kiêm thiên hạ làm nhiệm vụ của mình cao thượng tình cảm sâu đậm. Đối với chính mình đồ đệ, Vương Bách Huyền chỉ hy vọng hắn thật vui vẻ, là mình thích sự tình liền tốt, không cần phải đi sử dụng một chút không nên chính mình quan tâm sự tình. Ngoài phòng, Nguyệt Ẩn các vì sao thưa thớt. Trong phòng, ngọn nến nở rộ ánh sáng nhạt, hỏa diễm khẽ đung đưa. Quách Gia ngồi tại thư phòng, hai tay nâng một cuốn sách, nhìn đến say sưa ngon lành. Phùng Hiếu, sắc trời đã tối, sớm nghỉ ngơi một chút. Vương Bách Huyền nói. Sư phụ, đồ nhi tránh khỏi. Quách Gia đáp lại nói. Vương Bách Huyền chỉ là liếc nhìn, liền đẩy cửa rời đi, trở lại nghỉ ngơi sương phòng. Nằm tại trên giường, Vương Bách Huyền nhắm mắt lại, ý thức chìm vào đến thức hải. Cổ pháp vô danh thư xuất hiện tại Vương Bách Huyền trước mắt. Trang thứ nhất, mục lục. Mục lục hàng thứ nhất, tính danh. Hàng thứ hai, đại đạo thư ốc. Hàng thứ ba, bách binh bảo khố. Ba năm, mục lục từ ban đầu chỉ có một nhóm tính danh, lại đến bây giờ nhiều hai hàng. Đại đạo thư ốc, vào phòng sách người, cảm ngộ năng lực tăng lên mấy lần, lật trăm cuốn, duyệt trăm sách, cho dù là ngu không ai bằng người, vào cuốn sách này nhà cũng có thể tăng lên ngộ tính. Bách binh bảo khố, đủ tiểu binh khí, đủ tiểu tuyệt học, một kiện binh khi đối ứng một hạng tuyệt học, lại nhiều liền không có. Vương Bách Huyền cũng đại khái thăm dò vô danh thư diệu dụng. Vô danh thư thật là diệu, tuyệt không thể tả. Vương Bách Huyền không phải là không có nghĩ qua, để Quách Gia lấy một binh khí, học nhất tuyệt học, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Hắn trời sinh tính dịu dàng ít nói, không tốt động, đối trăm binh hoàn toàn không có hứng thú, đối các loại thư tịch nhưng là hứng thú dạng dào, đặc biệt là binh thư tựa hồ có một loại thiên nhiên ưu ái. Từ 3 năm trước, cậu thẳng thay tên Quách Gia, Vương Bách Huyền liền phát hiện một kiện cực kỳ khiếp sợ sự tình. Quách Gia sở học, hắn lại cũng có thể dung hội quan thông. Nói cách khác, Quách Gia sở học không mẹn mẹn là phong phú chính mình, đồng thời cũng phong phú Vương Bách Huyền. Phát hiện này làm cho Vương Bách Huyền cực kỳ hoảng sợ, ngược lại liền trở thành mừng rỡ như điên. Diệu A, thật sự là Diệu A, thật sự là tuyệt không thể tả. Vô danh thư, quả thật vô thượng trí bảo cũng. Đêm đã khuya, Quách Gia nằm sấp ở trên bàn sách, cũng ngủ say. Thực thì không phải vậy. Thử giới hư vô, từng kia vàng nhạt chi khí phiêu phủ trên không. Quách Gia ngồi xếp bằng, tay nâng một quyển kinh văn, theo hắn đọc chậm, vô số văn tự hiện ra kim quang, như trường hà xoay quanh tại bên cạnh, lại như thông thiên chi tháp, thẳng lên trời cao. Theo dứt lời, Quách Gia nhìn khắp bốn phía, nhìn qua đầy trời càn quét kinh văn trường hà, dù cho không phải lần đầu tiên gặp, Quách Gia trong mắt vẫn là hiện lên một vẻ kinh hãi. Từ sư phụ ban thưởng tính danh một năm sau, Quách Gia liền kinh hãi phát hiện thử giới khác thường. Thử giới không tồn tại ở thế gian, phản phất là một cái ngày ngoại thế giới, không có thời gian, không gian khái niệm, nhưng Quách Gia lại nhạy cảm phát giác được thử giới đối trợ giúp của mình. Dù cho khoảng cách lần thứ nhất tiến vào thử giới đã qua đi 2 năm, có thể Quách Gia mỗi lần hồi tưởng, trong lòng vẫn là khó nén kinh hãi. Sư phụ thần thông, thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có 102 cổ kim cũng. Quách Gia hỏi thăm qua, lại bị sư phụ báo cho không cần kinh ngạc, tiến vào đại đạo thư ốc, bảo trì bản tâm liền có thể. Hô thoát ly đại đạo thư ốc, khẽ nhả một ngụm trọc khí, Quách Gia đứng dậy hoạt động một chút thân xương, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã mông lung sáng lên. Một bên hoạt động, một bên đẩy ra thư phòng cửa lớn, đối diện một cô mát mẻ chi ý đánh tới. Sư phụ còn chưa lên, nên đi nhóm lửa làm đồ ăn sáng. Dẫm tại thoáng ẩm ướt bàn đá xanh bên trên, đi tới vạc nước chỗ, cầm lấy một bên bầu nước múc một lớn gáo nước, hai tay nâng lên nước đập ở trên mặt, lạnh buốt xúc cảm để Quách Gia lập tức tinh thần phấn chấn. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, khác biệt không thấy trong nội viện chim nhỏ ngay tại nhún nhảy một cái, mổ trên mặt đất côn trùng. Huynh đệ manh, phiền phức thêm một cái giá sách. Phía sau kịch bản càng đặc sắc, chưa đầy 18 chớ bảo, thật kỳ chỉ người. Di và G, chương 3, ba màu huyền cơ chương 3, ba màu huyền cơ sư phụ, ăn cơm. Quách Gia âm thanh tại tiểu viện vang lên. Nghe tiếng, xương phòng cửa phòng đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào, duỗi lưng một cái. Ngươi trước ăn, đừng quản sư phụ. Dứt lời, Vương Bách Huyền đạp cửa mà ra, phóng tầm mắt tới phương đông màu trắng bạc, thở một hơi thật dài, đem lồng ngực trầm tích một đêm trọc khí phun ra. Lập tức, người đều tinh thần mấy phần. Một phen rửa mặt, Vương Bách Huyền cầm lấy trên bàn màn đầu, cắn xuống một cái, lại có cháo gạo trắng, lại đến một cái dưa muối, liền hai chữ, thoải mái. Sư phụ, dơm củi không nhiều lắm. Sau khi cơm nước xong, Đồ Nhi đi hậu sơn nhặt điểm dơm củi trở về. Quách Gia nói. Vương Bách Huyền gật đầu, đi thôi. Đối Quách Gia, Vương Bách Huyền rất là yên tâm. Quách Gia gần như chưa từng có để hắn quan tâm qua. Cơm sáng phía sau, Quách Gia thu thập xong liền con cái gửi hướng hậu sơn mà đi. Mà Vương Bách Huyền thì là đi thư phòng cầm lên ngày hôm qua xuống núi mua về sách, lại đưa đến một cái ghế, nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách. 3 năm, Vương Bách Huyền hiểu càng nhiều càng là khiếp sợ. Đạo quan nằm ở Xuyên Bảo Trấn địa giới, mà Xuyên Bảo Trấn thì là lệ thuộc vào Cung Châu, mà Cung Châu lại lệ thuộc vào Thiên Nam phủ. Toàn bộ Đại Tống có thất thập nhị phủ, mỗi một phủ cương vực đều cực kỳ bao la. Toàn bộ Đại Tống cương vực không dưới vạn vạn lý xa. Cái này có thể cùng Vương Bách Huyền quen thuộc trong lịch sử Tống triều có khác nhau rất lớn. Lại nói Xuyên Bảo Trấn đi về phía nam bên dưới, liền không còn là Đại Tống địa giới, nơi đó nghỉ lại một đám trời sinh tính hung tàn man tộc. Đại Tống 35 năm, Nam Man xâm lấn, đương nhiệm Thiên Nam phủ Thái Thu Tân Khí Tật dẫn đầu 20 vạn đại quân, ngang nhiên xuôi nam chống chọi rớt, diệt địch 5 vạn có dư. Nam Man đại quân thụ trọng thương, đánh tơi bời mà chạy, nhưng đương nhiệm Thái Thu Tân Khí Tật muốn thừa thắng xông lên, đoạn tuyệt Nam Man lên phía bắc, quấy nhiễu ta Đại Tống chi tâm. Mười mấy quan viên toàn bộ cản trở, xương không thích hợp xuôi nam, thâm nhập trại địch sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng Tân Khí Tật một lời đoán, không để ý đồng liêu khuyên can, dẫn đầu đại quân tiếp tục xuôi nam. Lần này thừa thắng xông lên, tại đương nhiệm Thái Thu Tân Khí Tật dẫn dắt phía dưới, đại quân sĩ khí tăng vọt, ven đường chém giết Nam Man vô số, hủy diệt Nam Man Ung Thị bộ lạc, chiến quả to lớn. Dương ta Đại Tống quốc uy, khiến Nam Man chư bộ rơi sợ hãi. Không một Nam Man còn dám xâm phạm biên giới Tân Khí Tật. Đã Vương Bách Huyền thấp giọng nam nhi, ngựa khí cảm thán. Tiếp trước hơn 300 năm lịch sử Tống triều, những cái này có danh tiếng đại gia, gần như tại thử giới Đại Tống đều có thể nghe đồn. Tô Thức, Hào Thiết Quan đạo nhân, bị Tống đế sắc phong làm Thiết Quan Vương. Dứt bỏ Tô Thức không đề cập tới, Đại Tống cũng không chỉ hắn một vị khác họ Vương, còn có một vị Tiêu Giao tự tại, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ Tiêu Giao Vương, Lý Thanh Chiếu. Vô cùng tên quen thuộc để Vương Bách Huyền nội tâm cảm khái không thôi. Đến mức mặt khác vài quốc gia, Vương Bách Huyền hiểu không phải rất nhiều, chỉ biết một chút đại khái. Dù sao, Đại Tống cách bọn họ thực sự là quá mức xa xôi, chỉ là Đại Tống cương vực liền có vạn vạn lý rộng, càng đừng đề cập Đại Tống cùng bọn hắn cương vực cũng không liền nhau. Theo trên sách văn tự, Vương Bách Huyền suy nghĩ dần dần bay xa. Hậu Sơn, Quách Gia gỡ xuống cái gùi để ở một bên, bắt đầu nhặt củi khô. Chít chít, chít chít. Quách Gia quay đầu, lộ ra vẻ tươi cười, ngươi người này lại chạy đi đâu? Đây là một cái chiều cao một thước có thừa chim thú, lông vũ hiện ra ba màu, đỉnh đầu màu xanh, thân thể đỏ thẫm, phần đuôi nhưng là hiện kim. Chợt nhìn, cái này chim thú rất có vài phần thần dị, không giống phàm loại. Nghe thấy Quách Gia lời nói, tam sắc điểu tại trên mặt đất nhún nhảy một cái, trong miệng chít 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 kêu lên, tựa hồ tại hướng Quách Gia giải thích. Nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười Quách Gia, theo tam sắc điểu gọi tiếng, nụ cười dần dần thu lại lộ ra mấy phần ngưng trọng. Không thể nói bừa, ngươi có thể xác định. Quách Gia nhíu mày, chít chít chít. Tam sắc điểu gật đầu, cánh đập mấy lần, điều khiển như cánh tay, còn chỉ phương nam. Đi theo ta. Quách Gia không dám do dự, một tay nhấc lên cái gùi lưng ở trên lưng, sau đó bước nhanh hướng về chân núi mà đi. Tam sắc điểu dương cánh, đi theo Quách Gia sau lưng. Sư phụ. Ngồi tại trong tiểu viện Vương Bách Huyền nghe tiếng, mang theo nghi hoặc nhìn, làm sao vậy? Sư phụ, phát sinh đại sự. Mà lấy Quách Gia lạnh nhạt tính tình, lúc này cũng không nhịn được có mấy phần sốt ruột. Đường nội, uống ngụm nước lại chậm rãi nói. Quách Gia thả xuống cái gùi, cầm lấy bầu nước uống hết mấy ngụm nước phía sau, chậm dần hô hấp của mình. Sư phụ, Huyền Cơ nói phía nam có động tĩnh, nó nhìn thấy rất nhiều ma tử, hơn nữa nhìn bộ dáng, hình như có lên phía bắc xu thế. Quách Gia thiếu niên tâm tính, lại bình thản tính tình, biết được man tộc có lên phía bắc xu thế không nhịn được cũng có mấy phần gấp gáp. Tuy nói hắn chưa từng thấy tận mắt man tộc, phần ngoại lệ bên trên ghi lại rõ ràng. Man tộc khát máu, trời sinh tính hung tàn, thiên tính cướp bóc, xem nhân tộc là huyết thực. Đại Tống chưa xây dựng phía trước, bách tính có thể là chịu đủ man tộc cướp giết, cả ngày thấp thỏm lo âu. Man tộc chỗ đến cảnh giới, không có một mặt cỏ, gà chó không yên, máu chảy thành sông. Hiện khi biết man tộc có lên phía bắc có thể, thiếu niên tâm tính Quách Gia lại há có thể nhìn tới không thấy. Nghe vậy, Vương Bách Huyền nhìn về phía đứng tại Quách Gia trên bả vai Huyền Cơ. Huyền Cơ lúc này mở miệng chít 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 kêu lên, ngữ khí gấp rút, hai cánh đập, tựa hồ tại nói cho Vương Bách Huyền cái này đều là thật, chính mình tận mắt nhìn thấy. Đến thử giới 3 năm có dư, Vương Bách Huyền cũng chỉ là tại trong sách thấy được, nghe kể chuyện tiên sinh nhắc qua man tộc, cho đến tận này cũng là chưa từng thấy tận mắt. Bất quá man tộc nguy hiểm hại, sớm đã thâm nhập nhân tâm, trong lúc nhất thời Vương Bách Huyền cũng có mấy phần không thể phỏng đoán. Xuyên Bảo Trấn là man tộc lên phía bắc chân thứ nhất. Nếu là thông tin trễ truyền đạt, sợ man tộc tiếp cận về sau, sinh linh đổ thán. A Vương Bách Huyền không biết trên trấn có hay không nhận được tin tức, ổn thỏa lý do vẫn là xuống núi thông báo một tiếng tương đối tốt. Hạ quyết tâm, Vương Bách Huyền đứng dậy, theo sư phụ xuống núi. Quách Gia gật đầu, tốt, sư phụ. Khóa kỹ cửa phòng, Vương Bách Huyền liền mang Quách Gia cùng Huyền Cơ cùng nhau xuống núi. Xuống núi trên đường, Vương Bách Huyền ngược lại là giữ vững tỉnh táo. Xuyên Bảo Trấn xem như cùng man tộc tiếp xúc chân thứ nhất, lâu dài trọng binh bảo vệ, nghe nói tại xuôi nam man tộc địa giới, lâu dài đều có tiên phong trinh sát tuần tra, thời khắc nhìn chằm chằm man tộc động tĩnh. Nếu là man tộc có động tĩnh gì lời nói, tất nhiên sẽ bị tiên phong trinh sát để ở trong mắt. Vương Bách Huyền lần xuống núi này, bất quá là lấy phòng ngừa bạn nhất mà thôi. Nếu là man tộc đại quân ác cảnh, phá Xuyên Bảo Trấn lời nói, Vương Bách Huyền chỉ sợ cũng không được chỉ lo thân mình. Nhìn qua cao tới mấy trượng tường thành, nói Xuyên Bảo Trấn là một tòa thành chỉ sợ cũng không có người sẽ không tin tưởng. Cửa thành, không ít bách tính nhàn nhã ra vào trấn, phụ trách bảo vệ cửa thành binh sĩ cũng lộ ra rất nhàn nhã, hoàn toàn không có đại chiến đem chính là cảm giác cấp bách. Gặp một màn này, Quách Gia nhịn không được cấp thiết, nhỏ giọng nói, sư phụ, đương nội, bất luận thân ở sao cảnh, đối mặt chuyện gì, làm ôn hòa nhã nhặn, tỉnh táo suy nghĩ, thong dong đối mặt. Sư phụ giáo dục phải là, đồ nhi biết. Quách Gia hít sâu một hơi, chậm dần chính mình cấp thiết. Đi theo đám người vào trấn, trên trấn không ít người. Đủ để tiếp nhận ba cỗ xe ngựa sóng vai mà đi rộng lớn đại đạo, tại hai bên có không ít bán hàng rong buôn bán các loại rau dưa. Bọn họ đều là bên ngoài trấn mạch tính, sinh hoạt ở bên ngoài thôn xóm, mỗi ngày gánh nhà mình trồng đồ ăn bên trên trong trấn đến buôn bán. Trên thực tế, Xuyên Bảo trấn thủ sứ là không ủng hộ trăm đời sống tình dục tại bên ngoài trấn. Bởi vì nơi này là man tộc cùng đại tống biên cảnh khu vực, nếu là man tộc tiến quân lời nói, bên ngoài trấn bách tính chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Có thể làm sao bên ngoài trấn ở không cần nộp thuế a? Bên ngoài trấn thổ địa đều là vật vô chủ, chính mình nghĩ vòng bao nhiêu liền vòng bao nhiêu. Huống chi, từ đại tống 35 năm, đương nhiệm thái thu tân khí tật xuôi nam giết vào man tộc cảnh nội phía sau, cho đến tận này man tộc đều chưa từng còn dám lên phía bắc. Đã nhiều năm như vậy, man tộc khủng bố cũng chỉ đang kể chuyện tiên sinh trong miệng xuất hiện, chỗ nào còn có người từng thấy a? Phổ thông bách tính sinh tồn lớn hơn trời. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tư tưởng phổ biến không tồn tại. Lại nói, biên cảnh không phải có tiên phong chính sát nha, đến lúc đó man tộc thật nhập cảnh lời nói, bọn họ nhất định có thể trước thời hạn nhận được tin tức, lại chạy đến trên trấn tị nạn chính là. Xuyên Bảo trấn thủ sứ thậm chí đích thân đến bên ngoài trấn khuyên bà qua, làm sao bách tính không nghe ai chừng bốn, nhìn chằm chằm chim nhìn chừng bốn, nhìn chằm chằm chim nhìn Xuyên Bảo trấn vô cùng náo nhiệt, bán hàng rong tiếng giao hàng liên tục không ngừng, nghiễm nhiên không biết man tộc đã có lên phía bắc chi ý nhìn qua bộ này quốc thái dân an cảnh tượng, quét ra nhấp miệng nhỏ, quay đầu ngắm nhìn bên cạnh sư phụ. Gặp thầy phụ thần sắc lạnh nhạt, Quách Gia hít sâu một hơi, quả nhiên chính mình đạo hạnh còn chưa đủ AT. Cái này là cái gì chim, lại như vậy thần dị? Cái này chỉ sợ là yêu thú nào a? Không không thôi. Đi tại trên đường phố, dẫm đại Quách Gia trên bả vai Huyền Cơ ngẩng cái đầu, thần thái sáng láng, thứ ba sắc thân đặc biệt chói sáng, dẫn tới xung quanh một đám bách tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Cơ tựa hồ nghe hiểu người xung quanh lời nói, ngẩng lên đầu đều nhanh muốn bệnh lên trời, như vậy nhân cách hóa biểu hiện để dân chúng xung quanh càng là lấy làm kỳ. Cái này chim tuyệt không phải phàm thú vật. Ồ, cái này chim thần dị. Tuyệt không phải phàm chim. Lý Tùng Nam trong lúc rảnh rỗi đang chuẩn bị đi trà lâu nghe sách, không nghĩ tới có thể trên đường nhìn thấy bảo vật này bối. Hắn lúc này liền tiến lên, gọi lại Vương Bách Huyền. Vị huynh đài này xin dừng bước. Nghe tiếng, Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một thân lộng lẫy trang phục nam tử trẻ tuổi bước nhanh mà đến. Vị huynh đài này, ngươi cái này chim quả thực là thần dị, ra sao chủng loại? Lý Tùng Nam chắp tay một cái, ngược lại là không thất lễ tiết. Vương Bách Huyền quan sát một cái Lý Tùng Nam, coi đi theo phía sau một cái tuổi trẻ gã sai vặt, lại nhìn mặc. Tất nhiên là trên trấn nhà có tiền công tử ca. Vương Bách Huyền chắp tay một cái này chim chủng loại ta cũng không biết, là tuổi nhỏ đổ tại trong núi nhặt được. Lý Tùng Nam nhìn qua Huyền Cơ hai mắt phát sáng, trong miệng tán thưởng, cái này chim quả thực là thần dị a. Tất nhiên là một loại nào đó yêu thú, không biết huynh đài có thể bỏ những thứ yêu thích bán cho tại hạ. Nghe vậy, Quách Gia lập tức cảnh giác lên, rút lui một bước, bất tiện nhìn xem Lý Tùng Nam, mà Huyền Cơ tựa hồ cũng nghe hiểu Lý Tùng Nam ý tứ trong lời nói, miệng há ra, hướng về hắn chít 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 kêu to, mắng đặc biệt bẩn. Còn không chờ Vương Bách Huyền trả lời, Lý Tùng Nam lại vội vàng bổ túc một câu, huynh đài cứ việc ra giá. Sư phụ. Quách Gia nhịn không được kêu lên tiếng. Huyền Cơ là Quách Gia một năm trước tại Hậu Sơn nhặt được, nhặt đến nó lúc đã thoi thoát. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Quách Gia sớm đã đem Huyền Cơ trở thành chính mình bằng hữu tốt nhất. Ngượng ngùng huynh đài, không bán. Vương Bách Huyền lắc đầu cự tuyệt. Ngượng ngùng, ta còn có chút việc, liền đi trước một bước. Nói xong, Vương Bách Huyền kêu lên Quách Gia rời đi. Ai ai ai. Huynh đài. Dễ thương lượng. Dễ thương lượng a. Lý Tùng Nam không chịu từ bỏ. Lớn tiếng la hét đi theo Vương Bách Huyền sau lưng. Cái này chim quả thực là thần dị, thực sự là để hắn động tâm. Chít chít chít. Huyền Cơ đứng tại Quách Gia trên bả vai, cánh huy động, hướng về Lý Tùng Nam kêu to, mắng là đặc biệt bẩn. Lý Tùng Nam thấy thế, trong lòng càng ngứa. Huynh đài, huynh đài. Mọi việc dễ thương lượng. Dạng này, người trước ra cái giá. Ta có thể lại xét tình hình cụ thể cho người thêm điểm. Lý Tùng Nam giống cho ra cao dạng đồng dạng dính Vương Bách Huyền. Dù là Vương Bách Huyền tính tình lạnh nhạt, cũng không nhịn được có vẻ tức giận. Người này là nghe không hiểu lời nói sao? Vương Bách Huyền đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu xem ra. Lý Tùng Nam hai mắt lóe ánh sáng, huynh đài, suy tính được thế nào? Giá cả tùy ngươi mở, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Ngươi người này là nghe không hiểu tốt xấu lời nói sao? Không bán chính là không bán. Ngươi sẽ đem người nhà của ngươi cầm đi bán sao? Lý Tùng Nam sửng sốt. Tiếng nói một xong, Vương Bách Huyền liền rời đi, không có lại để ý tới Lý Tùng Nam. Chờ Vương Bách Huyền đi xa phía sau, Lý Tùng Nam mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu, chim là chim, người nhà là người nhà. Cả hai làm sao có thể nói nhập làm một đâu. Ai? Huynh đài, chờ ta một chút. Lý Tùng Nam đưa tay hô to, lại không biết mệt mỏi lại lần nữa đuổi theo. Huynh đài, ngươi lại tiếp tục suy tính một chút, giá tiền thật không phải là vấn đề. Huynh đài, suy nghĩ một chút, ta là thật tâm muốn mua. Huynh đài quét ra liếc nhìn chăm chỉ không ngừng Lý Tùng Nam, không rảnh để ý sư phụ tất nhiên là sẽ không đem Huyền Cơ bán đi, không cần lo lắng. Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Lý Tùng Nam. Người này giống kim tiền đồng dạng, một mực ở bên thai ồn nào, để trời sinh tính lạnh nhạt Vương Bách Huyền cũng không khỏi có mấy phần tức giận. Ngươi người này sao như vậy không muốn mặt không muốn ra? Ta nói không bán, có thể hay không nghe hiểu tiếng người? Vương Bách Huyền nhíu mày. Nghe vậy, Lý Tùng Nam gò má không khỏi nóng lên, có mấy phần ngượng ngùng. Còn không chờ hắn nói chuyện, đi theo phía sau hắn gã sai vặt lại mở miệng kêu to lên. Ngươi người này thật vô lễ. Công tử nhà ta bất quá là đối ngươi chim yêu thích mà thôi, sao nói như thế? Ai? Không thể vô lễ. Lý Tùng Nam nhíu mày, đánh gây nhà mình gã sai vặt. Gã sai vặt đồng cảm giác mấy phần ủy khuất, không nói nữa. Huynh đài, là tại hạ lỗ mãng, ngượng ngùng, tại hạ Lý Tùng Nam. có thể kết giao bằng hữu. Lý Tùng Nam chắp tay một cái, xử lý phương diện ngược lại là tìm không ra cái gì ma bệnh. Vương Bách Huyền sắc mặt hòa hoãn mấy phần, ngược lại cũng không phải đúng lý không tha người người. Vân đạo Vương Bách Huyền, đây là gia đồ quách gia. A, không ngờ Vương huynh đúng là đạo gia người. Lý Tùng Nam mắt lộ ra ngạc nhiên. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cũng không mặc đạo phục, bất quá tốt xấu chính mình cũng là một đạo quan chi chủ, thân phận này đối ngoại cũng là đem ra được. Vương huynh sau đó nhưng có sự tình, tất nhiên quen biết một phen, không bằng đợi chút nữa để tại hạ mời Vương huynh cộng ẩm một phen. Lý Tùng Nam trinh tìm đạo, nếu là Lý huynh vô sự lời nói, có thể chờ bần đạo làm xong việc về sau bàn lại. Vương Bách Huyền trầm ngâm nói, hắn có thể chưa quên chính mình xuống núi đến mục đích. Bị Lý Tùng Nam có lên, bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Không biết Vương huynh là làm chuyện gì, tại hạ tại trên trấn cũng là có mấy phần chút tình mọn, có lẽ có thể giúp đỡ Vương huynh. Lý Tùng Nam người này xử lý sát thực lão đạo, một câu đơn giản lời nói liền kéo gần lại hai người khoảng cách. Vương Bách Huyền trần chờ một chút, vẫn là đúng sự thực nói, bần đạo muốn đi nha môn. Vương huynh đi nha môn chuyện gì? Trong nhà đúng lúc có trưởng bối tại nha môn nhậm chức, không bằng tại hạ bồi ngươi đi tới một lần, có lẽ có thể giúp một tay. Lý Tùng Nam trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy làm phiền Lý huynh. Vương Bách Huyền không nghĩ tới Lý Tùng Nam vậy mà còn có quan phương bối cảnh, có người này hộ tống có lẽ có thể ít rất nhiều phiền toái nhỏ. Vô sự vô sự, tại hạ cùng với Vương huynh mới quen đã thân, một ít việc nhỏ không đáng nhắc đến. Lý huynh, mời. Mời. Tiến về nha môn trên đường, Lý Tùng Nam cùng Vương Bách Huyền tán gẫu. Ánh mắt cũng rất ít rời đi Huyền Cơ, mà Huyền Cơ thì nghiêng đầu, một bộ ngạo kiều dáng dấp, hoàn toàn không nhìn Lý Tùng Nam. Quách Gia theo sát tại sau lưng sư phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh nhạt, chỉ là thỉnh thoảng nhìn hướng Lý Tùng Nam, ánh mắt có một tia cảnh giác. Thử nhân đoan không phải người tốt, nào có người tốt nhìn chằm chằm vào người khác chim nhìn. Chính mình không có chim, liền thích nhìn chằm chằm người khác nhìn, như thế thích chính mình đi mua a rất nhanh liền đến nha môn. Nha môn cửa ra vào binh lính thấy được Lý Tùng Nam, lúc này liền hành lễ, "Lý công tử." Lý Tùng Nam gật gật đầu, quay đầu hỏi, "Vương huynh, ngươi là có chuyện gì người đến?" Một giây sau, Vương Bách Huyền nói lời kinh người, làm phiền đại nhân thông báo một chút, vần đạo có đại sự muốn hướng chấn thủ sứ đại nhân hồi báo. Trông coi nha môn binh lính nhíu mày, vô ý thức nghĩ quá lớn. Chấn thủ sứ đại nhân có thể không phải người nào muốn gặp liền có thể gặp. Có thể là xem xét bên cạnh còn đứng Lý Tùng Nam, sĩ tốt dừng một chút, có mấy phần do dự. Vương Minh, nơi đây cũng không thể loạn nói bừa, chấn thủ sứ công vụ bề bộn, cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp. Lý Tùng Nam cao mày nói, vừa bắt đầu hắn chỉ cho là cái gì hạt bừng lớn nhỏ việc nhỏ, cần nha môn người từ trong cân đối gì đó, có ai nghĩ được? Vương Bách Huyền vừa mở miệng liền muốn gặp chấn thủ sứ. Cái này để Lý Tùng Nam trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Làm phiên đại nhân thông báo, vần đạo thật có chuyện thần yếu. Vương Bách Huyền chắp tay nói. Sĩ tốt nhìn một chút Lý Tùng Nam, lại liếc nhìn Vương Bách Huyền, quát lớn lời nói đến bên miệng đều nuốt trở vào. Vương Minh, quả thật có chuyện thần yếu. Lý Tùng Nam sắc mặt nghiêm túc. Vương Bách Huyền đã từ sĩ tốt biểu hiện nhìn ra Lý Tùng Nam thân phận không đơn giản, lúc này gật đầu đáp lại, việc này can hệ trọng đại, vần đạo sao dám cầm chấn thủ sứ đại nhân nói đùa. Nghe vậy, Lý Tùng Nam lông mày giãn ra, lời này có lý. Đi thôi, thông báo chấn thủ sứ đại nhân, ta cùng Vương huynh cùng nhau cầu kiến. Lý Tùng Nam đối sĩ tốt nói. Sĩ tốt được đến Lý Tùng Nam lời này, không do dự, lúc này ông quyền, làm phiền hai vị chờ một lát, tại hạ cái này liền đi vào thông báo. Chương 5, Lý chấn thủ sứ chương 5, Lý chấn thủ sứ, chính là châu cấp phía dưới thành chấn quan chỉ huy tối cao, một bàn tay chính vụ, một bàn tay quân sự. Nói một câu một tay che trời cũng không quá đáng chút nào. Đương nhiên, bình thường thành chấn thủ sứ càng nhiều hơn chính là xử lý chính vụ, phương diện quân sự cũng không cần quá lớn xem như. Nhưng xuyên bảo trấn khác biệt. Xuyên Bảo Trấn là biên cảnh, chính là đại tống cùng man tộc chỗ giao giới đệ nhất trọng trấn. Quân sự chiến lược địa vị không cần nói cũng biết. Bởi vậy có thể thấy được, Xuyên Bảo Trấn chấn thủ sứ chức trách lớn. Bởi vì lâu dài chữ hàng trọng binh nguyên nhân, chấn thủ sứ càng nhiều hơn chính là xử lý quân sự, thời khắc để phòng man tộc lên phía bắc. Đến mức chính vụ phương diện, chấn thủ sứ ngược lại là rất ít hỏi đến, đều là giao cho chủ bộ tại quản lý. Một gian làm việc trong thư phòng, một trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn, trong tay chính nâng một quyển binh thư. Lý Duyên sở trường bệ binh, chính là binh gia người. Thở nhỏ từng theo cha thân bái nhập đại tống binh giả đại gia Hàn Thế Trung môn hạ, đi theo Hàn Thế Trung học tập nhiều năm, cùng man tộc đánh qua nhiều lần quan hệ, lập xuống không ít công lao. Căn cứ vào hắn lập xuống hiển hách chi công, bản nhân cũng là cùng châu người, liền bị tống đế sai phái tới Xuyên Bảo Trấn, mặc cho Xuyên Bảo Trấn chấn thủ sứ. Xuyên Bảo Trấn chính là man tộc lên phía bắc đệ nhất môn hộ, bởi vậy có thể thấy được tống đế đối nó coi trọng. Phanh phanh phanh. Đại nhân. Đi vào. Lý Duyên nói. Phòng cửa bị đẩy ra, người này chính là đi vào thông báo binh lính. Hắn ôm quyền hành lễ. Đại nhân, nha ngoài cửa có một đạo nhân cầu kiến, nói có đại sự cần hướng ngài hồi báo, Lý công tử cũng cùng hắn đồng hành. Nghe vậy, Lý Duyên thu hồi binh thư, nhíu mày, Lý Tùng Nam tiểu tử kia cũng tại. Là, đại nhân. Sĩ tốt cung kính đáp lời. Để bọn hắn bảo. Lý Duyên nói. Là. Sĩ tốt quay người rời đi. Lý Duyên nhíu mày, thấp giọng nam nhi, tên tiểu tử tối này, một ngày đều là không có việc gì, vẫn là để hắn về cùng châu tốt. Nha môn bên ngoài. Rất nhanh, đi vào thông báo binh lính trở về, cung kính mời Vương Bách Huyền cùng Lý Tùng Nam đi vào. Một bước vào nha môn, Vương Bách Huyền liền cảm giác bén nhạy đến một cốt như có như không binh sát chi khí. 3 năm có thừa thời gian, đây là Vương Bách Huyền lần thứ nhất cùng nha môn giao tiếp. Không hổ là nha môn, cố này binh sát chi khí đủ để kinh sợ đạo trích. Vương Bách Huyền trong lòng âm thầm gật đầu. Nha môn chiếm diện tích không nhỏ, có không ít đi sắt thông thông người đi lại, tại sĩ tốt dẫn đầu xuống, rất nhanh đi tới một gian làm việc thư phòng. "Đại nhân, người tới." Sĩ tốt đứng tại cửa ra vào la lên. "Đi vào." Trong phòng truyền đến nam nhân trung khí 10 phần âm thanh. "Hai vị mời." Sĩ tốt đem người đưa đến phía sau liền quay người rời đi. Vương Bách Huyền đẩy cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt là một gian có chút cổ phát gian phòng, gian phòng dựa vào tường vị trí bày biện ba mặt giá sách, trên giá sách bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng sách vở. Lý Duyên quay đầu xem ra, Vân đạo Vương Bách Huyền gặp qua trấn thủ sứ đại nhân. Vương Bách Huyền ôm quyền thở dài, không kiêu ngạo không tự ti. Quách gia cũng học Vương Bách Huyền bộ dạng nói một tiếng. Lý Tùng Nam thì là cười hì hì nói, "Nhị thúc, người tiểu tử tối này." Lý Duyên không cho Lý Tùng Nam sắc mặt tốt. Người này đúng là trấn thủ sứ chất tử. Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc. Lý Duyên không để ý đến Lý Tùng Nam, mà là nhìn hướng Vương Bách Huyền, tiện thể nhìn lướt qua bên cạnh hắn Quách gia. Nhìn thấy Quách gia trên bả vai Huyền Cơ, hắn trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này chim quả thực là thần dị, lại chưa bao giờ thấy qua. "Vương đạo trưởng, ngươi muốn gặp bản quan, có thể là có gì đại sự?" Lý Duyên hoàn hồn, trầm giọng nói. Lý Tùng Nam ánh mắt cũng đặt ở Vương Bách Huyền trên thân. Vương Bách Huyền không kiêu ngạo không tự ti, "Về đại nhân, bần đạo biết được Man tộc sợ có lên phía bắt chi ý, nhìn đại nhân trước thời hạn tính toán." "Ân." Lời này vừa nói ra, Lý Duyên biến sắc. Lý Tùng Nam trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Vương Bách Huyền, đây chính là hắn muốn nói đại sự. Đây cũng không phải là nói đùa a. "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Đơn thuần lời này bản quan liền có thể đem ngươi giải vào đại lao." Lý Duyên mặt đen lại, nghiêm nghị quá khẽ. "Vương Minh, lời này cũng không thể nói loạn a." Lý Tùng Nam cũng là gấp gáp nói. "Loại lời này nếu là truyền đi, dẫn tới bách tính hoảng sợ rối loạn, đây chính là đại tội." Vương Bách Huyền minh bạch Lý Tùng Nam hảo ý, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tiếp tục nói, "Đại nhân, bần đạo lời này thiên chân vạn xác, nếu là có giả, bần đạo nguyện mặc cho đại nhân xử lý." T. Lý Duyên mắt hổ trừng trừng, gặp Vương Bách Huyền vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng vô ý thức tin tưởng mấy phần. Bất quá, loại này việc quan hệ xuyên bảo trấn an nguy sự tình, há có thể tin vào Vương Bách Huyền một người chi ngôn. Lý Duyên ôm một vẻ hoài nghi, nếu là Man tộc có lên phía Bắc động tĩnh, vì sao không có trinh sát trở về thông báo? Không biết là nghĩ đến cái gì, Lý Duyên sắc mặt biến hóa, "Ngươi sao biết được?" "Huyền Cơ nói cho bần đạo." Vương Bách Huyền thành thật trả lời. Lý Duyên đang muốn hỏi Huyền Cơ là ai lúc, liền gặp đứng tại Quách gia trên bả vai chim thú chít 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 đều to lên, giống như tại tranh công. "Ngươi đừng nói cho bản quan, Huyền Cơ là con chim này thú vật." Lý Duyên nhíu mày. "Chính là..." Chít chít chít. Huyền Cơ ngẩng lên cái cổ, hướng về phía Lý Duyên kêu to, tựa như nói, "Ngươi người này có ý tứ gì? Ngươi đây là khinh thường bọn chim." "Huyền Cơ, tên rất hay." Lý Tùng Nam đột nhiên kêu ra tiếng, vừa dứt lời liền lập tức ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí xem xét mắt chính mình nhị thúc. Lý Duyên không để ý đến Lý Tùng Nam. Cái này chim nhìn qua xác thực thần dị, không giống bình thường chim thú. Có thể một con chim lời nói có thể tin. Nó lại không thể tiếng người, há biết nó nói cái gì ý tứ. "Đại nhân, Huyền Cơ không giống phàm thú vật, nó tận mắt nhìn đến Man tộc có dị động, mong rằng đại nhân phái người đi tra xét một phen, bất luận sự thật làm sao, chú ý cẩn thận chút luôn là không sai." Vương Bách Huyền lại lần nữa khuyên nói. Lời này ngược lại là không sai. Lý Duyên âm thầm gật đầu, nhíu mày trầm tư. "Bất luận làm sao, chú ý cẩn thận chút luôn là không sai, nên phái người đi tra xét một phen." Hạ quyết tâm phía sau, Lý Duyên nói, "Bản quan sẽ đích thân phái người đi tra xét một phen, Man tộc dị động sự tình không có thể truyền ra ngoài, bất luận kết quả làm sao, bản quan sẽ không trị tội ngươi." Vương Bách Huyền chắp tay thở dài, "Làm phiền đại nhân tâm hệ bách tính, là bách tính phúc. Bản quan thân là trấn thủ sứ, cái này là nên." Lý Duyên không để ý Vương Bách Huyền lời khách đạo. Sau khi nói xong, hắn liền xua tay ra hiệu Vương Bách Huyền trước rời đi. Lý Tùng Nam hướng nhà mình nhị thúc nói câu phía sau, cũng chuẩn bị theo Vương Bách Huyền cùng nhau rời đi, lại bị Lý Duyên gọi lại. "Vương Minh, các ngươi đi trước một bước, có thể trước đến Đại Phúc lâu, ta sau đó liền đến." Lý Tùng Nam kêu lên. Vương Bách Huyền gật đầu bày tỏ có thể. "Tiểu tử thối." Lý Duyên đưa tay làm bộ liền muốn một bàn tay, dọa đến Lý Tùng Nam vội vàng rút lui, "Nhị thúc, ta làm sao vậy? Người cùng người này rất quen, là lai lịch ra sao?" Lý Duyên cũng không có thật muốn đánh Lý Tùng Nam, thuận thế thu tay lại hỏi. "Không quen, vừa rồi mới nhận biết." Lý Tùng Nam đơn giản nói một cái sự tình vừa rồi. Lý Duyên trầm tư, mở miệng hướng ngoài cửa hô, "Người tới." Rất nhanh, cửa ra vào nhiều một cái sĩ tốt. "Đại nhân, thông báo nói rõ hướng lập tức tới gặp bản quan." "Là." Cửa ra vào sĩ tốt quay người bước nhanh rời đi. "Nhị thúc, ngươi cảm thấy Man tộc thật khả năng sẽ lên phía Bắc sao?" Lý Tùng Nam nhíu mày hỏi. "Không thể không đề phòng a." Lý Duyên sắc mặt nghiêm túc. "Từ đại tống 30 năm, thái thú đại nhân tân khí tật xuất quân xuôi nam, hủy diệt ung thị bộ lạc phía sau, dài đến hơn 10 năm ở giữa, Man tộc đều an phận thủ thường, không có chút nào lên phía Bắc dấu hiệu. Đã nhiều năm như vậy, không chừng Man tộc lại có lên phía Bắc ý nghĩa." Đột nhiên, Lý Duyên tựa như nghĩ đến cái gì, "Tiểu tử thối, ngươi hôm nay liền thu thập xong đồ vật chạy trở về cùng châu đi, đại ca đã cùng ta truyền tin, Lục Dương thư viện lập tức bắt đầu nhận học sinh." Không đợi Lý Duyên nói xong, Lý Tùng Nam liền vẻ mặt cầu xin gào to, "Nhị thúc, ngươi cùng ta nói đùa sao? Ta cũng không muốn vào thư viện đi làm một thư sinh." "Làm cản." Lý Duyên sắc mặt tối sầm, "Ngươi có thể là ta Lý gia duy nhất có đọc sách thiên phú tử đệ, há có thể như vậy tùy hứng. Ngươi nhất định phải cho ta vào thư viện, đi vào cho ta thật tốt học. Đến lúc đó cho lão gia tử thương lượng một chút, để lão gia tử dẫn ngươi đi thăm hỏi trấn Nam Hầu. Ngươi tiểu tử thối này là biểu tình gì? Trấn Nam Hầu danh xưng long trong tử, cùng Thiết Quan Vương chính là hảo hữu chí giao. đến lúc đó không chừng chúng ta Lý gia cũng ra một vị sở trưởng về từ đại nho. Gặp Lý Tùng Nam không nhịn được biểu lộ, Lý Duyên nhịn không được mắng, ngươi tiểu tử thối này chính mình cút về, dù sao ta lời đã nói cho ngươi, đến lúc đó nếu là đại ca tự mình đến mời ngươi lời nói, chính ngươi là biết hậu quả. Mau mau cút, đừng ở chỗ này trướng mắt đuổi đi nhà mình chất tử. Lý Duyên sắc mặt hòa hoãn mấy phần, tiếp theo lại trở nên nghiêm trọng. Mười mấy năm trôi qua, sợ rằng man tộc đã có lên phía Bắc chi ý à, lúc trước trấn Nam Hầu hủy diệt Ung Thị bộ lạc, có thể là để man tộc kìm nén một hơi. Tên điên là đạo gia người, nên sẽ không phải cầm loại này sự tình nói đùa, không thể không để phòng. A chương 6, cùng người giao hảo chương 6, cùng người giao hảo xuyên bảo trấn xuôi nam 500 dặm, nơi này là đại tống cùng man tộc giao giới chi địa. Từ đại tống thành lập mới bắt đầu, tống đế tự mình dẫn đại quân, đem Nam Man đổi vào Thập Vạn Đại Sơn. Từ đó, Nam Man liền một mực sinh tồn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lại đến đại tống 35 năm, Nam Man lên phía Bắc, đương nhiệm thái thú Tân Khí Tật xuất quân giết vào Thập Vạn Đại Sơn, cứ việc chỉ là tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, nhưng cũng hủy diệt một bộ rơi, giết đến Nam Man không còn dám sinh lên phía Bắc chi tâm. Sư phụ, ngươi lại nói cho ta một chút trấn Nam Hầu cố sự thôi, dù sao man tộc cũng không dám lên phía Bắc. Một con chiến mã bên trên, một cái gương mặt non nớt người trẻ tuổi toét miệng cười nói. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái nam nhân đồng dạng ngồi trên chiến mã. Ba. Một bàn tay đập vào người tuổi trẻ trên đầu, bị đau hắn rụt cổ một cái, nhe răng nhìn về phía động thủ trung niên nam nhân. Lão tử làm sao nói với ngươi? Không thể có bất kỳ lòng khinh thị, chúng ta là trinh sát, là tuyến đầu, phía sau chúng ta là vô số dân chúng. Lần sau nói lời như vậy nữa, lão tử nhất định muốn hung hăng đánh ngươi một trận. Trung niên nam nhân nổi giận mắng, hắn là cái này chi 10 người trinh sát đội ngũ dẫn đầu, lâu dài thân ở tuyến đầu, hắn rất rõ ràng Nam Man lên phía Bắc chi tâm cũng chết, cứ việc năm qua năm đều tại làm cùng một kiện khô khan sự tình, có thể hắn chưa hề không làm tròn trách nhiệm, chưa hề buông lòng qua cảnh giác. Mười mấy năm trước, hắn lúc đó cùng đồ đệ mình đồng dạng, chỉ là một cái vừa mới tham quân thanh niên, hắn cũng có một cái sư phụ. Sư phụ của hắn cùng hắn lúc này thân phận đồng dạng, là một chi đội ngũ thập trưởng. Hắn cũng ôm trong ngực lúc này người trẻ tuổi đồng dạng tâm thái. Có thể là, hắn không nghĩ tới chính là, Nam Man vậy mà lên phía Bắc. Hắn đến nay đều không thể quên, sư phụ vì trì hoãn Nam Man bộ pháp, vì chính mình tranh đến thoát đi thời gian, sống sờ sờ bị man tử xé xác. Sư phụ, ta chính là nói một chút nha, ta lại người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì, xem xét chính mình sư phụ lại giơ tay lên, hắn vội vàng ngậm miệng, lôi kéo dây cương chào hỏi chiến mã hướng bên cạnh tránh né. Mấy cái khác nam nhân gặp một màn này, nhộn nhịp cười lên ha ha. Lão đại, Á Thủy còn trẻ, không nên tức giận. Cái gì gọi là tuổi trẻ, ta cảm thấy tiểu tử thối này liền nên đánh. Chúng ta là trinh sát, cũng không thể có bất kỳ buông lòng chi tâm. Một cái khác nam nhân phản bác. Người trẻ tuổi nghe vậy, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, gặp chính mình sư phụ mặt đen lại, hắn vội vàng lấy lòng nói, hắc hắc, sư phụ ta biết sai, ta cũng không dám nữa, ngươi liền nói một chút trấn Nam Hầu sự tích thôi. Ha ha ha. Lão đại, tiểu tử này nhận sai ngược lại là rất nhanh, thái độ rất không tệ, ngươi liền thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của hắn thôi. Thập trường đen mặt hòa hoãn mấy phần, trước tiên đem tuần tra nhiệm vụ làm xong lại nói. Được rồi. Người trẻ tuổi nết miệng vui cười, một lời đáp ứng. Cái này chi 10 người trinh sát đội ngũ hướng về man tộc cảnh nội tiến lên. Xuyên Bảo Trấn. Đại Phúc Lâu. Vương Bách Huyền cùng Lý Tùng Nam đối lập mà ngồi. Đến, Vương Minh, cạn một chén. Lý Tùng Nam rất là nhiệt tình. Đối phương như vậy làm dáng, Vương Bách Huyền tự nhiên sẽ không bưng cầm. Tiểu đạo trưởng, muốn hay không uống một chén a? Lý Tùng Nam cười híp mắt hướng Quách Gia nói. Quách Gia nhìn xem Lý Tùng Nam, quay đầu liếc nhìn chính mình sư phụ. Ai, đừng nhìn sư phụ ngươi, người lớn như thế, liền rượu cũng sẽ không uống, nói ra có chút mất mặt à? Lý Tùng Nam khích tướng nói. Muốn uống liền uống đi. Gặp Quách Gia nhìn xem chính mình, Vương Bách Huyền nói, cuối cùng lại bổ túc một câu, số lượng vừa phải, không thể mê rượu. Quách Gia gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn còn chưa hề uống qua rượu đâu. Đến, tiểu đạo trưởng. Lý Tùng Nam cười tủm tỉm nói, ta gọi Quách Gia. Dứt lời, Quách Gia uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lập tức khuôn mặt nhỏ liền chen ở cùng nhau, có nỗi khổ không nói được. Ha ha ha. Thấy thế, Lý Tùng Nam cười lên ha ha. Chít chít chít. Huyền Cơ ở một bên giơ chân, đưa cái cổ kêu to. Người này cũng muốn uống. Lý Tùng Nam hỏi. Quách Gia xua tay, hướng Huyền Cơ nói, không tốt uống, ngươi cũng đừng uống. Huyền Cơ nghe xong, lập tức không làm. Nó há mồm đi mổ Quách Gia, lôi kéo hắn y phục, hai cánh đập, một bộ không cho ta uống thể không bỏ qua răng rớp, nhìn đến Lý Tùng Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt lóe ra ánh sáng. Xem ra, hắn nghĩ ra được Huyền Cơ tâm còn chưa có chết đã được, cho ngươi nếm thử. Quách Gia bất đắc dĩ, cho Huyền Cơ rót một chén rượu. Huyền Cơ đứng tại trên bàn, túi đầu liền đi uống rượu. Chưa từng nghĩ, uống xong một ly phía sau nó vậy mà còn kêu muốn uống, để Quách Gia thực sự là bất đắc dĩ, không cho nó uống nó bất đều, một mực đi mổ Quách Gia y phục. Dứt khoát, Quách Gia cũng không còn nó muốn uống liền để nó uống. Lý Tùng Nam cùng Vương Bách Huyền vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Vương Minh, không biết ngươi sư tỏ người nào? Là nhà ai phái nào? Lý Tùng Nam hỏi. Lời này đem Vương Bách Huyền cho hỏi khó. Hắn tới thời điểm, không có sư phụ A, hắn cũng không biết mình là nhà ai phái nào. Gặp Vương Bách Huyền giáng dấp, Lý Tùng Nam nháy mắt minh ngộ tới, lập tức nói sang chuyện khác, là ta càng rỡ, không nói những này, không nói những này. Vương Minh, Huyền Cơ ngươi nhìn có thể hay không? Lý Tùng Nam còn chưa nói hết, một bên Huyền Cơ nghe đến, lập tức liền ngừng lại chính mình uống rượu động tác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, vỗ cánh, trong miệng phát ra gọi tiếng. Tốt tựa như nói, tốt ta. Người gia hỏa này quả nhiên dắp tâm không tốt. Mời ta uống rượu quả nhiên là muốn chiếm hữu ta. Quách Gia lập tức bất thiện nhìn chằm chằm Lý Tùng Nam. Lý Tùng Nam cười ngượng ngùng hai tiếng, "Vương Minh, ta cái này trong lòng thực sự là ngứa a. Chưa bao giờ thấy qua như vậy thần dị chim thú." Vương Bách Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, "Lý huynh, quân tử không đoạt người chỗ tốt." Nghe vậy, Lý Tùng Nam chê cười gật đầu, nói đến là, "Dạng này, nếu như Vương huynh đến lúc đó còn có thể gặp phải loại này chim thú lời nói, có thể bán cho ta." Lý Tùng Nam hai mắt lóe ánh sáng, nhìn đến Vương Bách Huyền có chút chịu không được. "Đi, nếu là thật sự có cơ hội nhất định." Lý Tùng Nam lập tức lộ ra nụ cười, "Đến, Vương huynh, làm." Cơm nước no nê phía sau, Vương Bách Huyền cùng Lý Tùng Nam tạm biệt. Trước khi đi, Lý Tùng Nam có chút men say nói, "Vương huynh, ngày mai ta liền muốn đi hướng Cung Châu, nếu như ngươi về sau đến Cung Châu lời nói, nhất định muốn đến Lý phủ đến tìm ta, đến lúc đó ta mời Vương huynh uống rượu. Đi, đến lúc đó có cơ hội nhất định." Vương Bách Huyền cười đáp, thực sự là Lý Tùng Nam thịnh tình không thể chối từ. "Gặp lại, Vương huynh." "Gặp lại." Tạm biệt phía sau, đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền rời đi, chờ nhìn không thấy thân ảnh của hai người phía sau, hắn hai mắt mê ly lập tức đều tỉnh táo thêm một chút. Cái này người thân phận có lẽ không giống như là bình thường đạo nhân nói thầm, Lý Tùng Nam trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, hy vọng lần sau Vương huynh có thể mang đến cho ta tin tức tốt ta. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn đang vì không có đạt được huyền cơ mà tiếc hận. "Sư phụ, người kia có phải là có chút quá nhiệt tình?" Quách Gia hai tay ôm huyền cơ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói. Vương Bách Huyền cười cười, "Phụ hiếu, ngươi cảm thấy hắn phiên này là ý gì?" Vương Bách Huyền không phải lần đầu tiên cùng người giao tiếp, tốt xấu cũng tại cái này ở 3 năm có dư, vẫn là kết giao như vậy 3 năm bạn tốt. Chỉ bất quá, hắn bạn tốt chút đều tạm thời rời đi xuyên bảo trấn. Nghe đến sư phụ tra hỏi, Quách Gia có chút túi đầu, liếc nhìn trong ngực uống say huyền cơ, rất nhanh liền cho ra đáp án. Hắn là muốn cùng sư phụ kết giao một phen. Vương Bách Huyền cười cười, cũng không phủ nhận. "Phụ hiếu, đợi ngươi về sau xuống núi, hành tẩu thiên hạ lúc gặp được, tiếp xúc đủ loại màu sắc hình dạng người. Có người tâm thuật bất chính, có người giả nhân giả nghĩa, có người quang minh lẫm liệt, ngươi lựa chọn cùng người nào giao hảo, chớ chỉ nhìn bề ngoài, ngươi phải học được phân tích một người nội tâm, xuyên thấu qua tâm đi nhìn một người có đáng giá hay không kết giao. Ngươi về sau có ngươi con đường của mình, sư phụ có thể giáo dục ngươi đã không nhiều lắm, về sau còn phải dựa vào chính ngươi." A Vương Bách Huyền nội tâm có chút căng khái. Nói là hắn dạy bảo Quách Gia, trên thực tế hắn ngược lại là nhận Quách Gia không ít chỗ tốt. Quách Gia cúi đầu nhìn qua trong ngực huyền cơ, trầm mặc không nói. Chương 7, Đại Hiền Lương Sư chương 7, Đại Hiền Lương Sư băng đường hồ lô nha. Vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô nha. Quách Gia nhìn hai mắt khiêng băng đường hồ lô bán hàng rong, thu về ánh mắt. Bán hàng rong, đến hai chuỗi băng đường hồ lô. Vương Bách Huyền đột nhiên mở miệng gọi lại gào to bán hàng rong. "Được rồi." Bán hàng rong thoải mái nhanh đáp ứng, liền bắt đầu động thủ gỡ xuống cắm vào cây lúa trong cỏ băng đường hồ lô. "Sư phụ." Quách Gia quay đầu nhìn về phía mình sư phụ, hai mắt lóe ánh sáng. Vương Bách Huyền cười cười, vừa vặn sư phụ thèm. "Khách quan, hai chuỗi vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô, chỉ cần 10 văn tiền, mua không được ăn thiệt thòi, mua không được bị lừa." Bán hàng rong một cái miệng rất là sẽ nói, cười tủm tỉm đem băng đường hồ lô đưa cho Vương Bách Huyền, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận 10 văn tiền. "Cảm ơn khách quan sao?" "Đi thôi." Vương Bách Huyền quay người, bỏ đi bao khỏa băng đường hồ lô giấy phía sau, đưa cho Quách Gia. Nói cho cùng, Quách Gia cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài. Tiểu hài thấy được băng đường hồ lô đi không được đường rất bình thường. "Tạ ơn sư phụ." Quách Gia liếm liếm băng đường hồ lô, cười đến híp cả mắt. "Nhập khẩu, ngọt nào, ngọt đến trong lòng." Cách đó không xa, một cái quần áo rách rưới, bẩn thỉu tiểu hài trốn ở đầu ngõ. Hắn nhìn qua tay cầm băng đường hồ lô Quách Gia, hai cái bàn tay bẩn thỉu đặt ở bên miệng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phát giác được có người tại nhìn chính mình, Quách Gia quay đầu nhìn, ánh mắt cùng đầu ngõ tiểu hài đối mặt cùng một chỗ. Tiểu hài gặp Quách Gia phát hiện chính mình, hắn không có lập tức chạy trốn, gắt gao nhìn chằm chằm Quách Gia trong tay lại lớn lại đỏ băng đường hồ lô, không ngừng mà nuốt nước bọt. Vương Bách Huyền tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Quách Gia giơ tay lên bên trong băng đường hồ lô, tiểu hài ánh mắt theo băng đường hồ lô lắc lư mà xê dịch. Quách Gia quay đầu liếc nhìn chính mình sư phụ, gặp sư phụ không có phản ứng, hắn cầm băng đường hồ lô hướng về tiểu hài dương lên. Tiểu hài ý động, đứng tại chỗ lại không quá dám lên phía trước. Quách Gia mím môi một cái, lại hướng về đầu ngõ đi đến. Tiểu hài nhìn thấy Quách Gia hướng chính mình đi tới, không chút nào dây dưa dài dòng quay đầu liền chạy. "Ai?" Quách Gia một cái cú lên, bước nhanh đuổi theo. Có thể là coi hắn chạy đến đầu ngõ lúc, tiểu hài thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Quách Gia quan sát có chút u ám ngõ nhỏ, cũng không có thấy được tiểu hài thân ảnh. "Ngươi muốn ăn băng đường hồ lô sao? Ta đem sâu này cho ngươi." Không có đạt được đáp lại. Dù chưa thấy được tiểu hài thân ảnh, nhưng Quách Gia biết tiểu hài không có chạy xa. Hắn lúc này chính trốn ở trong tối nhìn xem Quách Gia, nhìn xem Quách Gia trong tay băng đường hồ lô. "Ta không là người xấu, ngươi muốn ăn ta cho ngươi." Vẫn là không có đạt được đáp lại. Quách Gia bỗng nhiên quay người chạy đến Vương Bách Huyền bên cạnh, đem trong tay hắn bao bì muốn đi qua. "Ta đem băng đường hồ lô để ở chỗ này, ngươi muốn ăn liền nhanh lên một chút đi ra cầm, không phải vậy một hồi bị người khác lấy đi." Quách Gia một bên nói, một bên đem băng đường hồ lô thả trên mặt đất. Hắn phảng phất có thể nghe thấy chỗ tối có nuốt tiếng nuốt nước miếng. Thả xuống băng đường hồ lô, Quách Gia quay người rời đi, một lần nữa trở lại Vương Bách Huyền bên cạnh, hắn tựa hồ có chút không yên tâm, ánh mắt vẫn là đặt ở đầu ngõ. Vương Bách Huyền đứng ở một bên, đem tất cả những thứ này đều thấy rõ, hắn không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn. 3 năm trước, Quách Gia cũng là một cái đứa trẻ lang thang. Có lẽ, đầu ngõ tiểu hải để Quách Gia nhớ tới đã từng chính mình. Hắn xôi qua mưa, cho nên nghĩ vì người khác chống đỡ một cây ô. Đầu ngõ, một đạo thân ảnh tiểu tiểu cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, hắn nhặt lên trên đất băng đường hồ lô, không kịp chờ đợi mở ra liền hướng bỏ vào trong miệng. Hắn ngẩng đầu lúc, nhìn thấy cách đó không xa một cái cười đến rất sáng lạn tiểu hài, tuổi của hắn cùng mình tương tự. "Sư phụ, chúng ta trở về đi." Quách gia chủ động mở miệng, tựa như giải quyết xong cái gì tâm nguyện đồng dạng, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Đầu ngõ, tiểu hài nhìn qua Quách gia rời đi bóng lưng sững sờ xuất thần, liền trong miệng băng đường hồ lô đều vô ý thức bị lãng quên. Hắn đem băng đường hồ lô từ trong miệng lấy ra ngoài, nhìn qua lại lớn lại đỏ băng đường hồ lô, hắn liếm môi, nuốt nước bọt, một đôi đen trắng rõ ràng đồng tử bên trong hiện lên một vẻ dãy rủa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem băng đường hồ lô nạp lại, sau đó giấu vào chính mình đơn bạc trong quần áo, chạy ra ngõ nhỏ. Trên đường về nhà, Vương Bách Huyền cũng không đem trong tay mình băng đường hồ lô đưa cho Quách gia, ngược lại chính mình ăn đến rất sung sướng, trong miệng còn phát ra sảng khoái âm thanh. Quách gia nuốt nước miếng một cái, ôm Huyền Cơ từng bước một đi lên phía trước. "Cái này băng đường hồ lô ăn ngon thật a, vừa to vừa ngọt." Vương Bách Huyền cố ý chép miệng a miệng. Quách gia mắt điếc hai ngơ, cắn môi một cái, túi đầu đi lên phía trước. Vương Bách Huyền gặp một màn này, khoe miệng khẽ động lộ ra vẻ tươi cười. "Phúng Hiếu, ai? Sư phụ." Quách gia bước chân dừng lại, quay đầu trông lại. "Muốn ăn băng đường hồ lô sao?" Vương Bách Huyền lung lay trên tay băng đường hồ lô, trong miệng dụ dỗ nói. Quách gia gật đầu, nghĩ, "Cho ngươi." Vương Bách Huyền đưa ra đi. Quách gia nhìn qua gần trong gang tấc băng đường hồ lô, nuốt nước miếng một cái, lắc đầu cự tuyệt, "Sư phụ ngài ăn đi, ta đã không có." Nghe vậy, Vương Bách Huyền cười cười, "Phụ hiếu, ngươi cái tiếp nhưng là chỉ liếm lấy một cái, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn?" "Nghĩ." Quách gia buồn bực trả lời, "Hiện tại chỉ cần ngươi nói một câu muốn ăn, ta lập tức đem sâu này băng đường hồ lô cho ngươi." Vương Bách Huyền dụ dỗ nói. Quách gia nhìn qua băng đường hồ lô, nghiêng đầu sang chỗ khác đi lên phía trước, "Sư phụ ngài ăn đi." Thấy thế, Vương Bách Huyền cười, cười đến rất sáng lạ. "Tất nhiên ngươi không muốn, vậy vi sư liền chính mình ăn rồi." "Ngài ăn đi, sư phụ." Quách gia không quay đầu lại, một đi thẳng về phía trước. Đi ở phía sau Vương Bách Huyền đỗng nhiên trong lòng cảm thán một tiếng, cắn một cái kế tiếp băng đường hồ lô. Lấy Quách gia hiện tại tâm tính, 3 năm sau bỏ mặc hắn xuống núi, Vương Bách Huyền trong lòng cũng yên tâm nhiều. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, tất nhiên Quách gia làm ra lựa chọn, vậy thì nhất định phải muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Chính hắn đem nguyên bản thuộc về hắn băng đường hồ lô đưa ra ngoài, không có ăn là chính hắn lựa chọn chỗ tạo thành. Trên thực tế hắn cũng có thể tiếp thu Vương Bách Huyền đưa tới băng đường hồ lô, bất quá coi hắn tiếp thu một khắc này, hắn nhất định phải cũng phải vì cái này mà gánh chịu hậu quả tương ứng. Một lần nữa trở lại đạo quan, sắc trời nghiễm nhưng đã không sớm, nơi xa chân trời sớm đã phiêu phủ lên một đám lửa đốt mây, dáng hồng bên trong hiện ra một chút ưu tử, đẹp không sao tả xiết. Vương Bách Huyền nằm tại tiểu viện trên đế, hai tay gối ở sau gáy, thưởng thức đung đỏ chân trời. Man tộc dị động thông tin, Vương Bách Huyền đã truyền đạt cho trấn thủ sứ, những chuyện khác liền không phải hắn quan tâm. Trở lại đạo quan, say rượu Huyền Cơ còn không có tỉnh, Quách gia đem nó thả tới trên giường, liền bắt đầu đi chuẩn bị cơm tối. Trong tiểu viện, Vương Bách Huyền bệnh lên chân bắt chéo, nhắm mắt lại, nhàn nhã nằm trên ghế chợp mắt. Đột nhiên, cũng không biết Vương Bách Huyền là cảm nhận được cái gì, mí mắt hắn run rẩy hai lần. Thức hải chỗ sâu, nhìn qua vô danh thư bên trên phát sinh biến hóa, Vương Bách Huyền trong mắt kìm nén không được kinh hỉ. Tại khắc dấu Quách gia hai chữ phía sau, hiện lên hai cái mới xuất hiện tiểu chữ. Cứng cắp đầu bút lông, khắc dấu một cái để Vương Bách Huyền có một chút ngoài ý muốn danh tự. Đại Hiền Lương sư, Trường Giác. Chương 8, trong đêm tới chơi chương 8, trong đêm tới chơi ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, giống như thiên công tức giận. Ngẩng đầu ngắm nhìn ảm đạm sắc trời, coi dáng dấp tối nay sợ có một trận mưa to a, tháng 6 ngày vẫn thật là thay đổi bất thường, Vương Bách Huyền nói thầm một tiếng, đi đến tiểu viện cái ghế chuyển vào trong nhà. "Phùng Hiếu, tối nay muốn bên dưới mưa to, một hồi nhớ tới đem phòng bếp cửa sổ khóa lại." "Biết, sư phụ." Trong phòng bếp, Quách gia âm thanh âm vang lên. Nhưng mà, vừa dứt lời, một giây sau đậu mưa lớn nước liền bắt đầu rơi xuống. Dồn dập mưa đậu đập ở khô hanh bàn đá xanh bên trên, đảo mắt liền thấm ướt mặt đất. "Cái này mưa thật đúng là nói xuống liền xuống," Vương Bách Huyền nói thầm, xoay người đi xem nội quan tốt cửa sổ. Cơn mưa tháng 6 phần lớn là lệch đông mưa, gió lớn quét qua, nước mưa khắp nơi bay. Ngắm nhìn cung phụng tại trên tất thái thanh đạo đức thiên tôn, lư hương bên trong hương đã sớm đốt tẫn. Vương Bách Huyền từ một bên lấy ra 3 cây hương, đốt phía sau, hai tay 3 bái về sau mới đưa hương cắm vào lư hương. Xong chuyện, Vương Bách Huyền quay người đi đến dưới mái hiên, có chút ngửa đầu ngắm nhìn ảm đạm sắc trời. Màn trời giống phá một cái động, mưa lớn nước mưa không ngừng bị nghiêng đổ mà xuống. Vương Bách Huyền nằm trên ghế, vạn vật im tiếng, bên hai chỉ có nước mưa đập tấm thanh. Hắn toàn thân buông lỏng, mưa to rơi xuống để toàn bộ thế giới thay đổi đến yên tĩnh lại. Vương Bách Huyền có một chút hưởng thụ thời khắc này an bình, hắn thích kèm theo nước mưa ngủ. Đột nhiên một đạo không thích hợp âm thanh phá vỡ thời khắc này yên tĩnh. "Thật là lớn mưa a." Quách gia rụt cổ lại, hai tay đội ở trên đầu, bước nhanh từ viện tử trải qua, chạy đến dưới mái hiên. Chỉ là như thế tầm mấy bước khoảng cách, Quách gia dáng dấp liền có một chút chật vật. Hắn đập đánh một cái trên tóc nước mưa, liếc nhìn nằm trên ghế nhắm mắt chợp mắt sư phụ, nhìn một hồi bão mưa rơi tiểu viện, hắn xoay người đi hướng thư phòng. Thời đại này ban đêm giải trí hạng mục rất ít, chớ nói chi là tại đạo quan bên trong, hoàn toàn không tồn tại giải trí hạng mục. Trừ ra Vương Bách Huyền mang Quách gia xuống núi nghe sách bên ngoài, mà khác tại xem bên trong thời gian nhàn rỗi, Quách gia gần như đều là trong thư phòng vượt qua. Hắn cũng sớm thành thói quen như vậy. Mưa to bên dưới, một cái vóc người thân ảnh tiểu tiểu đỉnh lấy mưa to, không để ý vũng bùn con đường, ra sức hướng về trên núi chạy đi. Thình lình mưa to làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống phía trước, tới mục đích. 3. Mưa to ăn mòn bên dưới, vũng bùn con đường có chút trượt, nóng đội kế tiếp không chú ý ngã rầm trên mặt đất. Không để ý tới thân thể đau đớn, hắn vội vàng bò dậy, kéo ra đơn bạc y phục liếc nhìn bên trong cất giấu đồ vật, gặp cũng không lo ngại về sau, lại lần nữa hướng về trên núi chạy đi. Ngày vẫn chưa hoàn toàn đen, nhất định phải nhanh lên. Hắn cắn răng, cứ việc thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng như cũ kéo lấy vẻ vải thân thể hướng trên núi chạy chậm. Bởi vì lâu dài chưa nếm qua cơm no nguyên nhân, dẫn đến thân thể của hắn rất gầy yếu, có thể cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gầy yếu lại ẩn chứa không nhỏ lực lượng. Sắc trời dần dần tối xuống, mưa to vẫn còn tiếp tục. Nhanh, nhanh, lập tức liền đến. Hắc ám bên trong, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gầy yếu tứ chi chạm đất, ra sức hướng phía trước lúc đích. Nhìn không thấy đường hắn, dùng chính mình tay đến sung làm con mắt, lục lọi hướng về trên núi mà đi. Nước mưa đã hoàn toàn làm ướt toàn thân của hắn, hắn lúc này nghiễm nhiên tựa như rơi xuống nước người, không để ý bùn bẩn nhiễm, gào thét gió cạo tại trên thân thể của hắn. Đói khổ lạnh lẽo hắn, còn sót lại trong đầu ý niệm duy nhất chống đỡ lấy hắn tiến lên. Nhanh, nhanh, lập tức liền đến. Nằm trên ghế Vương Bách Huyền nhắm hai mắt, giống như có lẽ đã tiến vào mộng đẹp. Đông nhiên, hắn hơi nhíu mày, sau một khắc đông nhiên mở to mắt. Đứng dậy, cầm lấy ô che mưa, bước vào trong mưa hướng cửa ra vào mà đi. Đến, cuối cùng đã tới đạo quan cửa ra vào, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh gầy yếu hai tay theo trên cửa, hai chân run rẩy đứng lên, hắn dùng hết khí lực toàn thân gõ gõ cánh cửa. Két, phòng cửa bị mở ra, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại trước mắt hắn. Một giây sau, thân thể của hắn mềm nhũn, sắp mới ngã xuống đất lúc, đụng vào ấm áp bên trong. Chết để mất đi ý thức phía trước, một đạo mang theo vài phần kinh ngạc thấp giọng nam nhi truyền lọt vào trong tai. Đúng là cái này tiểu khiếu hóa Vương Bách Huyền ôm trong ngực tiểu khiếu hóa đi vào trong nhà, kêu đến Quách gia. Làm Quách gia thấy được nằm ở trên giường tiểu khiếu hóa giờ thí, cả người sững sờ, sư phụ, hắn làm sao tại cái này? Đi làm chút nước nóng đến, lại cầm một bộ ngươi y phục tới. Vương Bách Huyền nói, tốt, sư phụ. Quách gia quay người liền đi chuẩn bị, hắn mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng nhìn ra được bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Vương Bách Huyền tay đắp lên tiểu khiếu hóa trên cổ tay, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau mới thu hồi tay. Tiểu khiếu hóa lúc đầu thể chất liền suy yếu, lại thêm lâu dài suối mưa to cùng quá độ mệt mỏi, hiện tại đã bắt đầu phát sốt. Vương Bách Huyền liếc nhìn tiểu khiếu hóa khuôn mặt non nớt, lại liếc nhìn từ trong ngực hắn lấy ra băng đường hồ lô, nội tâm cảm khái, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Băng đường hồ lô giấy đóng gói bên trên đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, dính đầy bùn bẩn, ăn là không thể lại ăn. Nhìn xem một cái không động băng đường hồ lô, Vương Bách Huyền trong lòng không nói ra được khiếp sợ, đồng thời lại có mấy phần cảm thán. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý, duyên phận sao? Chít chít, chít chít. Tựa hồ có đồ vật gì tại mồ mặt mình. Ý thức mông lung tiểu khiếu hóa như vậy cảm nhận được. Huyền cơ, đừng ngủ nào. Giống như có mấy phần thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, hắn nghĩ mở mắt ra, lại có mấy phần khó khăn. Coi hắn mở ra nặng nề mí mắt lúc, thấy được một thân ảnh đứng tại trước mắt mình, trên bả vai đứng một cái thần dị chim thú. Thấy được hắn tỉnh lại, Quách gia có mấy phần mừng rỡ, ngươi đã tỉnh, ngươi chờ một chút ta đi gọi sư phụ tới. Quách gia dứt lời liền xoay người chạy tới cửa đi gọi Vương Bách Huyền. Sư phụ. Hắn tỉnh. Rất nhanh, Vương Bách Huyền liền đi tiến vào gian phòng. Phùng Hiếu, ngươi đi nhìn lửa cháy, đem thuốc nấu xong bưng tới. Vương Bách Huyền an bài nói. Được rồi, sư phụ. Quách gia quay người rời đi, trước khi đi đem Huyền Cơ cũng mang đi. Tỉnh. Vương Bách Huyền nhìn trước mắt tấm này khuôn mặt non nớt, trong lòng cảm khái. Ta tiểu khiếu hóa tựa hồ muốn ngồi dậy, bị Vương Bách Huyền ngăn lại. Thật tốt nằm, ngươi xối một đêm mưa, thân thể thụ hàn, có lời gì nằm nói đi, một hồi uống thuốc liền tốt. Vương Bách Huyền khuôn mặt ôn hòa, cho tiểu khiếu hóa một loại như một xuân phong cảm giác. Ngươi tên là gì? Làm sao tìm tới? Vương Bách Huyền tựa như nói chuyện phiếm hỏi. Ta gọi Nhị Đản. Tiếng nói vừa ra, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cảm xúc kích động lên. Băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn về phía trên bàn bị bùn bẩn dính đầy băng đường hồ lô. Nhị Đản tìm hắn ánh mắt nhìn, tự nhiên nhìn thấy đã không thể lại ăn băng đường hồ lô. Đáy mắt của hắn lộ ra thất vọng cùng đau lòng. Vương Bách Huyền nhìn qua, tựa như nghĩ đến cái gì, ngươi vì cái gì không ăn? Nhị Đản không có trả lời, yên lặng tại băng đường hồ lô đã không thể ăn bi thương bên trong. Vương Bách Huyền nhướng mày, mang theo nghi hoặc, ngươi là muốn đem băng đường hồ lô còn trở về? Nghe đến băng đường hồ lô mấy chữ, Nhị Đản cái này mới tốt giống như từ bi thương bên trong thoát ly. Đối mặt Vương Bách Huyền nhìn chăm chú, hắn gật gật đầu, nhút nhát mở miệng, ta ăn, hắn liền không có ăn. Nghe đến lời này, Vương Bách Huyền tinh thần chấn động, nhìn chăm chăm Nhị Đản nửa ngày không nói lời nào, nội tâm nhưng là rung động không thôi. Chẳng lẽ đây quả thật là duyên phận, là ông trời chú định sao? Gặp Vương Bách Huyền nhìn chăm chăm chính mình không nói lời nào, Nhị Đản cúi đầu xuống, hắn tựa như làm ra quyết định gì, dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy, muốn hướng Vương Bách Huyền hành đại lễ. Tiên sinh, tiểu tử đây là làm sao? Mau mau nằm xuống. Hồ đồ. Vương Bách Huyền đánh gây hắn hành động, để hắn thật tốt nằm ở trên giường. Có chuyện gì chờ ngươi dưỡng tốt bệnh lại nói. Nhị Đản bờ môi nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Yên tâm, ngươi lại yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh, có chuyện gì cũng chờ khỏi bệnh lại nói. Vương Bách Huyền lời nói để Nhị Đản yên tâm lại. Ngươi trước nghỉ một lát, ta đi xem một chút thuốc chịu đến thế nào. Dứt lời, Vương Bách Huyền bay người rời đi gian phòng. Không lớn gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại Nhị Đản một người. Nhị Đản nhìn qua đặt lên bàn, đã bị bùn bẩn dính đầy đến không thể ăn băng đường hồ lô, sững sờ phát thần. Hắn vừa bắt đầu thật chỉ là muốn ăn băng đường hồ lô, có thể là coi hắn thấy được vẻ mặt tươi cười Quách Gia lúc, thấy được Quách Gia bên cạnh Vương Bách Huyền thời điểm, cả người có mấy phần xuất thần, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ rời đi thân ảnh. Hắn cũng không biết mình là làm sao vậy, lúc ấy đáy lòng chỉ có một thanh âm, đuổi theo. Nếu như không đuổi theo lời nói, chính mình sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. đấy lòng đạo thanh âm này phảng phất đến từ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, khiến cho hắn từ bỏ băng đường hồ lô, ngược lại đuổi theo. Chương 9, trong lòng tồn sự tình chương 9, trong lòng tồn sự tình gian phòng bên trong. Quách ra bưng bát, thổi thìa bên trong nóng bỏng chén thuốc, làm lạnh mấy phần phía sau mới đút cho Nhị Đản. Nhị Đản ngồi tại đầu giường, động tác thần sắc đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Quách ra hình như không có chú ý tới hắn thần thái đồng dạng, chỉ là tự mình thổi lạnh chén thuốc, sau đó đút cho hắn uống. Nhị Đản cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đôi mắt, lén lút nhìn qua hết sức chuyên chú Quách ra. Trong đầu của hắn không nhịn được hồi tưởng lại trên trấn một màn. Nhị Đản xin thề, cái kia nụ cười sán lạn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Làm sao vậy? Có phải là thuốc quá khổ? Một hồi uống xong thuốc ta cho ngươi cầm hai viên kẹo ăn. Quách ra gặp Nhị Đản ngây người, giòn tan mở miệng. Nhị Đản hoàn hồn, liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, không một chút nào khổ. Quách ra cười cười, tiếp tục cho Nhị Đản mượn thuốc. Băng đường hồ lâu ngươi vì cái gì không ăn? Quách ra đột nhiên mở miệng. Nhị Đản gò má một đỏ, có mấy phần bối rối, thật giống như bị vạch trần nói dối tiểu hài, không biết làm sao. Quách ra tâm có mấy phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần nghi hoặc. Trên bàn bao khỏa hoàn chỉnh, cũng đã bị bùn bẩn nhiễm băng đường hồ lô, hắn tự nhiên là nhìn thấy. Hắn đêm qua nhìn thấy lúc, có 7 phần kinh ngạc, 3 phần nghi hoặc. Trộm dương mắt liếc mắt thần sắc như thường Quách ra, Nhị Đản bờ môi núp ních, nhỏ giọng đáp lại, "Ta ăn, ngươi liền không có, ta nghĩ còn cho ngươi." Nói đến đây, Nhị Đản có chút dừng lại, ngữ khí xa xút, hiện tại, băng đường hồ lô không thể ăn. Quách ra mớm thuốc động tác dừng lại, ngồi tại mép giường một bên ngây người. Gặp Quách ra đột nhiên không có động tĩnh, Nhị Đản đánh bạo ngẩng đầu nhìn lại, rụt rè hỏi, "Ngươi thế nào?" Nghe tiếng, Quách ra hoàn hồn, cười đáp lại một câu, "Không có việc gì." Thuốc uống xong, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi cho ngươi làm bộ. Quách ra nói xong liền rời phòng. Nhị Đản nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ngậm miệng, trong mắt chỗ sâu cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn hướng trên bàn băng đường hồ lô, một tia đau lòng sôi nổi hiện lên tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nội viện, "Sư phụ, có chuyện Đồ Nhi muốn hướng ngài nói." Vương Bách Huyền ngồi tại ghế nhỏ bên trên, nhìn trước mắt tiểu táo bên trên chịu được thuốc, mở cái nắp nhìn một chút. "Nói đi, chuyện gì?" "Sư phụ, nếu không để Nhị Đản lưu tại cái này a?" "A?" Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn, "Nói một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào?" 3 năm sau Đồ Nhi xuống núi nhập thế du lịch, lệnh của sư phụ, Đồ Nhi không dám không nghe theo, Đồ Nhi nghĩ nếu là chờ Đồ Nhi sau khi xuống núi, sư phụ bên cạnh còn có người thay Đồ Nhi hầu hạ ngài tả hữu, không phải vậy Đồ Nhi rời đi phía sau thực sự là không yên tâm. Quách ra thần sắc trịnh trọng, "Ngươi làm sư phụ ngươi là lão đầu tử không được, ngươi đi sư phụ còn liền sống không nổi nữa, còn cần người hầu hạ a?" Vương Bách Huyền tức giận nói. Quách ra mặt lộ vẻ xấu hổ, "Sư phụ, Đồ Nhi như thế nào là ý tứ này, sư phụ ngài ăn đã quen Đồ Nhi làm đồ ăn, Đồ Nhi sợ sau khi xuống núi sư phụ ngài ăn không quen hảo tiểu tử." Dám chế nhạo lên sư phụ tới. Vương Bách Huyền không cao hứng la mắng. Quách ra vội vàng đổi giọng, liên tục không ngừng giải thích nói, sư phụ, Đồ Nhi không phải ý tứ này, ngài lý giải sai. Muốn ăn đòn. Vương Bách Huyền trừng mắt, đứng dậy liền làm bộ muốn hướng Quách ra đánh tới. Quách ra vội vàng rút lui, sư phụ, Đồ Nhi thật không phải ý tứ này nha. Vương Bách Huyền không nói chuyện, trừng hai mắt, một bộ giận không nhịn nổi răng dấp, nhìn đến Quách ra hai hùng kết vía, câu nói vừa dứt cũng nhanh bước thoát đi nơi đây, sư phụ, Đồ Nhi đi xem một chút Nhị Đản. Quách ra cũng như chạy trốn rời đi, nhìn đến Vương Bách Huyền cười lắc đầu. Tiểu tử này Vương Bách Huyền một lần nữa ngồi tại ghế nhỏ bên trên, đem khống chén thuốc hỏa hậu. Thiện tâm là chuyện tốt, nhưng nhân tính phức tạp à, phiên này xuống núi còn không biết đến ăn bao nhiêu thua thiệt ta. Vương Bách Huyền khẽ lắc đầu, đồ đệ tự có đồ đệ phúc, Vương Bách Huyền sẽ không đem Quách ra một mực trói ở bên người. Tốt nam nhi trí tại bốn phương. Huống chi thử giới cương vực lớn, anh hùng thiên hạ càng là như cá giết sang sông, cái này đại thế ví như không đi tới một lần, quả thật nhân sinh việc đáng tiếc. Vương Bách Huyền không sớm thì muộn cũng sẽ xuống núi du lịch một phen, chỉ là hắn hiện tại tạm thời không có ý định rời đi, giống như là đang chờ đợi cái gì. Đến mức là chờ cái gì trừ hắn không có ai biết. Thử giới vô số nghe nhiều nên thuộc, quán triệt cổ kim nhân vật anh hùng, dù nói thế nào cũng phải đi kết bạn một phen, nâng chén đối ẩm, Phương Bất Hối đến thử giới một lần. Lưu lại Nhị Đản sự tình, Quách ra nâng một câu về sau, Vương Bách Huyền không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chuyện này tựa hồ cứ như vậy bị gác lại, Quách ra phía sau cũng không nhắc lại lên. Sau 3 ngày, Nhị Đản thân thể mới xem như dần dần khá hơn. Hắn lang thang quá lâu, no bụng dừng lại đói dừng lại thời gian để thân thể của hắn đặc biệt suy yếu, lại thêm nữa suối mưa to. Vậy thương hàn càn quét liên quan ngày xưa tích lũy toàn bộ đánh tới. Cũng liền may mắn Vương Bách Huyền biết chút hứa y thuật, Nhị Đản cũng tuổi trẻ, cũng không có trầm tích mầm bệnh gì. Bất quá, nếu là lần này không nuôi tốt, không chừng về sau sẽ rơi xuống mầm bệnh gì. Nhị Đản, uống thuốc. Quách ra giống như ngày xưa, Vương Đượng đẩy chén thuốc bát đi tiến vào gian phòng. Nhị Đản ngồi tại đầu giường, hai tay nâng một cuốn sách, nhìn đến say sưa ngon lành. Nghe thấy Quách ra gọi hàng, hắn mới thả ra trong tay sách, tiếp nhận Quách ra chén thuốc trong tay. Cảm giác thế nào? Thân thể tốt một chút không có? Quách ra lo lắng hỏi. Nhị Đản gật đầu. Tốt hơn rất nhiều, may mắn mà có tiên sinh cùng phụng hiếu ngươi. Quách ra vô tình cười cười, không có việc gì, ngươi trước tiên đem thuốc uống xong nơi này đường. Nhị Đản đầy mắt cảm kích mà liếc nhìn Quách ra. Quách ra ngồi ở một bên, cầm lấy Nhị Đản nhìn sách vợ nhìn lướt qua. Nhị Đản giống như có chút bối rối, miễn cưỡng cười nói, rất nhiều ta cũng nhìn không hiểu, liền tùy tiện nhìn xem giết thời gian. Không có việc gì, chờ ngươi tốt, ta dạy ngươi học chữ. Quách ra tựa như cũng không chú ý tới Nhị Đản khác thường. Tốt. Nhị Đản có chút cúi đầu, thu lại chính mình trong mắt bối rối. Vương Bách Huyền hỏi thăm qua Nhị Đản thân thế. Nhị Đản trả lời là, hắn nhớ không rõ lắm, hắn chỉ nhớ rõ đã từng chính mình có gia gia, có thể gia gia sau khi chết, hắn liền không có người quản, liền lưu lạc làm tên ăn mày, phố lớn ngõ nhỏ chạy, mỗi ngày chỉ vì ăn uống mà bôn ba. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn trong trí nhớ gia gia ấn tượng cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ nhớ rõ gia gia còn tại thời điểm, đó là rất lâu phía trước. Liên quan tới nhị đản thân thế phương diện này, từ lần đó Vương Bách Huyền đơn giản hỏi thăm phía sau liền lại không hỏi nhiều qua một câu, chỉ là để hắn yên tâm ở tại xem bên trong, yên tâm dưỡng bệnh. Đến mức hắn đi ở, Vương Bách Huyền cũng chưa bao giờ nhắc tới. Có đến vài lần nhị đản đều nghĩ chủ động mở miệng, hắn muốn lưu lại, có thể mỗi lần lời nói đến bên miệng đều nuốt trở vào. Hắn muốn nói lại thôi, dáng dấp Vương Bách Huyền thì là một mực giả vờ không có thấy được. Ừ, ăn kẹo. Quách Gia đem cái chén không nhận lấy, đem đường đưa cho nhị đản. Nhị đản tiếp nhận đường, ngươi cũng ăn một viên a. Quách Gia cười lắc đầu, không có việc gì, ngươi ăn, còn có đây này. Nghe vậy, nhị đản lúc này mới đem đường bỏ vào trong miệng. Đường rất ngọt, vô cùng ngọt, ngọt đến trong trái tim. Ngắn ngủi ba ngày ngọt, để hắn trầm mê trong đó. Vị giác truyền đến ngọt ngào, để ngày xưa cơ hàn cùng thống khổ toàn bộ từ trong đầu tuôn ra. Ai, làm sao còn khóc nha? Quách Gia không hiểu. Không có, không có. Nhị đản quay đầu, đưa tay xoa xoa viền mắt nước mắt, đường quá ngọt, nước mắt đều ngọt đi ra. Nghe đến lời này, Quách Gia trong lòng thở dài một tiếng, ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta trước đi đem mắt tẩy. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi, lưu lại nhị đản một thân một mình ở tại gian phòng. Nhị đản hít mũi một cái, đưa tay lau hai cái nước mắt, nhìn qua cửa phòng phương hướng sững sờ phát thần. Chương 10, nguyện bái nghĩa phụ chương 10, nguyện bái nghĩa phụ ngày hôm đó. Nhị đản thân thể đã khá nhiều, liên tiếp mấy ngày một mực chờ tại trên giường, để xương cốt của hắn đều kém chút dị xét. Phùng Hiếu, ta tới giúp ngươi a. Trong sân, Quách Gia tay thuận nắm đũa tại trẻ đùi. Quách Gia cũng không phải tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Không có việc gì, thân thể ngươi mới càng, tại viện tử ngồi nghỉ ngơi sẽ. Quách Gia xua tay cự tuyệt. Nhị đản rất nhiệt tình, nhất định muốn tiến lên giúp Quách Gia. Quách Gia gặp quyền can bất động, liền để hắn hỗ trợ mang tuổi hỏa thu kiểm một cái. Dòng dã một ngày, nhị đản đều đi theo Quách Gia sau lưng, không quản Quách Gia làm cái gì hắn đều rất nhiệt tình tiến lên giúp. Quách Gia nói hai câu phía sau, gặp nhị đản thờ ơ, dứt khoát cũng liền tùy hắn. Đến cơm tối thời gian, nhị đản bưng bát, từng ngụm ăn. Ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn. Vương Bách Huyền nhắc nhở một câu. Nhị đản có một chút ngượng ngùng chậm lại chính mình động tác ăn cơm. Ăn cơm xong, nhị đản giúp đỡ Quách Gia thu thập bát đũa. Chờ tất cả sau khi thu thập xong, nhị đản nhìn về phía ngồi ở trong viện Vương Bách Huyền, có ý muốn nói cái gì, đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hắn rất do dự. Nghe thấy sau lưng chủ trừ bước chân, Vương Bách Huyền đột nhiên mở miệng, "Nhị đản, là có chuyện gì?" Nhị đản nghe tiếng giật mình, cắn răng đi đến Vương Bách Huyền phía trước, không nói hai lời phụ phụ một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Một cử động kia đem Vương Bách Huyền nhìn đến sững sờ, "Ngươi đây là làm sao?" "Nhanh lên một chút." Nhị đản quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, "Còn mời tiên sinh nhận lấy ta." Dứt lời, hắn liền lấy đầu đập đất, đâm đến phanh 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 vang lên. Lần này Vương Bách Huyền không nhìn nổi, đội vàng đi đỡ lên hắn, nhưng ai biết nhị đản lại không lên. "Còn mời tiên sinh nhận lấy ta, ta rất cần mẫn, cái gì ta đều có thể học, có thể làm." Vương Bách Huyền cười khổ một tiếng, "Ngươi trước đứng dậy, chúng ta lại chậm rãi nói." Nhị đản nên tiếp Vương Bách Huyền ánh mắt, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, trán của hắn bị đánh vỡ, một chút đỏ thắm chảy ra. "Ta liền một đạo sĩ, không có quá nhiều tiền tài, bên cạnh cũng có một đồ đệ." Vương Bách Huyền còn chưa có nói xong, nhị đản làm bộ liền muốn quỳ xuống, "Mời tiên sinh đáng thương, để ta lưu lại." "Ai?" Nam nhi dưới đầu gối là vàng, há có thể tùy ý cho người khác quỳ xuống. "Đứng vững." Vương Bách Huyền hơi nhíu mày, đánh gãy nhị đản động tác. Nhị đản trên mặt nóng lên, "Tiên sinh, ta ăn rất ít, ta cái gì cũng có thể làm, đều có thể học. Mời tiên sinh đáng thương." Lúc này, nghe đến động tĩnh Quách Gia cũng đi ra. "Sư phụ, muốn không liền để nhị đản ở lại đây đi." Nhị đản cảm kích mà liếc nhìn Quách Gia. Bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Vương Bách Huyền trên tay. Vương Bách Huyền liếc nhìn Quách Gia, lại nhìn về phía đầy mặt thành khẩn nhị đản, vốn đạo quan mặc dù không lớn, thế nhưng thêm một người cũng không nhiều. Nhị đản sắc mặt vui mừng, lại nghe Vương Bách Huyền tiếng nói nhất truyền. "Bất quá ta không thích trong miệng không có nói thật, không chân thành người tiến vào bốn đạo quan." Vương Bách Huyền nói xong, nhìn hướng nhị đản, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Mà nghe đến lời này nhị đản, sắc mặt lập tức thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. "Nói một chút đi." Vương Bách Huyền một lần nữa ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên. Nhị đản cúi đầu, đứng tại chỗ, nội tâm lại đang run rẩy, kinh hoàng. Không sai, hắn đối Vương Bách Huyền che giấu thân thế của mình. Vốn cho rằng thiên ý vô phùng, không nghĩ tới lại bị nhìn ra. Nhị đản cứ như vậy đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên chính là một vị lão nhân trước khi lâm chung đối với chính mình lời nói. Trên thực tế, nhị đản có một câu cũng không nói dối, hắn đã từng xác thực có một cái gia gia. "Công tử, về sau lão nô không thể lại bồi tiếp ngài, cuộc sống về sau chỉ có thể dựa vào chính ngài một người. Nhất định muốn ghi nhớ kỹ, không muốn hướng về bất kỳ ai nhắc lên tên của ngươi, thân thế." "Công tử, nhất định muốn ghi nhớ kỹ cái kia tự xưng lão nô gia gia trước khi lâm chung lời nói." Một mực bị nhị đản cẩn để trong lòng. Từ đó, xuyên bảo trấn bên trên nhiều một cái tên là nhị đản đứa trẻ lang thang. Vương Bách Huyền ngồi im thư giãn, chờ đợi nhị đản trả lời. Mà một bên Quách Gia thì là cảm thấy âm thầm gấp, hắn thật muốn nhị đản lưu lại. Nhị đản cúi đầu, tựa hồ lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, hắn đang xoắn xuýt, dãy rủa, trong đầu một mực quanh quẩn đều là gia gia trước khi lâm chung lời nói. "Tính danh, thân thế, ghi nhớ kỹ không thể nói cho bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào." Đột nhiên, nhị đản đột nhiên một cái quỳ trên mặt đất, phanh 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 chính là ba cái cấu đầu. "Cảm tạ tiên sinh thu lưu nhiều ngày. Tiên sinh đại ân, tiểu tử không thể báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa lại báo đáp tiên sinh nhân tình. Dứt lời, nhị đản từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên, trên trán đã sớm bị vết máu nhiễm. Hắn quay người, dứt khoát kiên quyết hướng về cửa ra vào đi đến. Một màn này để Vương Bách Huyền vô ý thức nhíu mày, đem Bách gia nhìn đến cũng là sửng sợ. Chưa từng nghĩ, nhị đản vậy mà như thế quật cường. Bất quá là để hắn nói rõ thân thế lai lịch mà thôi, chẳng lẽ còn có thiên đại bí mật không được. Vương Bách Huyền nhìn qua nhị đản rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, cũng không mở miệng gọi lại hắn. Quách gia nhịn không được lên tiếng, "Sư phụ." "Nhị đản." Vương Bách Huyền đột nhiên kêu gào. Nhị đản bước chân dừng lại, xoay người lại xem ra. Sắp trời đã tối, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Dứt lời, Vương Bách Huyền đứng dậy hướng về sương phòng đi đến, trước khi đi nói câu, "Phùng Hiếu, nhớ tới cái ghế chuyển trở về phòng, để tránh bị ẩm." "Biết, sư phụ." Vương Bách Huyền cũng không quay đầu lại đi vào sương phòng. Quách gia bước nhanh về phía trước giữ chặt nhị đản, trời đã tối rồi, chưa nghỉ ngơi một đêm lại nói, sư phụ đều lên tiếng. Nhị đản hé miệng, trong lòng cảm động không thôi, chỉ cảm thấy viền mắt có chút ấm ức, trùng điệp gật đầu, ân. Trong sương phòng, Vương Bách Huyền nằm ở trên giường, vểnh lên chân bắt chéo, hai tay gối ở sau gáy, nhìn qua xà nhà sững sờ xuất thần. Tiểu tử này thân thế chẳng lẽ thật đúng là có cái gì mờ ám không được. Tình nguyện đi đều không muốn nói ra, cũng là đủ quật cường nhắm mắt ngưng thần. Thức hải bên trong, nhìn qua vô danh thư khắc dấu trương giác hai chữ, Vương Bách Huyền âm thầm suy tư. Hôm sau trời vừa sáng, Quách gia gặp nhị đản trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài, lên tiếng hỏi, "Nhị đản, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào?" Nhị đản quay đầu, lộ ra nụ cười, "Cảm tạ tiên sinh cùng Phụng Hiếu ngươi nhiều ngày như vậy đến chiếu cố, ta liền đi trước, nếu là ngày sau ta có thể có tiền đồ lời nói, nhất định sẽ về để báo đáp các ngươi." Dứt lời, nhị đản quay người cất bước rời đi. Đang lúc Quách gia chuẩn bị đem Vương Bách Huyền kêu lên lúc, sương phòng cửa bị đẩy ra, một thân ảnh cất bước mà ra, "Nhị đản, ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào a?" Nghe tiếng, Quách gia trên mặt vui mừng, mà nhị đản lại lần nữa ngừng lại bước, quay đầu một năm một mười hồi đáp, "Tiên sinh lên tới sớm như thế à, ta chuẩn bị đi, đa tạ tiên sinh nhiều ngày chiếu cố." Nhị đản lời còn chưa dứt, liền bị Quách gia đánh gãy. "Ngươi muốn đi cái kia a?" "A?" Nhị đản sững sờ. "Ngươi cái tên này phản ứng thật là chậm, nghe còn không hiểu sao? Ý của sư phụ là để ngươi lưu lại." Quách gia nhếch miệng cười nói. "A?" Nhị đản trừng to mắt, khó có thể tin. Nhìn qua trên mặt mang ôn hòa nụ cười Vương Bách Huyền, nhị đản lập tức cũng kịp phản ứng, lúc này tiến lên một bước quỳ xuống, lại lần nữa dập đầu. "Nhận được tiên sinh thu lưu, ví như tiên sinh không bỏ, nhị đản nguyện bái ngài làm nghĩa phụ." Nhị đản cảm xúc kích động, ngôn ngữ là tương đối nổ tung. Vương Bách Huyền cười vung vung tay, "Về sau ngươi liền lưu tại xem bên trong, cũng tốt cùng Phụng Hiếu làm cái bầu bạn, đến mức bái nào đó làm nghĩa phụ chi ngôn, chớ lại nâng." "Là." Nhị đản lại lần nữa dập đầu, tâm tình kích động khó mà ức chế. Chương 11, bàn tên chương rắc chương 11, bàn tên chương rắc liên tiếp mấy ngày, nhị đản cần mẫn đến vô lý, cái gì đều làm, sẽ không làm liền hướng Quách gia thỉnh giáo. Lang thang nhiều năm như vậy, về sau hắn cuối cùng không cần lại lưu lạc. Hắn có nhà. Nhiều ngày như vậy đến, Vương Bách Huyền cũng đều đem nhị đản biểu hiện nhìn ở trong mắt, hắn cũng một mực đang suy tư, có hay không là nhị đản bàn tên. Một khi là nhị đản bàn tên, hắn liền muốn cùng ngày trước người bình thường sinh làm ra dứt bỏ, cuộc sống về sau cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhị đản xuất hiện đối ứng vô danh thư vừa lúc đổi mới ra danh tự. Cái này một lần để Vương Bách Huyền cũng cho rằng là thiên ý, là duyên phận. Đã như vậy, vậy liền thuận thế mà làm. Nhị đản, tiên sinh, ngươi có thể nguyện vào bần đạo muôn hạ? Vương Bách Huyền hỏi. Thoáng chốc, lời này truyền vào nhị đản trong tai, hắn nghiêm sắc mặt, ngay sau đó mừng như điên, lúc này quỳ xuống, nhị đản nguyện vào tiên sinh muôn hạ. Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi vào bần đạo muôn hạ, đem cùng ngươi của quá khứ dứt bỏ, từ đây chính là bần đạo đệ tử. Vương Bách Huyền nghiêm túc nói. Nhị đản trên mặt hiện lên một chút do dự, tiếp theo lớn tiếng đáp lại, nhị đản nguyện vào tiên sinh muôn hạ. Phụ tiên sinh sư phụ. Được đến câu trả lời này, Vương Bách Huyền khẽ gật đầu, nếu như thế, vào thời môn đệ nhất bước, liền là sư phụ ban tên. Mời sư phụ ban tên. Nhị đản quyết định phía sau, lúc này cao giọng hô to, lấy đầu đập đất. Về sau, ngươi liền tên gọi Trương Giác, chữ Công Đản. Nhị đản không hỏi danh tự lý do, lúc này dập đầu hô to, tạ sư phụ ban tên. Nhị đản nội tâm kích động, không đối, về sau có lẽ gọi là Trương Giác. Một bên Quách gia bưng tới nước trà đưa cho Trương Giác. Trương Giác tiếp nhận chén trà, cung kính là Vương Bách Huyền dâng lên bái sư trà. Sư phụ mời uống trà. Vương Bách Huyền hâm nóng cười, tiếp nhận trà uống một ngụm. Về sau, Phụng Hiếu chính là đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh? Trương Giác nụ cười sáng lạ. Sư đệ. Quách gia trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đối với chính mình người sư đệ này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Trên thực tế, tại tuổi tác phương diện này, Trương Giác so Quách gia lớn 2 tuổi, năm nay đã là 14 niên kỷ. Bất quá, để hắn xưng hô Quách gia là sư huynh cam tâm tình nguyện, tất nhiên vào Vương Bách Huyền môn hạ, vậy dĩ nhiên là lấy nhập môn trước sau xưng hô. Tục ngữ nói, đặt giả vi sư, Quách gia xứng đáng Trương Giác sư huynh. Trương Giác xưng hô Quách gia một câu sư huynh, cũng là không gì đáng trách. Sư môn không có cái gì quy củ, bất quá phải ghi nhớ kỹ ba đầu. Trương Giác nghiêm sắc mặt, cẩn thận lắng nghe. Đầu thứ nhất, không được khi sư diệt tổ, thầy vi phụ, đem tâm tồn cảm kích. Đầu thứ hai, không được đồng môn tương tàn, sư minh đệ ở giữa, làm đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau tôn trọng. Đầu thứ ba, không được làm điều phi pháp, sinh mà làm người, nên lấy mình đức, không thẹn mình tâm. Cái này ba đầu làm ghi nhớ tại tâm, ví như có phạm, trục xuất sư môn. Trương Giác thần sắc nghiêm túc, đệ tử Trương Giác, ghi nhớ tại tâm. Nói xong, Vương Bách Huyền hâm nóng cười, nâng lên Trương Giác. về sau liền yên tâm ở tại xem bên trong. Là, sư phụ. Trương Giác tiếng nói nghẹn nào, viên mắt không khỏi hồng nhuận, nhiệt lệ lại không nghe sai khiến theo khỏe mắt trượt xuống. Vương Bách Huyền đưa tay, giúp lau sạch nhẹ nhẹ, cười như gió xuân, không khóc, về sau bất luận chuyện gì, cũng có vi sư. Sư phụ. Trương Giác hít mũi một cái, nhếch miệng gạt ra nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Đi thôi. Vương Bách Huyền khẽ vuốt đầu của hắn. Quách Gia tiến lên, sư đệ, cùng sư huynh đến. Đưa mắt nhìn Trương Giác bị Quách Gia lôi đi, Vương Bách Huyền cũng coi là thở dài một hơi. Hắn suy tính thật lâu, tổng hợp suy tính phía dưới, vẫn là quyết định nhận lấy nhị đàn. Đơn thuần hắn mưa to đêm hạ tướng băng đường hồ lô đưa trở về, chỉ cần điểm này, liền để Vương Bách Huyền nội tâm lộ vẻ xúc động. Đến mức thân thế của hắn, Vương Bách Huyền quyết định không cho truy tìm, thời gian tại đi lên phía trước, đến hắn biết rõ thời điểm, tất cả đều sẽ đúng hạn mà tới. Theo Trương Giác cái tên này được ban cho nhị đàn, buổi tối nằm ở trên giường chính liếc nhìn vô danh thư Vương Bách Huyền, kinh ngạc phát hiện Bách binh bảo khố vậy mà mới nhiều ra tới một quyển sách. Nhìn xem ố vàng trang bìa bên trên khắc dấu vài cái chữ to, Vương Bách Huyền khiếp sợ không thôi. Thái Bình Yếu Thuật. Đây không phải là nghe đồn Nam Hoa lão tiên truyền cho Trương Giác tiên thư sao? Chính là bản này Thái Bình Yếu Thuật lật ra Tam Quốc bắt đầu trường, đem Bách tính cùng triều đình mâu thuẫn triệt để bén lên, dẫn đến ngày xưa đế quốc to lớn hướng đi hủy diệt, từ đó hiện ra một đoạn mỹ lệ mà mê người lịch sử. Cho nên đây là Trương Giác chuyên môn sách kỹ năng nhà Vương Bách Huyền trong lòng cảm khái, đã như vậy ngày mai liền đem cái này Thái Bình Yếu Thuật truyền thụ cho Trương Giác. Xuyên Bảo Trấn, quân đội nơi đóng quân. Trong doanh trướng, Lý Duyên Chính nghe lấy thuộc hạ hồi báo. Từ ngày đó Vương Bách Huyền nhắc nhở phía sau, hắn liền khiến người ra roi thúc ngựa đi hướng biên cảnh, tra xét Vương Bách Huyền mang tới thông tin là thật hay không. Nam Man lên phía Bắc có thể là chuyện lớn bằng trời. Đại nhân, Man Tử cũng không lên phía Bắc, tiên phong trinh sát nhiều lần tiến vào kỳ cảnh bên trong tra xét, đều không tra xét đến Man Tử có động tĩnh. Chiếm được hạ nhân hồi báo, Lý Duyên vung vung tay, ra hiệu hắn trước đi xuống. Chờ doanh trướng chỉ có Lý Duyên một người phía sau, hắn lập tức nhíu mày, chẳng lẽ Vương Bách Huyền lời nói là giả, lừa gạt bản quan không được. Lý Duyên suy nghĩ một chút, lắc đầu bác bỏ. Hắn mặc dù nhìn không ra Vương Bách Huyền sâu cạn, nhưng đạo gia người tuyệt sẽ không nói nhảm, việc quan hệ Nam Man không người nào dám ở phương diện này nói đùa. Đến mức tiên phong trinh sát cùng Nam Man cấu kết, cái này càng là chuyện không thể nào. Nhân tộc cùng Man tộc gần như thiên địch, nhân tộc tại Man tộc trong mắt chỉ là huyết thực. Một cái nói có, một cái nói không có, trong lúc nhất thời Lý Duyên cũng không nắm chắc được chủ ý lúc này, doanh trướng bên ngoài chuyển tới một nam nhân thô kệ tâm thanh. Đại nhân, Trần tướng quân cầu kiến. Để hắn đi vào. Lý Duyên tập trung ý chí, phóng nhãn nhìn hướng doanh trướng cửa ra vào. Cả người mặc giáp trụ hán tử vén lên doanh trướng đi đến. Mặt tướng gặp qua đại nhân. Đi, nô đại, đừng làm bộ này yếu ớt, tìm ta vì chuyện gì? Lý Duyên cùng Trần Ân là bạn tốt nhiều năm, Lý Duyên mặc cho Xuyên Bảo Trấn trấn thủ sứ, mà Trần Ân thì là biên quân phó tướng, cũng là Lý Duyên phó tướng. Văn Trung, ta đến là Man Tử lên phía Bắc một chuyện. Trần Ân nói thẳng chính mình tới mục đích. Vừa rồi bọn thủ hạ cũng hướng ta nói, Man Tử cũng không có dị động, có phải là ngươi từ chỗ nào được đến tin tức gì? Trần Ân nghi hoặc hỏi. Liên quan tới Vương Bách Huyền sự tình, Lý Duyên cũng không hướng về bất kỳ ai nhắc lên, việc quan hệ Nam Man quyết không có thể bàn luận. Mặt đối với chính mình bạn tốt nhiều năm, đồng thời kiêm trợ thủ của mình, Lý Duyên cũng không có che giấu, đem Vương Bách Huyền sự tình một năm một mười nói cho hắn. Đạo gia người. Trần Ân nhíu mày, đạo gia có thể là đại gia, trong đó giáo phái đông đảo, mặc dù các giáo phái sở trưởng đều không giống nhau, nhưng giáo nghĩa nhưng là cơ bản giống nhau, muốn nói đạo gia sẽ cùng Man tộc cấu kết, đây là quả quyết chuyện không thể nào. Đến mức lung tung địa đặt nói dối cũng tuyệt không có khả năng. Đạo gia mặc dù coi trọng một cái vô vi mà trị, nhưng sự thật lại càng giống là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ hiệp nghĩa chi sĩ. Văn Trung, ngươi có biết đối phương sư tổng môn gì sao phái? Không biết. Lý Duyên lắc đầu. Trần Ân thoáng suy tư, Văn Trung, việc này việc quan hệ Man Tử, tuyệt không thể khinh thị, ta dẫn người tự mình đi một chuyến. Trần Ân đề nghị này để Lý Duyên trầm tư, một lát sau hắn mới âm u mở miệng, đi, ngươi đích thân dẫn người đi chạy một chuyến cũng tốt, đi nhớ kỹ lấy điều tra làm chủ, có bất cứ chuyện gì trước trở lại rồi nói. Được đến bạn tốt hồi phục, Trần Ân lúc này liền mở miệng cáo tử, rời đi doanh trướng đi triệu tập binh mã. Không biết vì cái gì, Lý Duyên trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu, trinh sát chưa phát hiện Nam Man dị động, có thể Vương Bách Huyền cũng không giống là miệng đầy bịa chuyện người, đặc biệt là cái kia thần dị chim thú, Lý Duyên hiện tại cũng tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Hy vọng tất cả đều là ta suy nghĩ nhiều. Ai chương 12, cấu kết Man Tử chương 12, cấu kết Man Tử tạ sư phụ. Trương Giác cao giọng hô to, hai tay có một chút run rẩy nâng một cuốn sách, tựa như hiếm thấy chân bảo một thứ bảo bối. Vương Bách Huyền cười cười, đi thôi, cái này thuật phù hợp nhất ngươi, nhớ tới mỗi ngày cố gắng nghiên cứu. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Nói xong, Vương Bách Huyền bỗng nhiên nghiêm túc lên, ghi nhớ kỹ không thể dùng sở học chi thuật làm sàng làm bậy. Đệ tử minh bạch. Mời sư phụ yên tâm. Trương Giác cung kính đáp lại. Thấy thế, Vương Bách Huyền vung vung tay, ra hiệu Trương Giác trước đi. Trương Giác lòng tràn đầy vui vẻ, kích động, cầm Thái Bình Yếu Thuật bảo bối cực kỳ. Trương Giác chỗ đi con đường, nhất định là cùng Quách Gia khác biệt. Vương Bách Huyền thở phào một hơi, cũng không biết tương lai Quách Gia cùng Trương Giác sẽ đi đến một cái gì độ cao. Bất quá có thể khẳng định là, hai người tương lai tất nhiên là cùng Vương Bách Huyền biết tương lai khác biệt. Tất nhiên Vương Bách Huyền đã là Quách Gia sư phụ, tất nhiên sẽ lại không để đại danh đỉnh đỉnh quỷ tái tráng niên mất sớm, đến mức Trương Giác tương lai đường, toàn bộ tại dưới chân hắn. Vương Bách Huyền sẽ không quá nhiều can thiệp hai người bọn họ người đường, hắn làm sư phụ cần phải làm là dẫn vào cửa, phía sau làm sao tu hành toàn bộ xem chính bọn hắn. Trong tiểu viện, một thân cây lớn bên dưới, Vương Bách Huyền nhàn nhã nằm tại chỗ thoáng mát, một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh lá, loang lổ vậy ở trên người hắn. Hôm nay trời trong gió nhẹ, ngược lại là một cái ngủ trưa ngày tốt lành. Không biết sao, Vương Bách Huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Man tộc nhíu mày, Vương Bách Huyền trong lòng có một chút lo lắng, thông tin đã trước thời hạn cho trấn thủ sứ nói, nếu là man tử thật có lên phía bắc dấu hiệu, hắn khẳng định sẽ hướng Châu Lý hồi báo, sẽ không có vấn đề quá lớn. Man tộc tàn nhẫn Vương Bách Huyền mặc dù chưa thấy qua, có thể sớm đã nghe nhiều nên thuộc, nếu là man tộc thật bắt lên, hắn cái này đạo quan tất nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nghĩ tới đây, Vương Bách Huyền trong mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Lại nói man tử đến tột cùng có hay không như trên sách viết. Vương Bách Huyền đáy lòng lại bước lên một tia hiếu kỳ. Được rồi, nghĩ nhiều như thế làm gì, việc quan hệ nhân tộc, đại tống triều đình sẽ không ngồi nhìn không quản. Vương Bách Huyền chỉ là một con đường nhỏ, hắn có thể sẽ không cho là bằng vào chính mình sức một mình có thể chống đỡ toàn bộ man tộc. Vương Bách Huyền nhắm mắt lại, tại gió nhẹ quét bên dưới, toàn thân ấm áp, buồn ngủ lập tức đánh tới, rất thiên tính hung tàn, trời sinh tính cắt máu, không phục giáo hóa, là vì rất. Nam Man là vì man tộc thứ nhất, bởi vì vị trí địa lý nằm ở đại tống xuôi nam mà bị tống nhân gọi là Nam Man. Thử giới cương vực bao la, cũng không chỉ Nam Man một man tộc. Tục truyền, cực bắc chi địa có một rất tên là Địch, phương tây rộng lớn đại địa có một rất tên là Đùng, phía đông dãy núi bên trên cũng có một rất tên là Di. Man tộc nhiều lấy bộ lạc mà còn cư, tín ngưỡng đồ đằng, cũng từ đồ đằng bên trong thu hoạch lực lượng. Man tộc không những đối ngoại hung tàn, đối nội cũng đồng dạng khát máu. Man tộc bộ lạc ở giữa tranh đấu lẫn nhau không ngừng, lấy phá hủy những bộ lạc khác đồ đằng, cướp đoạt những bộ lạc khác nữ tử làm binh. Thập vạn đại sơn, nói là thập vạn đại sơn, trên thực tế chỉ là một cái hình dung từ chuyển địa danh mà thôi. Thập vạn đại sơn cương vực bao la đến mức nào, không có ai biết, bên trong sinh tồn bao nhiêu Nam Man bộ lạc, cũng không có người biết được. Thế nhân duy nhất đều biết chính là, thập vạn đại sơn là Nam Man địa bàn. Lúc này, thập vạn đại sơn một chỗ, một cái cự đại doanh trướng vụt lên từ mặt đất, tại doanh trướng bên ngoài còn có vô số thân hình cao lớn to con man binh. Một vạn cân, không thể lại thiếu. Trong doanh trướng, một tấm to lớn vô cùng làm bằng đá trên ghế ngồi ngay thẳng một cái vóc người cao lớn, to con man tử. Cái này man tử mắt như chấu mắt, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, đầu đầy trói từng cỗ như bẩn miệng đồng dạng bím tóc, toàn thân nô lên bắp thịt bên dưới, bước lên gân xanh như giàng ngọ lòng, khiến người ngạt thở. Làm cho người ta chú ý nhất là hắn buộc lộ trên lồng ngực văn tú một cái tương tự báo thú vật hình xăm. Báo thú vật hai mắt đỏ thẫm, nhe răng, tựa như vệ nhân hung thú, người bình thường nếu là nhìn một chút, tất nhiên trong lòng run sợ hai chân đều bước bất động nói. Trừ lồng ngực báo thú vật, cái này man tử hai tay cùng trên hai chân đều là văn đầy rồng bay phượng múa hình xăm. Các loại kỳ dị hình xăm tụ tập một đường, đập vào mặt chính là một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn chỉ là hướng cái kia ngồi xuống, liền có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Nam Man, một thân hình xăm tượng trưng cho địa vị cùng thực lực. Trên thân hình xăm càng nhiều, đại biểu cho địa vị càng cao, thực lực càng mạnh. Như trong doanh trướng cái này man tử một thân hình xăm, địa vị tất nhiên là vạn rất bên trên. Nhân tộc, ngươi khó tránh quá mức tham lam. Man tử mở miệng, tiếng như tiếng sấm. Tại man tử trước mắt, là một cái thân mặc trường sam nam nhân. Một cái nam nhân vậy mà xuất hiện tại man tử trong doanh trướng. Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà còn cái này một người một rất ở giữa bầu không khí cũng quá mức hài hòa chút. Nhân tộc cùng man tộc chính là thiên địch a. Nam tử mỉm cười, đã tính trước. Chỉ cần thống lĩnh, một vạn cân trung cấp dược liệu cũng không nhiều. Dứt lời, nam tử đông nhiên tiếng nói nhất chuyện, chỉ cần thống lĩnh, quyền trục dùng rất tốt a. Nghe vậy, bị nam tử gọi là chỉ cần thống lĩnh man tử có chút ngựa ra sau, ngồi dựa vào ghế đá, hai viên tử dưới môi lộ ra ngoài răng nanh khẽ nhúc nhích, dùng tốt. Nhân tộc, lần này ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Chỉ cần thống lĩnh yên tâm. Số lượng cam đoan đầy đủ, tuyệt đối không có người sẽ phát hiện, biên cảnh trinh sát cũng tất nhiên không sẽ phát hiện. Nam tử mỉm cười đáp lại. Được đến đáp án này, chỉ cần thống lĩnh thỏa mãn khẽ gật đầu. Đại quân động tĩnh sở dĩ không có bị nhân tộc đại năng trinh sát phát hiện, có thể toàn dựa vào trước mắt cái này nhân tộc cung cấp quyển trục. Trên quyển trục vẽ thuật pháp, hình như kêu cái gì mãn thiên quá hải. Không thể không nói, nhân tộc cái này thuật pháp quyển trục sát thực dùng rất tốt. Nếu muốn lặng yên không tiếng động xuyên qua biên cảnh, thiếu không được sử dụng quyển trục này a. Trở lại chuyện chính, biết được quyển trục bao no phía sau. Chỉ cần thống lĩnh tiếp tục cùng trước mắt nam tử có kẻ mặc cả. Nhân tộc, một vạn cân quá nhiều, nhất định phải giảm bớt, ta tộc bộ lạc cũng cần. Chỉ cần thống lĩnh, một vạn cân không nhiều, quyển trục cũng không phải rau cải trắng, chỉ có tinh thông cái này thuật nho ra đại nho mới có thể đem thuật pháp vẽ tại trên quyển trục, nếu như chỉ cần thống lĩnh giảm bớt số lượng lời nói, vậy ta cũng chỉ đành giảm bớt quyển trục số lượng. Nam tử mỉm cười, không lo lắng chút nào chính mình lời nói chọc giận trước mắt man tử. Nên biết được, man tử thiên tính hung tàn khát máu, nhân tộc trong mắt bọn hắn chỉ là huyết thực, nam tử phiên này mang theo uy hiếp, ví như không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ chọc giận hắn. Có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn, chỉ cần thống lĩnh cũng không tức giận, chỉ là thoáng trầm tư, liền đáp ứng. Một vạn cân, ta sẽ để phía dưới chuẩn bị kỹ càng. Nhân tộc, ngươi rất giàu hoạt gian trá. Chỉ cần thống lĩnh mắt châu đồng tử liếc nhìn nam tử. Nam tử đưa tay làm tiếp, chỉ cần thống lĩnh nói quá lời, nào đó là thương nhân trục lợi, há có thể làm thâm hụt tiền mua bán. Còn nữa, chỉ cần thống lĩnh tuyệt đối không lỗ, một khi thành công lên phía bắc cướp bóc, đến lúc đó thu hoạch há lại một ít dược liệu có thể sánh được. Ha 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 ha. Chỉ cần thống lĩnh cười to, một trưởng vô tại ghế đá trên tay vị, lập tức đại địa đều run dậy, nhân tộc. Ta rất thích ngươi. Bản thống lĩnh thích người như ngươi. Nam tử cười cười, không thể không đưa. Hắn đương nhiên biết trước mắt cái này man tử thích chính mình cái gì. Đồng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. vốn còn trên mặt nụ cười giữ tận chỉ cân thống lĩnh, nụ cười im bặt mà dừng, quay đầu trợn mắt nhìn, trong miệng hét lớn, người nào? Còn chưa dứt lời hạ nháy mắt, chỉ cân thống lĩnh đã bước ra một bước, đồng thời bàn tay đánh ra. Trong chốc lát, mặt đất một đạo màu đen cái bóng núp đích, giống như tiện hướng về doanh trướng bên ngoài vọt tới. Chỉ cân thống lĩnh bước ra một bước đồng thời, trong doanh trướng nam tử biến sắc, quay đầu nhìn lúc, màu đen cái bóng đã thoát ra doanh trướng. Doanh trướng bị vấn lên, chỉ cân thống lĩnh nhìn qua chớp mắt liền biến mất màu đen cái bóng, giận không nhịn nổi, truy, bắt đến hắn. Trong coi doanh trướng mấy cái man tử thấy được bóng đen xông tới lúc, còn chưa kịp phản ứng, tại được đến thống lĩnh mệnh lệnh phía sau, lúc này hành động. Cùng lúc đó, toàn bộ đại doanh đều bởi vì bóng đen mà táo động. Chạy đến bản thống lĩnh đại doanh đến, vậy mà còn muốn chạy, quả thực tự tìm cái chết. Một tiếng biết hai nhức góc gào thét, một cái vóc người khôi ngô cao lớn man tử khuôn mặt dữ tợn, một đôi chân dài điền cùng chạy, trong tay trường mâu đột nhiên hướng về phía trước bóng đen ném đi. Không tốt. Khí tức nguy hiểm đánh tới, bóng đen sắc mặt đổi biến, trong lúc đội vàng vặn xoay người, trường mâu lao cánh tay của hắn mà qua, thoáng chốc một nắm huyết vụ nổ tung giữa không trung, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, đoạn một trong cánh tay hắn cố nén kịch liệt đau nhức không dám dừng lại bên dưới bước chân. Mà bị man tử ném đi ra trường mâu đâm vào trên một thân cây, tráng kiện thân cây tại tiếp xúc đến trường mâu một cái chớp mắt, lập tức nổ bể ra đến. Mà trường mâu tốc độ y nguyên không chút nào giảm, liên tiếp nổ tung mấy cây đại thụ phía sau, mới cắm vào mặt đất, thân mâu một trận run rẩy. Nhất định phải đem thông tin truyền đi. Lại có người dám can đảm cấu kết man tử chương 13, Hậu Sơn hiện rất chương 13, Hậu Sơn hiện rất một khắc đồng hồ phía sau. Biết được không có bắt đến ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó nghe lén ra hỏa, nam tử sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn làm sự tình vẫn luôn tại bí mật tiến hành, nếu để cho người biết được hắn cùng man tử có cấu kết, hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Càng làm cho hắn hoảng hốt chính là mình người sau lưng. Một khi sự tình có bất kỳ một tia tiết lộ nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự đem chính mình đẩy đi ra, đến lúc đó kết cục của hắn tuyệt đối vô cùng thê thảm. Chỉ cần thống lĩnh, xin nhờ, nhất định muốn bắt đến tên kia, nếu như chúng ta sự tình bại lộ lời nói, về sau liền rốt cuộc không có người có thể vì ngươi cung cấp quyền chủ. Nam tử nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thái độ thành khẩn. Yên tâm, dám xông vào bản thống lĩnh đại doanh, hắn tuyệt đối không cách nào sống đi ra. Chỉ cần thống lĩnh nói xong, xua tay ra hiệu nam tử trước đi xuống. Nam tử nhíu chặt lông mày, trầm tư rời đi. Liếc mắt nam tử rời đi bóng lưng, chỉ cần thống lĩnh thấp giọng cười lạnh, à, ti tiện nhân tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp bản thống lĩnh, xuyên bảo chấn địa giới. Đạo quan Hậu Sơn. Sư đệ, tuổi khô nhặt nhặt đến không sai biệt lắm, nghỉ ngơi sẽ, đợi chút nữa liền trở về. Quách Giang ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể. Được rồi, sư minh. Trương Giác ứng thanh đáp lại nói, đem cái gùi để ở một bên cố định lại. Sau đó, hắn tìm một khối đá liền ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách quế quán, lật ra nghiêm túc nghiên cứu. Quách Gia thấy thế, khẽ gật đầu, sư đệ, khổ nhàn kết hợp, chớ nóng nội. Sư minh chi ngôn, sư đệ biết. Trương Giác đáp lại một câu, tiếp tục đắm chìm tại Thái Bình yếu thuật bên trong. Quách Gia không có lại tiếp tục nói, nhìn xem Trương Giác hiện tại rằng dấp, phản phất giống như ngày hôm qua chính mình, hắn nhớ tới lúc trước chính mình cũng giống như vậy, an vị biết ủy, hoàn toàn khống chế không nổi mình muốn truy đến cùng, nghiên cứu đi xuống xúc động. Cho đến ngày nay, hắn cũng coi là nho nhỏ học có thành tựu. Chít chít, chít chít. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, Huyền Cơ liền ngẩng đầu kêu, từ đằng xa bay tới. Huyền Cơ rơi vào Quách Gia trên đầu vai, mỏ chim nhẹ nhàng mổ mổ Quách Gia cổ áo, vỗ cánh chít chít thét lên. Ngươi trông thấy bên kia có man tử đang đuổi một người. Quách Gia thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên. Chít chít. Huyền Cơ gật đầu. Nhanh, dẫn đường. Quách Gia không dám do dự, vội vàng để Huyền Cơ dẫn đường, đồng thời hướng Trương Giác nói, sư đệ, mau trở về kêu sư phụ. Liền nói tại Hậu Sơn phát hiện man tử. Trương Giác đuổi vội vàng đứng dậy, cũng không nói hoài tới đọc sách, trong miệng lên tiếng liền hướng về đạo quan phương hướng chạy đi. Mà Quách Gia thì là tại Huyền Cơ dẫn đầu xuống, hướng về nơi xa lao nhanh. Cùng lúc đó bên kia, một cái tay của Hắc Y liền người đầy mặt trắng xám, thân ảnh tại trong rừng di chuyển nhanh chóng, chỉ là tốc độ dần dần chậm lại. Mà ở sau lưng hắn, mấy cái thân cưỡi hung thú cao lớn man tử theo sát phía sau. Hắn nhanh muốn không được, bắt lại hắn, xuyên tấu hắn. Một man tử há mồm gào thét. Hắc Y người quay đầu liếc mắt sau lưng, gắt gao cắn chặt hàm răng. Vì đem chính mình được đến thông tin đưa ra ngoài, hắn đặc biệt đường vòng, không có để tiền tuyến tiên phong trinh sát phát hiện. Hắn được đến thông tin thực sự là quá mức kinh người, hắn không dám gây nên tiên phong trinh sát chú ý, hắn không biết tiên phong trinh sát bên trong là có phải có phản đồ người. Có thể là sau lưng man tử đuổi đến quá chặt, vốn là gãy một cánh tay, lại thêm nữa trên đường đi chưa từng dừng lại, hắn có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ bằng vào ý niệm tại chống đỡ. Nhanh, nhanh đột nhiên, sau lưng một cỗ lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương đánh tới, Hắc Y Liễu người gần như bản năng trốn tránh, có thể thân thể của hắn sớm đã tiêu hao quá độ, thân thể chưa thể đuổi theo ý thức phản ứng. Phốc phốc. Một cái trường mâu gào thét lên cắm vào bắp đùi của hắn. Ngay sau đó, Hắc Y Liễu người thân thể giống rách nát bút bê vải đồng dạng, bị trường mâu lực trùng kích mang theo hướng phía trước quán tính hoạt động, sau đó bị đính tại trên một thân cây. Ô ha ha. Bắt lại hắn. Đuổi sát không buông man tử gặp Hắc Y Liễu người bị đinh trên tảng cây, há mồm gào thét, vung vẩy trong tay trường mâu lao đến. Hắc Y Liễu người thấy thế, cuống quýt muốn đi rút ra trường mâu, có thể còn sót lại một cánh tay hắn, lại thêm thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, trong lúc nhất thời lại chưa thể rút động trường mâu. Mắt thấy man tử cưỡi hung thú càng tới gần, Hắc Y Liễu người nội tâm sinh ra một cỗ tuyệt vọng, có thể nghĩ lại đến chính mình được đến thông tin, nếu là không đem thông tin đưa về lời nói, sợ rằng đến lúc đó man tử binh lâm dưới thành, sinh linh đổ thán a. Tưởng niệm đến đây, Hắc Y Liễu người cũng không biết từ đâu tới lực lượng, hoặc là hồi quang phản chiếu, gầm nhẹ lại đem trường mâu rút ra. Thân thể của hắn một lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, lại ngẩng đầu lúc Man Tử đã công kích đến phía trước không đủ 5 trượng xa. Hắn cắn răng, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng thân thể đã không cho phép hắn lại vượt phụ tải vận chuyển, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Không được, nhất định muốn đem tin tức truyền trở về. Man Tử mặt mũi dữ tợn gần trong gang tấc, đáy lòng của hắn đang hét đảo, nưu đổ dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực thoát đi. Đáng tiếc, thân thể năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Ô ha ha ha. Man Tử dữ tợn cười to dáng dấp đập vào mi mắt, trong tay trường mâu giơ cao, đột nhiên hướng phía trước một đâm. Nhưng mà, cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Vinh, hung thần khí cũng. Nháy mắt, chỉ thấy lăng không bên trong đột ngột xuất hiện một thanh đại đao từ trời rơi xuống, hướng cái kia Man Tử chằm đi. Man Tử hoảng hốt, cuống quýt nâng lên trường mâu ngăn cản. Chỉ nghe khanh một tiếng, Man Tử trong tay trường mâu bị chém đứt rơi xuống đất. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia Man Tử to con thân thể lại một phân thành hai. Thoáng chốc, huyết vụ đầy trời nổ tung. Còn lại mấy cái Man Tử thấy thế liên tục rút lui. Hắc Y Liễu người quay đầu nhìn lại, đúng là một mười mấy tuổi thiếu niên dáng dấp. Bất quá mắt thấy vừa rồi một màn, xoang mũi hiện tại cũng còn tràn ngập mùi máu tươi, hắn căng cứng tâm lập tức chậm lại. Hắn há to miệng, có ý muốn nói cái gì, toàn bằng ý niệm chống đỡ hắn, một câu còn chưa nói ra, tâm vung lòng lập tức ngất đi. Quách Gia giật mình, cũng không biết cái kia Hắc Y Liễu người sống hay chết, nhìn xem mấy cái thân cưỡi hung thú Man Tử, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Man Tử. Man Tử quả thật như kể chuyện tiên sinh giảng đồng dạng, tướng mạo lại như vậy xấu xí, hung thần ác sát, thực sự là có nhục con mắt. Mấy cái Man Tử liếc nhau, thấy là một tiểu bất điểm phía sau, phản phất vừa rồi chết đi Man Tử không là đồng tộc đồng dạng, nắm thật chặt trong tay trường mâu, ngẩng đầu gào thét hướng Quách Gia phóng đi. Giống. Xuyên thấu hắn. Đối diện một cỗ hung sát chi khí đánh tới, Quách Gia không dám kinh thường, đây là hắn lần thứ nhất đem sở học dùng tại thực chiến bên trên. Vinh, hiện, rơi, chém. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, giữa không trung một thanh hiện ra ánh sáng cổ phát vòng đao đột nhiên xuất hiện, hướng công kích mà đến Man Tử phách chạm mà đi. Sư phụ, sư phụ. Trương Giác một bên hô to, một bên gấp rút hướng về xem bên trong chạy đi. Bốn năm chìm tại thức hải bên trong tìm tòi Vương Bách Huyền mở mắt ra, trong mắt một tia tinh quang chợt hiện. Mỗi gặp đại sự cần tĩnh tâm Vương Bách Huyền còn chưa có nói xong, liền nghe Trương Giác thở hổn hển kêu to. Sư phụ, không tốt, không tốt. Rất, Man Tử. Man Tử. Ân. Man Tử. Ở đâu? Vương Bách Huyền hơi nhíu mày. Hậu sơn bên kia, sư minh. Sư Minh đi. Trương Giác lời còn chưa dứt, Vương Bách Huyền một cái lắc mình, đã biến mất tại xem bên trong. Trương Giác ngẩn ra một chút, nhìn qua không có một hai tiểu viện, thở sâu mấy hơi thở, sau đó tiếp tục bước hai chân đường cũ trở về. Sư Minh khẳng định không có chuyện gì. Trương Giác tâm trong lặng lẽ nói thầm, dưới chân nhưng là ngựa không dừng bó. Chương 14, lo lắng chương 14, lo lắng phốc phốc. Đây là huyết nhục xé rách âm thanh. Xé nát hắn. Tiếng như tiếng sấm gào thét kinh sợ núi rừng. Vinh, phá thiên quân. Quét ra một tay dựng thẳng lên, làm ra ngón trỏ cùng ngón áp út khép lại chắp tay trước ngực động tác tay. Theo hắn quát khẽ một tiếng, giữa không trung xuất hiện một thanh mấy trượng lớn nhỏ trường đao, lấy hoành tạo thiên quân thế hướng về đối diện công kích mà đến Man Tử quét ngang mà đi. Một cái kia, đại đao cùng Man Tử trong tay trường mâu va chạm, ngắn ngủi tiếp xúc, cao thấp lập tức kết quả cuối cùng. Man Tử trong tay trường mâu đứt gãy, đại đao lấy hoành tạo thiên quân thế chém vào tại Man Tử trên thân. Một giây sau, Man Tử to con thân thể nổ lên một nắm huyết vụ, ngửa ra sau ngã xuống đất, hai con ngươi quyết tán, mất đi sinh cơ. Hô, Quách Gia thở ra một hơi. Lần thứ nhất đem sở học dùng tại thực chiến bên trên, xem ra cũng không tệ lắm. Mấy cái Man Tử cùng bọn họ tọa hạ hung thú đều không thể chạy trốn tử vong, mà Man Tử lại chưa có thể thương tới Quách Gia mảy may. Giải quyết mấy cái Man Tử về sau, Quách Gia đang chuẩn bị tiến lên nhìn xem Hắc Y Liễu người tình hình, lúc này lại nghe thanh âm quen thuộc vang lên. Phùng Hiếu, sư phụ. Quách Gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Bách Huyền tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người người không khí bên trong mùi máu tươi, Vương Bách Huyền tự nhiên là nhìn thấy trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm Man Tử. Mới gặp Man Tử, Vương Bách Huyền trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Man Tử đúng là bộ dáng như vậy, không có bị thương chứ? Vương Bách Huyền lo lắng trên dưới dò xét Quách Gia. Quách Gia lắc đầu, sư phụ, ta không có việc gì. Đúng. Sư phụ, ngài mau nhìn xem người kia thế nào. Vừa rồi Man Tử chính là đang đuổi hắn. Quách Gia đột nhiên nhớ tới, bận rộn lên tiếng. Vương Bách Huyền vô ý thức nhìn, bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ bên dưới Hắc Y Liễu người ở mạch. Không có chết, trước mang về. Vương Bách Huyền không dám do dự, Hắc Y Liễu người trạng thái rất kém cỏi, nếu là không kịp chữa trị lời nói, có thể liền không cứu về được. Mà còn, Vương Bách Huyền nhạy cảm ý thức được trong đó mờ ám. Man Tử vậy mà đuổi theo người này đuổi tới xuyên bảo trấn địa giới, ở trong đó tuyệt đối ẩn tàng có đại bí mật. Chẳng lẽ Man Tử đã chuẩn bị lên phía bắc? Sư phụ, sư minh. Đường cũ trở về đuổi theo Trương Giác, thấy được Vương Bách Huyền cùng Quách Gia thân ảnh, lập tức thở dài một hơi. Trở về rồi hay nói. Vương Bách Huyền có Hắc Y Liễu người, ra hiệu Trương Giác không cần nói nhiều. Trương Giác gật đầu, liếc nhìn sư phụ trên lưng Hắc Y Liễu người, người kia là ai? Xem ra không còn sống lâu nữa, ai trở lại tiểu viện? Vương Bách Huyền đem Hắc Y Liễu người đặt ở trên giường phía sau liền bắt đầu ăn bài, công đạn, đi nấu nước nóng. Phùng Hiếu ngươi đi chuẩn bị dược lô. Là, sư phụ. Hai người chăm miệng một lời, lúc này hành động. Vương Bách Huyền liếc nhìn Đoạn Thiếu một tay, vết thương đầy người Hắc Y Liễu người, cau mày. Người này có thể được Man Tử đuổi tới tình cảnh như thế, tất nhiên là đối Man Tử có tác dụng lớn, tuyệt không thể để hắn chết. Vương Bách Huyền hạ quyết tâm, cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị dược liệu. Nói thật, Vương Bách Huyền đồng thời không có nắm chắc có thể bảo toàn đối phương tính mệnh, thực sự là tình trạng cơ thể của hắn quá tệ chút. Vương Bách Huyền am hiểu cũng không phải là ý thuật, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Sư đồ ba người bận rộn nửa ngày, nhìn trước mắt trên giường sắc mặt ảm đạm hắn tử, Vương Bách Huyền rốt cục là thở dài một hơi, người không có chết, mệnh xem như là bảo vệ, đến mức khi nào tỉnh lại cái này liền nhìn mệnh. Sư phụ, lau lau mồ hôi. Trương Giác cầm trong tay khăn đưa cho Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền tiếp nhận, xoa xoa mồ hôi trán. Công đạt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi chút đi. Quách Gia chuẩn bị kỹ càng dược lô về sau, Vương Bách Huyền liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn xuống núi tìm Lý Duyên. Ma tử cùng Hắc Y Lệ người xuất hiện để Vương Bách Huyền trong lòng có loại rất dự cảm không tốt, nếu là Hắc Y Lệ người không có có thể cứu về đến, việc này nhất định phải báo cho trấn thủ sứ. Việc quan hệ Nam Man lên phía Bắc, tuyệt đối không thể chủ quan. Liếc nhìn trên giường hô hấp đều hắn tử, Vương Bách Huyền đứng dậy đi ra tiểu viện. Trải qua một phen dày vò, sắc trời sớm đã ảm đạm xuống, sáng sủa bầu trời đêm trải rộng ngôi sao, đẹp cùng sao tà xiết. Bầu trời đêm tuy đẹp, Vương Bách Huyền tâm tư cũng không coi là đẹp. Chẳng biết tại sao, Vương Bách Huyền có một loại đồng thời dự cảm không tốt, liên quan tới Nam Man lên phía Bắc sự tình. Hôm nay mới gặp Man Tử, cứ việc Man Tử đã bị Quách Gia chém giết, có thể nhìn thứ nhất phó hung thần ác sát dọa người rằng dấp, Vương Bách Huyền không khỏi nghĩ lên tại Trà Lâu Châu nghe chi thư, cùng với chính mình chỗ nhìn chi thư. Man Tử, trời sinh tính hung tàn, thiên tính khát máu, xem nhân tộc là huyết thử. Đại Tống chưa xây dựng phía trước, Man Tử tàn phá bừa bãi đại địa, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, nói một câu máu chảy ngàn dặm cũng hào không quá đáng. Khi đó nhân tộc chỉ là Man Tử huyết thực, khẩu phần lương thực. Vương Bách Huyền nhìn lên bầu trời đêm, đồng tử bên trong phản chiếu ngôi sao đầy trời, lo lắng. Man Tử thật bắt lên, hắn sợ rằng không thể không bỏ qua nơi đây đạo quan. Đại thế không thể trái, hắn một người há có thể ngăn cản Nam Man lên phía Bắc chi đại thế. Ai, hy vọng trấn thủ sứ bên kia sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng a, sợ là một tràng huyết chiến a sư phụ. Trương Giác chẳng biết lúc nào đi tới. Vương Bách Huyền thần sắc thu lại, quay đầu nhìn lại, sát trời đã tối, sớm nghỉ ngơi một chút. Sư phụ, đệ tử nhìn ngài tựa hồ không vui. Trương Giác có chút ngửa đầu nhìn qua Vương Bách Huyền. Ha ha. Vương Bách Huyền đưa tay khẽ vuốt Trương Giác đầu, sư phụ có thể có cái gì không vui, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Sư phụ, ngài không cần phải lo lắng, sư minh bản lĩnh lớn đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Trương Giác cho rằng Vương Bách Huyền là đang lo lắng Quách Gia, mở lời an ủi nói. Nghe vậy, Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, sư phụ biết, ngươi còn nhỏ, còn tại lớn thân thể mau mau đi nghỉ ngơi. Cái kia, đệ tử đi nghỉ trước sư phụ ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Trương Giác gật gật đầu đáp lại. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Trương Giác rời đi, Vương Bách Huyền suy nghĩ dần dần bay xa. Làm Quách Gia đến trên trấn lúc, sắp trời đã tối, trên đường bách tính cũng còn sót lại mấy cái cảnh tượng vội vàng. Tại cái này giải trí ngành nghề khan hiếm thế giới, trừ ra một chút có nhà có thế công tử ca sẽ đi thanh lâu nghe hát bên ngoài, khi trời tối mọi người gần như đều là đi ngủ. Chít chít, chít chít. Huyền Cơ đứng tại Quách Gia trên bả vai, trong miệng kêu to. Đừng nội, Huyền Cơ, lập tức liền đến. Làm Quách Gia đến nha môn lúc, nha môn sớm đã đóng cửa. Nghĩ đến hôm nay thấy Man Tử cùng Hắc Y Lệ người, lại thêm sư phụ căn dặn, Quách Gia đập vang lên nha môn cửa lớn. Lý Duyên tại Xuyên Bảo Trấn cũng không có độc lập nơi ở, hắn bình thường đều là ở tại nha môn trong sư phòng. Thỉnh thoảng sẽ đi thanh lâu nghe cái khúc buông lòng một chút. Ở thời đại này, thanh lâu nghe hát có thể là văn nhân nhã sĩ khôi hài, đồng thời không tồn tại cái gì phi pháp, hoặc là làm người trơ trẽn. Ngược lại, thanh lâu nghe hát là một kiện cao nhã sự tình. Văn nhân nhã sĩ bọn họ ở chỗ này đàm thiên luận địa, nói mệt mỏi cũng đúng lúc ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Xưa nay bây giờ hướng, không biết có bao nhiêu danh thi rượu từ là tại phong nhã chi địa viết thành. Gần đây, bởi vì lo lắng Nam Man lên phía Bắc sự tình, Lý Duyên cũng không có thanh lâu nghe hát hào hứng, liền đợi tại thư phòng nghiên cứu binh thư, suy tư Nam Man sự tình. Như Nam Man lên phía Bắc thông tin là thật, hắn cần phải lập tức bẩm báo lên trên, còn phải động viên toàn trấn người, cùng với bên ngoài trấn thôn số người. Đang lúc hắn kêu đèn đêm một lúc, ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào để hắn hơi nhíu mày. Ngoài cửa người nào như vậy huyên áo? Phòng cửa bị đẩy ra, một sĩ tốt ứng thanh đáp lại, đại nhân, tựa như là nha ngoài cửa có người tại ở mỹ. Vốn là tâm phiền ý loạn, Lý Duyên lập tức hỏa khí liền đi lên. Người nào lớn mật như thế, dám tại nha môn bên ngoài huyên áo? Lý Duyên đứng dậy liền hướng về nha môn cửa ra vào mà đi. Nha môn bên ngoài, Quách Gia thần sắc như thường, nếu là đến lúc đó ra đại sự, trấn thủ sứ đại nhân trách tội xuống, đừng trách tiểu tử không có nói cho đại nhân. Một sĩ tốt dáng dấp hán tử gặp trước mắt tiểu tử này vậy mà còn uy hiếp chính mình, lúc này cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại không cút đi, đừng trách lao tử không khách khí, áp ngươi vào đại lao đi chờ cái mấy ngày. Sĩ tốt trong lòng bực bội, chính mình vừa rồi đang ngủ say đâu, ai biết lại có người đến gõ cửa, mở cửa xem xét đúng là một tên mao đầu tiểu tử, vừa mở miệng chính là muốn gặp trấn thủ sứ đại nhân, cái này mẹ nó không phải ồn ào nha. Gần nhất đại nhân tâm tình vốn là không tốt, nếu là tùy tiện một mao đầu tiểu tử muốn gặp đại nhân đều bỏ vào lời nói, chính mình cái này thân gia còn cần hay không? Lan, mau cút! Sĩ tốt bực bội giống to. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội từ trong nha môn truyền đến. Người nào dám tại nha môn bên ngoài huyên áo? Chương 15, đêm gặp Lý Duyên. Chương 15, đêm gặp Lý Duyên. Lý Duyên xuất hiện để Quách Gia lập tức hai mắt sáng lên. Đại nhân, là tiểu tử, Quách Gia. Đem so sánh với Quách Gia, giữ cửa sĩ tốt sắc mặt lập tức khó coi xuống, bận rộn xoay người lại cung kính nói, đại nhân, tiểu tử này la hét muốn gặp ngài, tiểu nhân cũng không biết hắn muốn làm cái gì, liền để hắn nên rời đi trước. Ai ngờ tiểu tử này không những không nghe, còn uy hiếp lên tiểu nhân tới. Lý Duyên nhìn hướng ngoài cửa, nhìn thấy Quách Gia một cái chớp mắt hơi nhíu mày, luôn cảm giác trước mắt tiểu tử này giống như có mấy phần nhìn quen mắt, bất quá coi hắn thấy được Quách Gia trên bả vai Huyền Cơ lúc, lập tức hồi tưởng lại. Huyền Cơ thần dị dáng dấp có thể trong lòng hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Là ngươi tiểu tử này, tìm bản quan có chuyện gì? Gặp nhà mình đại nhân vậy mà thật nhận biết trước mắt tiểu tử, Si Tốt lập tức có một chút hoảng loạn lên. Đại nhân, là tiểu tử sư phụ để ta tới tìm ngươi, nói có đại sự bẩm báo. Quách Gia không tiêu ngạo không tự thi. Lý Duyên lập tức minh bạch, ra hiệu Quách Gia đi theo chính mình đi vào nói. Lý Duyên dẫn Quách Gia đi vào thư phòng. Muốn như vậy, ra sao sự tình muốn báo cho bản quan? Lý Duyên cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là liên quan tới Nam Man lên phía Bắc thông tin? Lý Duyên căng thẳng trong lòng. Man tử. Quách Gia nói ra hai chữ, Lý Duyên trong lòng lộn bộ một cái, vậy mà còn thật để cho hắn đoán trúng. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, Quách Gia tiếp tục nói. Tiểu tử hôm nay nhìn thấy man tử. Vâng. Lý Duyên nào vang một tiếng, khiếp sợ từ trên ghế bỗng nhiên cọ. Khi nào? Chỗ nào? Ngươi có biết lời này phân lượng? Ngươi nếu là lừa gạt bản quan định không dễ tha. Lý Duyên là thật khiếp sợ, trước mắt tiểu tử này sao gặp được man tử? Chẳng lẽ man tử đã vượt qua biên cảnh? Đại nhân chớ gấp, lại cho tiểu tử chậm rãi kể lại. Quách Gia vừa dứt lời, Lý Duyên liền vội vàng nói, không gấp. Ngươi để bản quan làm sao không gấp? Đây là việc quan hệ man tử lên phía Bắc Chi đại sự, việc quan hệ vô số dân chúng sinh tử tồn vong. Bản quan làm sao không gấp? Ngươi lại mau mau nói tới. Nếu có nửa phần nói ngoa, bản quan định không tha cho ngươi. Quách Gia đồng thời không để ý Lý Duyên lời nói nặng, hắn cũng biết sự tình gấp trì hoãn, chợt đem hôm nay chứng kiến hết thể dùng ngắn gọn ngôn ngữ giải thích một lần. Làm Quách Gia sau khi nói xong, Lý Duyên trừng to mắt, có chút chưa kịp phản ứng. Một cái hắc y liền người bị mấy cái man tử truy sát. Người này là ai? Làm chuyện gì? Lại bị man tử truy sát mấy trăm dặm xa. Đến mức tiên phong trinh sát vì sao không thể phát hiện điểm này, Lý Duyên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mấy cái man tử bản tính thực sự là quá nhỏ, biên cảnh to lớn như thế, tiên phong trinh sát cũng không phải là từng rào, đem biên cảnh đều là vây lại. Tiên phong trinh sát tồn tại là để phòng Nam Man đại quân. Trong lúc nhất thời Lý Duyên vừa nghi ngờ lại khiếp sợ, không biết nên từ chỗ nào nói lên. Quách Gia nói xong liền lặng chờ ở một bên, không nói nữa. Nên nói đều nói xong, tiếp xuống liền nhìn trấn thủ sứ an bài. Nửa ngày, Lý Duyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Quách Gia, việc này bản quan đã biết, vất vả tiểu huynh đệ chạy một chuyến, sắc trời đã tối, ngươi trước tạm tại cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về, một hồi bản quan để người an bài chỗ ở cho ngươi. Quách Gia gật gật đầu, đối Lý Duyên cái này an bài không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết đại nhân tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Quách Gia bỗng nhiên hỏi. Lý Duyên quay đầu, nhìn chằm chằm Quách Gia, giống như có mấy phần kỳ quái. Xen vào Quách Gia mang tới thông tin, hắn không trách tội Quách Gia nhiều lời, việc này không phải tiểu tử nguyên nên hỏi tới, bản quan để người an bài chỗ ở cho ngươi. Dứt lời, Lý Duyên liền mở miệng gọi ngoài cửa sĩ tốt đi vào. Cho tiểu tử này an bài cái chỗ ở để hắn nghỉ ngơi. Là, đại nhân. Sĩ tốt ông quyền, ngược lại hướng Quách Gia mở miệng, tiểu huynh đệ, xin mời đi theo ta a. Nhưng ai biết Quách Gia lại đứng tại chỗ không nhúc đích. Lý Duyên mặt người, cảm thấy có một chút bực bội, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, làm sao? Ngươi có yêu cầu gì? Quách Gia lắc đầu, tiểu tử còn có chút ít lời nói nghi báo cho đại nhân. Nghe vậy, Lý Duyên cau mày, vung vung tay ra hiệu sĩ tốt trước rời đi. Sĩ tốt rời đi phía sau, Lý Duyên hỏi, còn có cái gì ngươi không có nói cho bản quan? Tiểu tử biết rõ đều nói cho đại nhân. Quách Gia lắc đầu đáp lại. Này, hảo tiểu tử. Lý Duyên trừng mắt, một ít tức giận nói, ngươi hẳn là đang trêu ghẹo bản quan. Quả thật ức hiếp bản quan không dám thu thập ngươi tiểu tử. Mỗi gặp đại sự cần tĩnh tâm. Tiểu tử tự nhiên sẽ hiểu, đại nhân nếu là muốn thu thập tiểu tử dễ như trở bàn tay. Quách Gia mặt không đổi sắc, duy trì chính mình không tiêu ngạo không tự ti thái độ. Lý Duyên mặt người, tiểu tử này là đang thuyết giáo chính mình. Đang lúc Lý Duyên nghĩ nổi giận lúc, Quách Gia mở miệng lần nữa, đại nhân, cái này là tiểu tử sư phụ dạy, mỗi gặp đại sự chỉ có tinh tâm mới có thể bảo trì một cái đầu óc thanh tỉnh, dùng cái này mới có thể suy nghĩ chính xác đối ứng chi pháp, nổi giận là bất lực người biểu hiện. Lý Duyên yên lặng, nhất thời lại nói không ra lời phản bác. Chính mình là bị trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu tử thuyết giáo. Lý Duyên cũng không phải là bảo thủ người, chỉ là ngày gần đây một mực bị Nam Man lên phía Bắc sự tình làm tâm phiền. Hắn hít một hơi, chậm dần chính mình vội vàng sao động tâm thái. Ngươi có cái gì muốn nói đi. Quách Gia thấy đối phương có thể nghe vào chính mình lời nói phía sau, mới mở miệng nói ra, đại nhân, ngươi có biết cái kia hắc ý liền người là thân phận như thế nào? Quách Gia vấn đề này để Lý Duyên hơi nhíu mày, lắc đầu đáp, không biết. Đại nhân không biết thân phận, nhưng hắn lại bị man tử truy sát, càng là từ biên cảnh truy sát đến xuyên bảo trấn địa giới, bởi vậy có thể thấy người này đối man tử ý nghĩa phi phạm. Lý Duyên gật đầu, ra hiệu Quách Gia nói tiếp. Người này tạm thời còn chưa tỉnh lại, nếu là sau khi tỉnh lại hỏi một chút liền biết, nhưng hắn khi nào tỉnh lại nhưng là ẩn số, mà man tử lên phía Bắc sự tình nhưng là quan trọng nhất, không phải do nửa điểm trì hoãn. Đại nhân, cho rằng man tử có hay không có lên phía Bắc chi ý? Quách Gia đem vấn đề vứt cho Lý Duyên. Lý Duyên nhìn qua Quách Gia, phát hiện trước mắt tiểu tử này có chút ý tứ. Tạm không biết, còn cần chờ biên cảnh thông tin. Lý Duyên trả lời. Binh pháp có nói, binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực. Man tử lên phía Bắc sự tình cũng là như vậy, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, man tử sợ đã có lên phía Bắc chi ý, chờ đợi biên cảnh chuyển đến thông tin có hay không chậm chút. Không bằng trước hành động, đến lúc đó man tử như thật bắt lên, cũng có thể kịp thời ứng đối. Quách Gia phiên này ngôn luận để Lý Duyên không khỏi khuôn mặt có chút động, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần trước mắt cái này tuổi không lớn lắm tiểu tử. Lời nói này, có thể không ra được gia đình bình thường tử đệ. Sư phụ ngươi còn dạy ngươi những này. Lý Duyên mang theo ngạc nhiên. Quách Gia lại sắc mặt bình tĩnh, sư phụ dạy rất nhiều, tiểu tử chỉ học được một ít gia lông. Lời nói xoay chuyển, đại nhân, việc cấp bách không phải đàm luận tiểu tử sở học, đại sự quan trọng hơn. Nghe lời ấy, Lý Duyên nhịn không được cười ra tiếng. Hảo tiểu tử, một đêm này thuyết giáo hắn không ít lần a. Bất quá Lý Duyên cũng không có để ở trong lòng, hắn còn không đáng cùng một tên mao đầu tiểu tử tính toán. Hú hồ, Quách Gia xuất hiện cùng phiên này ngôn luận, ngược lại để hắn phiền muộn tâm tình thoải mái không ít. Nghĩ tới đây, Lý Duyên tới mấy phần hứng thú, ngược lại muốn nhìn xem Quách Gia có thể nói ra cái gì đến, vì vậy hắn mang theo vài phần tò mò mở miệng, tiểu huynh đệ phiên này ngôn luận ngược lại có mấy phần lý, bản quan xem ngươi rằng dốc, giống như trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu. Không ngại nói một chút, không quản nói đến làm sao, bản quan cũng sẽ không trách tội cho ngươi. Quách Gia hơi sững sờ, không nghĩ tới lại bị Lý Duyên nhìn ra. Quách Gia trầm tư một lát, tại Lý Duyên nhìn kỹ, chậm rãi mở miệng. Chương 16, Tô Vũ lệnh bài chương 16, Tô Vũ lệnh bài hôm sau trời vừa sáng. Lý Duyên xem như trấn thủ sứ, xem như xuyên bảo trấn thủ tịch chấp chính quan, người đứng đầu. Hắn lúc này liền truyền đạt mệnh lệnh của hắn, cấm chỉ trong trấn bách tính xuất quan, đồng thời để biên quân xuất động, đến bên ngoài trấn thôn sống đi, khuyên bảo bách tính mang nhà mang người, tạm thời từ bỏ chỗ ở, toàn bộ về trong trấn. Không những biên quân xuất động, trấn lên nha môn người cũng toàn bộ đều hành động, là chính là sắp đến bách tính quy hoạch một mảnh lâm thời nơi ở làm tốt tất cả an bài phía sau, Lý Duyên theo Quách Gia hướng đạo quan mà đi. Đêm qua, Quách Gia một phen ngôn luận đem Lý Duyên thuyết phục. Hiện nay đủ loại dấu hiệu đều tại biểu lộ Nam Man có lên phía Bắc chi ý, chờ biên cảnh chuyển đến thông tin đến lúc đó xác thực quá muộn, đến lúc đó ở tại bên ngoài trấn bách tính tất nhiên sẽ rơi vào một cái bị tàn sát hạ trạng. Bất kể nói thế nào, bách tính tính mệnh lớn hơn trời, bất luận cuối cùng Nam Man Bắc không lên phía Bắc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại là không sai. Lý Duyên không dám, cũng sẽ không cầm bách tính tính mệnh làm tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xuyên bảo trấn đều bắt đầu chuyển động, không ít sinh hoạt tại trên trấn bách tính nghị luận ở Mỹ, không biết phát sinh thứ gì. Một chút ý thức nhạy cảm người tối tự suy đoán, chỉ sợ là Nam Man muốn đánh tới, một chút rất có gia sản người giàu lập tức bắt đầu chỉnh hợp gia sản, chuẩn bị tiến về châu bên trong đi tránh tị nạn. Xuyên bảo trấn rất lớn, trong đó rất có gia sản người cũng không phải số ít, dù sao nơi này tới gần biên quan, nhiều thừa thai các loại dược liệu, như là vận khí tốt không chừng có thể gặp phải thiên tài địa bảo. Ở chỗ này an gia phần lớn đều là một chút dựa vào hái thuốc sinh tồn bách tính, trong đó không ít đi buôn bán dược liệu phú thương. Lúc này, trong trấn một chỗ đại viện, một gian thư phòng, hai nam nhân đối lập mà ngồi. Đại nhân, không biết ngài tiếp xuống có cái gì an bài? Một trung niên nam nhân mở miệng, thái độ lộ ra rất là cung kính. Người đi tìm hiểu, biên quân đều hành động, có phải hay không là man tử muốn lên phía Bắc? Nói chuyện trường sam nam nhân trong mắt hiện lên một vẻ lo âu, cùng với một tia khủng hoảng. Trung niên nam nhân cung kính gật đầu, đại nhân, tiểu nhân cái này liền để người đi hỏi thăm. Ân, người đi ra ngoài trước a. Trường sam nam nhân vung tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước. Trung niên nam nhân cung kính đứng dậy, đưa tay thở dài phía sau quay người rời đi. Cũng liền tại hắn chính là sắp rời đi lúc, trường sam nam nhân đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, để ngươi làm sự tình làm được thế nào? Đại nhân, sự tình đã làm xong, đồ vật cũng đã toàn bộ trở đi. Trung niên nam nhân cung kính trả lời. Nghe vậy, trường sam nam nhân âm thầm thở dài một hơi, xua tay ra hiệu hắn rời đi. Chờ gian phòng bên trong chỉ còn lại hắn phía sau một người, hắn không che giấu nữa chính mình sầu lo. Chết tiệt, chẳng lẽ thông tin đã bị truyền ra ngoài? Biên quân vì sao đột nhiên bắt đầu chuyển động không đối? Thông tin có lẽ không có bị truyền đi, nếu không trên trấn không nên yên tĩnh như vậy mới đối. Lúc này nếu là Hắc Y Lìa người tại nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này đẩy mặt sầu lo trưởng sam nam nhân chính là hắn tại Nam Man đại doanh nhìn thấy người. Đối, thông tin có lẽ còn không có bị truyền đi, nói không chừng cái kia nghe lén ra hỏa đã bị giết chết như vậy nghĩ đến, trưởng sam trong lòng nam nhân âm thầm an ủi mình. Cùng Nam Man giao dịch đã kết thúc, đồ vật đã trở đi, hắn ở lại chỗ này ý nghĩa đã không lớn. Có thể vừa nghĩ tới tại Nam Man đại doanh nghe lén ra hỏa, trong lòng hắn liền cực kỳ bất an. Không được, vẫn là trước lưu lại nhìn xem. Hắn suy tư nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là trước lưu lại. Chỉ có xác định thông tin không có để lộ ra về sau, hắn mới có thể triệt để yên lòng. Thông tin một khi truyền đi, nên đón hắn chính là cửa nát nhà tan, vạn thế bêu danh. Điều khiển. Bên ngoài trấn gò đất, hai con chiến mã vung ra chân lao nhanh. Tiểu tử, rất lợi hại a. Cái này mới bao lâu liền thuần thục ngự mã thuật. Lý Duyên nhìn qua trên lưng ngựa Quách Gia, nhịn không được tán thưởng một câu. Thông qua đêm qua giao lưu phía sau, Lý Duyên kinh ngạc phát hiện, tiểu tử này sở học không phải đạo gia chi thuật, đúng là binh gia chi pháp. Một cái đạo sĩ dạy mình đồ đệ, không dạy đạo gia chi thuật, vậy mà dạy binh gia chi pháp. Thực sự là để Lý Duyên mở rộng tầm mắt. Thật là tiểu đao kéo viêm ra, mở con mắt. Điều này cũng làm cho Lý Duyên đối Quách Gia độ thiện cảm tăng lên không ít. Hắn chính mình là binh gia người, bái vẫn là danh môn. Đại nhân, đường lên núi không thích hợp chiến mã, cần xuống ngựa đi bộ. Theo chiến mã một trận lao nhanh, khi đi tới dưới chân núi phía sau, Quách Gia hét lại chiến mã, quay đầu hướng Lý Duyên nói. Lý Duyên tung người xuống ngựa, vậy liền đi bộ đi lên. Không cần đem chúng nó buộc sao? Quách Gia thoáng do dự. Lý Duyên cười nói, không cần, trong quân chiến mã có thể là trải qua huấn luyện, bọn họ sẽ không lung tung chạy. Được đến đáp án, Quách Gia không hỏi thêm nữa, cất bước hướng về trên núi đi đến, Lý Duyên theo sát phía sau. Đạo quan bên trong, Vương Bách Huyền liếc nhìn trên giường vẫn như cũ hôn mê há tử, số bên dưới mạch đập phía sau, mới quay người rời đi. Lo lắng tính mạng là không có, nhưng khi nào tỉnh lại toàn bộ xem bản thân hắn tạo hóa, Vương Bách Huyền là bất lực. Đi đến tiểu viện ngồi xuống, Vương Bách Huyền thấp giọng nam nhi, phụng hiếu tiểu tử này làm sao còn chưa có trở lại. Vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến liễu díu động tĩnh, Vương Bách Huyền ngẩng đầu nhìn lên, một cái dáng dấp thần dị chim thú từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào Vương Bách Huyền trước mặt, ngẩng đầu liễu dĩu kêu to: "Sư phụ, ta trở về rồi." Vương Bách Huyền quay đầu nhìn lại, đạo quan cửa ra vào xuất hiện một cao một thấp hai thân ảnh. Nhìn thấy Quách Gia sau lưng Lý Duyên, Vương Bách Huyền đứng dậy nên đón. Trấn thủ sứ đại nhân, không có từ xa tiếp đón, không mời mà đến, nói viên tuyên giải. Lý Duyên cười đưa tay ôm quyền, xem như là chào hỏi. "Sư phụ, người kia tỉnh rồi sao?" Quách Gia hỏi. Vương Bách Huyền lắc đầu, còn chưa tỉnh lại. Nói xong, Vương Bách Huyền làm ra dấu tay xin mời, đại nhân mời tới bên này ngồi. Công đạn, ngâm ấm trà. "Biết, sư phụ." Trương Giác âm thanh từ nơi không xa truyền đến. "Đạo trưởng không cần khách khí như vậy." Lý Duyên cười khách khí nói. "Bản quan lần này tới, chủ yếu là nhìn xem cái kia hắc y người. Mời tới bên này." Vương Bách Huyền phản ứng rất nhanh, lúc này liền làm ra dấu tay xin mời, ra hiệu Lý Duyên cùng chính mình đến. Bước vào sư phòng, hướng bên trong đi vài bước, Lý Duyên liếc thấy gặp nằm tại trên giường sắc mặt tái nhợt hắn tử. "Đại nhân mời xem, cái này miếng lệnh bài là từ trên người người này tìm tới." Vương Bách Huyền đem một cái đồng chất điêu khắc kim loại lệnh bài hiện ra ở Lý Duyên trước mặt. Làm Lý Duyên thấy được cái này miếng lệnh bài lúc, lông mày vô ý thức nhíu chặt. Tiếp nhận lệnh bài, Lý Duyên cẩn thận quan sát một phen, coi hắn thấy rõ ràng lệnh bài lúc, con ngươi đột nhiên co lại một cái, buột miệng nói ra: "Tô Vũ lệnh." Lập tức, Vương Bách Huyền nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Cái này Tô Vũ lệnh là cái thứ gì, hắn hoàn toàn không biết. Đang lúc hắn nghĩ hỏi thăm lúc, Lý Duyên cả người thần sắc đều thay đổi đến kích động dồn dập lên: "Đạo trưởng, cái này cái Tô Vũ lệnh thật sự là từ người này trên thân đoạt được?" Vương Bách Huyền gật đầu: "Thật là." Lý Duyên cầm Tô Vũ lệnh tay đều đang run rẩy, hắn hít sâu mấy lần, tựa như tại cưỡng chế chính mình kích động trong lòng, hoặc là khiếp sợ. "Đại nhân, cái này Tô Vũ lệnh là..." Vương Bách Huyền nghi hoặc. Lý Duyên thở phào một hơi, sâu sắc mà liếc nhìn trên giường hắc y hắn tử, sau đó mới chậm rãi nói đến: "Chương 17, đêm xem thiên tượng chương 17, đêm xem thiên tượng không biết đạo trưởng có thể từng nghe tới Thiết Quan Vương. Không gọi được bác học, nhưng cũng đọc qua các loại thư tịch." Vương Bách Huyền gật đầu: "Thiết Quan Vương Tô Thức, Hào Đồng Phà, thế nhân tôn xưng Tô Tiên, Tống Đế thân sách Thiết Quan Vương, chính là ta đại tống vị thứ nhất khác họ Vương." Lý Duyên khẽ gật đầu, lại lần nữa liếc nhìn trong tay Tô Vũ lệnh: "Theo tin đồn, Thiết Quan Vương thủ hạ có một chi cực kỳ bí ẩn đội ngũ, được xưng Tô Võ Quân. Không có ai biết Tô Võ Quân là làm cái gì, cũng không người nào biết bọn họ thân ở chỗ nào. Nghe nói mỗi một vị Tô Võ Quân trong tay đều có một khối Tô Vũ lệnh." Nói xong, Lý Duyên giơ lên trong tay đồng chất lũ kim lệnh bài, trên lệnh bài khắc dấu có nhỏ bé minh văn, để người nhìn không hiểu. Vương Bách Huyền không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, chỉ cảm thấy thử giới đại tống Tô Thức sợ rằng so với chính mình quen thuộc trong lịch sử Tô Thức càng thêm lợi hại, không chỉ là thể hiện tại thi từ phương diện. "Ta gặp một lần Tô Võ Quân, nói đến đó cũng là ta lần thứ nhất biết trong truyền thuyết Tô Võ Quân lại là chân thật tồn tại. Đó là hơn 10 năm trước sự tình, lúc ấy ta còn tại Hàn tướng quân môn hạ học tập, có một người cầm lệnh bài này, la hét muốn lập tức nhìn thấy Hàn tướng quân. Hàn tướng quân là thân phận như thế nào, sao có thể tùy tiện một cái không rõ thân phận người muốn gặp liền có thể gặp, trông coi binh lính liền xua đuổi, ai ngờ người kia cũng dám động thủ, còn kêu gào người nào nếu là chậm trễ bí mật quân sự liền muốn đầu của hắn sự tình làm lớn chuyện. Lúc ấy ta vừa vặn ở trong viện học tập, liền chuẩn bị đi ngăn cản, nhìn là phương nào đạo trích, lại như vậy cả gan làm loạn. Ai ngờ phía sau Hàn tướng quân nhận được tin tức, nhìn thấy đối phương lệnh bài trong tay phía sau, đem người này mời đi vào. Phía sau ta mang nghi hoặc đi hỏi thăm Hàn tướng quân mới nói cho ta, người kia là Tô Võ Quân, là Thiết Quan Vương thủ hạ người, mà tấm lệnh bài kia chính là Tô Võ Quân tín vật, Tô Vũ lệnh." Dứt lời, Lý Duyên cũng từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, cúi đầu liếc nhìn trong tay Tô Vũ lệnh. Đột nhiên, hắn thần sắc khẩn trương lên: "Đạo trưởng, thân thể người này nhưng có quan trọng hơn chỗ, không cần lo lắng cho tính mạng, có thể khi nào tỉnh lại nhưng là xem bản thân hắn tạo hóa." Vương Bách Huyền trả lời, tối lặng lẽ đem Lý Duyên vừa rồi nói lời nói ghi ở trong lòng, đồng thời chăm chú nhìn thêm Lý Duyên trong tay Tô Vũ lệnh. "Tô Vũ lệnh, Tô Võ Quân, đây chính là Tô Thức thủ hạ binh mã, cũng chẳng biết lúc nào có thể thấy tận mắt gặp Tô Thức, nhìn một chút cái này trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật." Biết được trước mắt hán tử không có nguy hiểm đến tính mạng phía sau, Lý Duyên âm thầm thở dài một hơi, có thể nghĩ lại, đối phương lại bị man tử truy sát đến đây, tất nhiên là phát hiện cái gì, hoặc là được đến tin tức gì. Không được, nhất định phải lập tức báo cáo Châu Lý. Càng nghĩ càng cảm thấy nam man vô cùng có khả năng có đại động tác. Lý Duyên không dám chế mãi, lúc này liền đối Vương Bách Huyền nói: "Đạo trưởng, người này còn cần phiền phức đạo trưởng ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút, nếu là hắn tỉnh lại lời nói, còn mời lập tức đến trong trấn thông báo một chút Lý Mỗ." "Đạo trưởng, ta còn có chuyện quan trọng phải lập tức về một chuyến trong trấn. Xin nhờ đạo trưởng." Lý Duyên thần sắc trịnh trọng, đưa tay ôm quyền thi lễ một cái: "Đại nhân khách khí, bần đạo sẽ tận lòng chiếu cố, đại nhân đã có chuyện thần yếu, cái kia bần đạo liền không lưu thêm." Vương Bách Huyền đưa tay thở dài: "Cáo tử." Đưa Lý Duyên tới cửa, Lý Duyên một cái ôm quyền, sau đó bước nhanh hướng phía dưới núi mà đi. Từ Lý Duyên cửa ra vào bên trong biết được hắc y gì hán tử thân phận phía sau, Vương Bách Huyền lại lần nữa vì hắn số bên dưới mạch đập, đồng thời không dị dạng phía sau mới rời phòng. "Sư phụ, có phải là man tử muốn đánh tới?" Trương Giác đống nhiên hỏi. Vương Bách Huyền giữ im lặng, không có trả lời. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn về phương xa. Nhìn Lý Duyên khẩn trương như vậy thần sắc, sợ rằng man tử sát thực có đại động tác. "A sư phụ, man tử nếu như bắt lên, chúng ta cái này đạo quan chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi a." Quách Gia mở miệng, ngữ khí mang theo một ít lo lắng. Hắn tại cái này đạo quan đã sinh hoạt 3 năm có dư, đối với nơi này một ngọn cây quặng cỏ đều có tình cảm. Điểm trọng yếu nhất là, nơi này là nhà của hắn, duy nhất nhà. Vương Bách Huyền cười cười, những này các ngươi cũng đừng suy nghĩ, yên tâm đợi, mọi việc có vi sư ở đây. Được đến sư phụ trả lời, Trương Giác gãi gãi đầu, không có lại suy nghĩ nhiều, mà Quách Gia trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ lo âu. Như Nam Man lên phía Bắc, dưới đại thế như vậy, sợ rằng chỉ có bỏ qua nơi đây là quan. Cái này để Quách Gia đấy lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Đại thế không thể trái, Nam Man đại quân không phải là một người có thể địch, mà Quách Gia cho tới bây giờ, sở học chi pháp cũng bất quá có một chút thành tựu. Giải quyết mấy cái man tử không thành vấn đề, có thể tại Nam Man đại quân trước mặt, như châu chấu đá xe, tiến càng lay cây. Riêng phần mình mang riêng phần mình tâm tư, Quách Gia thừa dịp vô sự đi thư phòng, Trương Giác cũng cùng theo đi thư phòng, lưu lại Vương Bách Huyền một người ở tại tiểu viện. Hắn nằm trên ghế, hai tay gối ở sau gáy, khép mắt nhìn qua xanh thẳng ngày. Đại thế không thể trái, đại thế không thể trái, a tuy nói cùng dự tính thời gian còn cùng nhau kém không ít, nhưng vừa bạn liền thừa cơ hội này, là nên đi mở mang kiến thức một chút cái này đại thế từ Thái Bình yếu thuật truyền thụ cho Trương Giác phía sau. Vương Bách Huyền trong đầu liền mơ mơ màng màng nhiều một đoàn đồ vật, vô dụng mấy ngày, Vương Bách Huyền khiếp sợ phát hiện, chính mình lại giữa bất chi bất giác đem Thái Bình yếu thuật dung hội quan thông. Phát hiện này, không thua kém một chút nào Vương Bách Huyền lúc trước biết được Quách Gia sở học, cũng có thể phong phú chính mình chuyện này. Thái Bình yếu thuật hải nạp bách xuyên, bao hàm học thức nhiều, để Vương Bách Huyền nhìn mà than thở. Đương nhiên, Thái Bình yếu thuật chủ yếu nhất vẫn là các loại đạo gia thuật pháp, trong đó liền bao gồm thôi diễn bói toán chi thuật. Đêm qua, Vương Bách Huyền đêm xem thiên tượng, bước một quẻ, cũng không nhìn ra phía nam có cái gì chỗ không đúng. Nhưng mà cũng chính là cái này quá mức bình tĩnh quẻ tượng, để Vương Bách Huyền lòng sinh sầu lo. Không có hắn, thực sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút quá đầu, mặt hồ thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng tạo nên. Gió thổi tới, toàn thân ấm áp, ủ rũ đánh tới, Vương Bách Huyền vặn vẹo đốn éo thân thể, đổi một cái tương đối thoải mái dễ chịu góc độ, sau đó nhắm mắt lại. Về sau, lại nghĩ giống như vậy tại tiểu viện nhàn nhã ngủ cơ hội, không có rồi, Lý Duyên một đường phi nhanh, trở lại nha môn phía sau, lúc này liền viết thư, nói do Nam Man sợ có lên phía Bắc chi ý, đồng thời còn đem Tô Võ Quân cũng biết đi vào. Liên tục nhìn một chút chính mình viết thư kiện phía sau, Lý Duyên lúc này kêu đến bọn thủ hạ, đem phong thư này dùng chim bồ câu, cấp tốc đưa đến Châu Lý. Làm xong tất cả phía sau, Lý Duyên vẫn là lo lắng. Chính lúc này, cả người mặc giáp trụ hán tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Văn Trung. Nhìn thấy Trần Ân trở về, Lý Duyên bước lên phía trước, "Văn đại, biên cảnh tình huống như thế nào? Có hay không nhìn thấy Man tử? Man tử có hay không có lên phía Bắc thế?" Trần Ân lắc đầu, "Văn Trung, biên cảnh chi địa cũng không thấy được Man tử đại quân, chỉ là thỉnh thoảng thấy được mấy chi Man tử trinh sát mà thôi." Dứt lời, Trần Ân lời nói xoay chuyển, "Ta trở về trên đường nhìn thấy không ít binh mã, nghe nói là Văn Trung ngươi hạ lệnh khuyên bảo bách tính về trấn." "Đối." Lý Duyên gật đầu, được đến Trần Ân mang về thông tin phía sau, chẳng những không có buông lòng một hơi, ngược lại trong lòng càng ngưng trọng thêm, một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Biên cảnh vậy mà cũng không thấy được Nam Man đại quân, ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám. Chủ đề nâng đến nơi đây, Lý Duyên đem hôm nay chính mình chứng kiến hết thảy báo cho Trần Ân. Làm Trần Ân sau khi nghe xong, mắt hổ trừng một cái, khiếp sợ lên tiếng, "Tô Võ Quân, không sai. Man tử khẳng định có âm mưu gì. Để cho ổn thỏa, bên ngoài trấn bách tính nhất định phải toàn bộ trở về. Nếu là Man tử thật có lên phía Bắc chi ý, đến lúc đó tất cả cũng quá trễ." Lý Duyên ngữ khí trịnh trọng, không thể nghi ngờ. Trần Ân gật đầu, phụ hòa nói, "Phương pháp này xác thực ổn thỏa, có thể ta trở về trên đường thấy, khuyên bảo bên ngoài trấn bách tính trở về hiệu quả cũng không lớn, rất nhiều bách tính đều không nỡ, không muốn rời đi." Lý Duyên sắc mặt thay đổi đến khó coi xuống, suy tư liên tục phía sau, đánh nhị quyết định, báo cho bên ngoài trấn bách tính, Man tử lên phía Bắc. Mọi người nhất định phải tiến vào trong trấn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 18, Nam Man trinh sát. Chương 18, Nam Man trinh sát, nghe nói không? Man tử muốn đi qua. Chớ có nói hiệu nói vượng. Man tử làm sao sẽ đánh tới đâu? Lời này cũng không thể nói loạn, đến lúc đó nếu là bị người hữu tâm nghe qua, báo danh nha môn đi, tránh không được dừng lại lao ngục thai hương. Nha trọ, một bàn mấy người chính thấp giọng đàm luận. Trong đó một áo xám nam tử này một tiếng, hơi để cao âm lượng, "Ta lừa các ngươi làm gì? Ta tiểu cứu tử tại nha môn người hầu, là ta trấn thủ sứ đại nhân chính miệng nói tới. Ngươi không gặp gần nhất trên trấn binh mã đều xuất hiện sao? Trấn thủ sứ đại nhân đích thân hạ lệnh, đem bên ngoài trấn bách tính toàn bộ khuyên về trên trấn." Nghe vậy, mấy cái khác nam tử nhịn không được hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Man tử thật muốn đánh tới? Trong lúc nhất thời mấy người chỉ cảm thấy tâm nhảy dồn dập. Lại nói, Man tử đến tột cùng là dáng dấp ra sao, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua đâu. "Không được, ta phải mang theo một nhà lớn bé đi Châu Lý tránh tị nạn đi, vạn nhất Man tử đánh vào đến nhưng là thảm rồi." Dứt lời, một người nam tử đứng dậy chắp tay một cái, bước nhanh rời đi. Cắt, nhìn cái này nhát gan dạng, năm đó thái thú đại nhân cỡ nào anh tư, tiêu diệt Man tử vô số. Lần này Man tử đánh tới lại có thể thế nào, đến lúc đó Châu Lý, trong phủ khẳng định lại phái đại quân trước đến, không phục giáo hóa Man tử há có thể đánh vào đến. Cho cười. Có người cảm thấy nam tử này nói đúng, có người cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm, không quản như thế nào trước rời đi nơi đây tất nhiên là không sai. Nghĩ như vậy, mới vừa tạo thành cục, liền bởi vì riêng phần mình mang khắc thường tâm tư mà tản đi. Cùng lúc đó, Nam Man lên phía Bắc, muốn đánh tới thông tin bắt đầu tại dân gian lan tràn, không ít bách tính cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trước đi Châu Lý tránh tị nạn. Nghe Man tử hung ác tàn bạo, sinh ăn thịt người. Trước rời đi nơi đây, cẩn thận luôn là không có sai lầm lớn. Trong lúc nhất thời, xuyên bảo trấn trên dưới lòng người bàng hoàng. Lý Duyên không có khóa quan, nhưng phàm là muốn rời đi, hắn đều cho phép. Coi hắn thấy được Tô Vũ lệnh một khắc này, trong lòng của hắn vẫn có một loại dự cảm. Lần này Nam Man vô cùng có khả năng lên phía Bắc, mà còn tuyệt đối còn không đơn giản. Một gian trong đại viện, một thân trường sam nam tử ngồi tại trước bàn đá, nâng chén trà lên tế phẩm, lông mày nhưng là nhíu chặt không buông. "Đại nhân, đại nhân." Nam tử quay đầu nhìn, chỉ thấy một trung niên nam nhân vội vã chạy tới, man tử muốn đánh tới. Nghe vậy, trường sam nam tử bá một cái đứng dậy, đầy mặt nghiêm trọng, ngựa khí gấp rút, man tử đánh đến chỗ nào? "Không có, còn không có." Trung niên nam nhân thở dốc hai tiếng, man tử còn không có đánh tới, thế nhưng tất cả mọi người tại truyền man tử muốn đánh tới, không ít người đều tại mang nhà mang người chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, trường sam nam tử chau mày, giống như đang suy tư. "Đại nhân, ngài xem chúng ta nếu không cũng trước rời đi nơi đây a?" Trung niên nam nhân hỏi dò. Nửa ngày, trường sam nam tử mới trả lời, "Ngươi đi chuẩn bị một chút, có thể mang đi đều mang đi." "Minh bạch, đại nhân." Trung niên nam nhân trên mặt vui mừng, vội vàng chuẩn bị rời đi. Hắn sợ trường sam nam tử đến một câu không thể rời đi, đến lúc đó man tử phá thành một nhà lớn bé đều phải chết tại man tử dưới đao. Làm sao lại thế? Tin tức này là từ chỗ nào truyền đi, người kia không có chết. Càng nghĩ, trường sam nam tử sắc mặt càng khó coi. Theo đạo lý đến nói, nam man hiện tại có lẽ còn tại chuẩn bị giai đoạn, có mãn thiên quá hải cái này thuật phát tại, có lẽ không người có thể phát hiện mới đối. Càng nghĩ, chuyển ra nam man lên phía bắc thông tin, chỉ có thoát đi đại doanh cái bóng đen kia. Nghĩ đến cái này, trường sam nam tử sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi đến khó coi xuống, đối phương có thể là thấy được chính mình gương mặt. T. Không được, không thể ngồi chờ chết. Trường sam nam tử hạ quyết tâm, bắt đầu suy tư tiếp xuống chính mình nên như thế nào mới có thể còn sống. Đại tống luật pháp, cấu kết nam man, giết cửu tộc. Cái này nổi đấu, hắn cũng không lưng. Hắn chỉ là vì phía sau đại nhân vật làm việc, xảy ra chuyện không có quan hệ gì với hắn, biên cảnh. Một chi thập nhân đội ngũ chính giống như thường ngày tuần tra. Dựa theo hôm nay kế hoạch, cần vượt qua biên cảnh đi tuần tra, đại gia hỏa đều đem tinh thần đánh nhau. Dẫn đầu hán tử cao giọng hô to: "Yên tâm đi, lão đại gia hỏa đều biết rõ." Một cao lớn trên chiến mã, một cái hán tử cười đáp lại nói: "Chiếm được bên dưới huynh đệ trả lời." Dẫn đầu hán tử dẫn đầu điều khiển ngựa hướng về Nam Man địa giới mà đi. Làm tiên phong chính xác, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là tra xét Nam Man đại quân động tĩnh, một khi phát hiện Nam Man đại quân, lập tức trở về hồi báo. Bất quá, từ đại tống 30 năm, đương nhiệm tiên nam phủ thái thu tân khí tận, dẫn đầu đại quân giết vào Nam Man địa giới phía sau, cái này hơn 20 năm qua, biên cảnh đều không có bất cứ động tĩnh gì, trừ thỉnh thoảng có thể thấy được mấy chi Nam Man trinh sát bên ngoài. "Sư phụ, ngươi nói chúng ta sẽ không gặp phải Nam Man trinh sát à?" Dẫn đầu hán tử bên cạnh, một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Giữ vững tinh thần, gặp được man tử trinh sát liền lui. Dưới tình huống bình thường, gặp phải man tử trinh sát, bọn họ đều sẽ rút lui, cũng không cùng man tử phát sinh xung đột. Binh lính bình thường cùng man tử ở giữa tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nếu như nhất định phải nói cái tỷ lệ số liệu lời nói, một cái Nam Man sĩ tốt có thể so sánh 5 cái nhân tộc bình thường sĩ tốt. Cả hai ở giữa chênh lệch là tiên tính. Nam Man trời sinh liền cường tráng, đồng dạng Nam Man sĩ tốt cái đầu đều tại 2 mét hướng bên trên. Nam Man bất luận nam nữ, nói một câu toàn dân giai binh cũng không đủ. Trinh sát, nhiệm vụ thiết yếu là điều tra thông tin. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, hắn mặc dù gia nhập tiên phong trinh sát thời gian không dài, nhưng cũng không phải lần đầu tiên đến Nam Man cảnh nội tuần tra. Đồng nhiên, dẫn đầu hán tử khoát tay, mọi người lập tức giữ chặt dây cương. Lão đại tung người xuống ngựa, nghiêng hai nằm trên mặt đất. "Không thích hợp, chúng ta hẳn là gặp phải Nam Man trinh sát." Xem như kinh nghiệm phong phú trinh sát, hắn lập tức hạ lệnh, "Mọi người, lui." Được đến lão đại chỉ lệnh, mọi người lôi kéo dây cương, quay đầu ngựa lại đường cũ trở về. Có thể là, tiếp xuống tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Thanh âm từ phía sau truyền đến lại càng vang dội. Hình như có đại quân tại tiến lên. Lão đại biến sắc, tốc độ đuổi về bẩm báo. Đặc biệt mãi mãi man tử đây là nghĩ lên phía bắc. Đội ngũ bên trong mỗi người sắc mặt đều thay đổi đến khó coi xuống. Chính làm bọn họ điên cuồng hướng trở về lúc, đột nhiên một tiếng gào thét tiếng xé gió truyền đến. "Cẩn thận." Lão đại giống to, chỉ thấy một cái trường mâu lại từ chính diện bay tới. Phốc phốc. Vừa dứt lời, chỉ nghe trường mâu xuyên thấu huyết đục âm thanh vang lên theo, ngồi tại một con chiến mã bên trên hán tử bị trường mâu xuyên thấu. Trường mâu bao gồm lực lượng lớn, xuyên thấu hán tử thân thể về sau, lực lượng khổng lồ mang tới quán tính lại ngay cả mang theo hắn bay rất ra ngoài, sau đó hung hăng đập xuống đất, mà trường mâu thuận thế cắm vào bùn đất. "Lão ngũ." Lão đại muốn rách cả mí mắt, vội vàng lôi kéo dây cương, hét lại tọa hạ chiến mã. Tại trước mặt bọn họ lớn ước chừng 20 trượng địa phương, vậy mà xuất hiện một chi Nam Man trinh sát. Đây là một cái từ 5 cái Nam Man tạo thành Nam Man trinh sát, bọn họ dưới khố ngồi chính là một loại tương tự báo thú vật hung thú, nhe răng, dáng dấp lớn lên thật là hung ác dọa người. "Sư phụ." Thanh niên lúc này có chút bối rối, vội vàng lôi kéo dây cương, khống chế tọa hạ có chút vội vàng sao động chiến mã. Phía trước có Nam Man trinh sát, sau có Nam Man đại quân. Đây là hai mặt thủ địch a. Đặc biệt mãi mãi. Đồ chó hoang man tử. Lão đại hung tợn mắng câu, sau đó quay đầu ngựa lại, hướng bên cạnh đi. Man tử đại quân thông tin nhất định phải truyền trở về. Dứt lời, lão đại hai chân một đập bụng ngựa, dẫn đầu trước hướng phía bên cạnh phóng đi. Còn lại mấy người vội vàng đuổi theo, cũng không nói hoài tới đã chết đi là ngũ. Nhìn qua thoát đi nhân tộc trinh sát, cầm đầu Nam Man trinh sát nhếch miệng giống to, hướng xé nát bọn họ. "Giống." Man tử cùng bọn hắn dưới khố hung thú cùng nhau phát ra gào thét, hướng về chạy trốn nhân tộc trinh sát đuổi theo. "Bá." Phốc phốc. Sau lưng, tiếng xé gió đánh tới. Một cái trường mâu lúc này xuyên thấu một hán tử lồng ngực, lực lượng khổng lồ bên dưới thân thể của hắn giống phá bút bê vải đồng dạng, bị quán tính mang theo giữa không trung bay ra, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Trong miệng hắn không ngừng tuôn ra bọt máu, hắn trừng to mắt nhìn qua lão đại bọn họ, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể một điểm âm thanh đều không thể phát ra, liền mất đi sinh tức. Lão thất, ta chắc mẹ nó man tử. Lão đại phát ra tan nát cõi lòng gầm thét. Hống hống hống. Sau lưng, man tử gào thét xen lẫn cười to, chỉ thấy một man tử hướng đến lão thất bên cạnh thi thể, một cái rút ra cắm vào mặt đất trường mâu, liên quan lão thất thi thể cũng bị mang theo. Lão thất thi thể treo ở trường mâu bên trên, giống phá bút bê vải đồng dạng múa may theo gió. Man tử hất lên trường mâu, lão thất thi thể như đá lăn đồng dạng rơi trên mặt đất nhấp nô vài vòng, sau đó bị sau lưng báo thú vật trà đạp, máu thịt bé bét. Ô lạp lạp, xé nát bọn họ. Hiu, hiu, hiu. Đột nhiên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ sau lưng đánh tới, lão đại liên tục không ngừng lôi kéo dây cương, thay đổi phương hướng. Một cái trường mâu lao thân thể của hắn hung hăng cắm vào mặt đất. Nháy mắt, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là tránh khỏi, có thể đi theo tại phía sau hắn mấy người khác nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Trường mâu xuyên thấu huyết nhục âm thanh không dứt bên tai, lão đại quay đầu nhìn lại, muốn rách cả mí mắt, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm. Nguyên bản 10 người đội ngũ, lúc này còn sót lại 4 người. Lão đại, chúng ta chạy không thoát. Ngươi cùng A Thủy nhất định phải đem thông tin truyền trở về, hai chúng ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Còn lại hai cái hán tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hoảng hốt bị kiên nghị đánh bỡ. Không được. Lão đại mới vừa phản bác, lại bị trong đó một hán tử đánh gãy. Lão đại, ngươi còn có thê nhi ở nhà chờ ngươi, A Thủy còn trẻ, còn không có hưởng qua nữ nhân là tư vị gì đâu. Hai chúng ta làm nhiều năm như vậy, dù sao cũng là cô già quả nhân. Lão đại, A Thủy, ta cầu các ngươi rồi, nhất định muốn đem thông tin truyền trở về. Vừa dứt lời, hai cái hán tử quay đầu, rút ra trên lưng đao, gào thét hướng man tử vào tới. Ta chắc mẹ nó man tử, đồ chó hoang man tử, cho lão tử chết. Hai người thấy chết không sờn, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Phốc phốc, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, hai bộ thi thể ngược lại xuống lưng ngựa, trùng điệp đập xuống đất. Hai người ánh mắt bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, xanh thẳm thiên khai bắt đầu trời đất quay cuồng. Lão đại, A Thủy, ta cầu các ngươi rồi. Chương 19, biên cảnh đại loạn chương 19, biên cảnh đại loạn ô lạp lạp lạp. Xé nát bọn họ. Man tử vung tay hô to, trên mặt đều là thích đủ cười máu. Dưới khố ngồi báo thú vật nhe răng, điên cuồng chạy truy hướng về phía trước hai cái mưu đồ chạy trốn nhân tộc. Sư phụ. Nam tử trẻ tuổi trên mặt sợ hãi rất rõ ràng, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy dây cương, không ngừng hét lớn dưới khố chiến mã, mưu đồ để chiến mã chạy càng nhanh. Lão đại quay đầu liếc nhìn chính mình cái này người trẻ tuổi đồ đệ. Sau lưng năm cái man tử theo đuổi không bỏ, bọn họ dưới khố báo thú vật tốc độ rất nhanh, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Thông tin nhất định phải truyền trở về. Lão đại cắn chặt hàm răng, không thể để huynh đệ của mình chết vô ích. Hiu. Một cái trường mâu xuyên thấu không khí, gào thét lên đập tới. Lão đại phản ứng rất nhanh, kéo động dây cương thay đổi phương hướng, né tránh bay tới trường mâu. Quay đầu liếc mắt sau lưng đuổi sát không buông man tử, lão đại lòng nóng như lửa đốt. Không được, không thể lại như vậy tiếp tục nữa. A Thủy, tách ra chạy. A Thủy có chút hoảng hốt, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, lúc này hoảng hốt sợ hãi cảm xúc mấy có lẽ đã chiếm hết hắn tâm. Nhất định phải đem thông tin mang về. Lão đại liếc nhìn hoảng hốt A Thủy, cắn răng một cái quay đầu ngựa lại hướng về một phương hướng khác mà đi. Thấy sư phụ cùng mình mỗi người đi một ngả, A Thủy khóc không ra nước mắt, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Ngươi làm được, ngươi làm được. A Thủy, nhất định muốn đem thông tin mang về, nhất định muốn mang về, hắn lẩm bẩm, không ngừng vì chính mình động viên, trên mặt hiện lên một vẻ dứt khoát kiên quyết kiên nghị. Hai người sau khi tách ra, man tử trinh sát cũng chia binh hai đường, ba cái man tử đuổi theo lão đại, hai cái man tử đuổi theo A Thủy. Một màn này không hề chỉ là phát sinh ở A Thủy hai người trên thân, cùng lúc đó tại biên cảnh các nơi đều là phát sinh chuyện giống vậy. Nam man trinh sát gặp được nhân tộc trinh sát, bắt đầu điển cuồng truy kích tàn sát. Không giống như là trùng hợp, ngược lại càng giống là từng chàng tỉ mỉ bày kế giết chóc. Chạy, chạy a. Một nhân tộc bị một nam man trong tay trường mâu xuyên thủng, chỉ nghe hắn mắt đỏ phát ra gào thét, trong miệng không ngừng toát ra bọt máu. Cao tới hơn 2 mét nam man tàn nhẫn cười một tiếng, một cái tay bắt lấy đầu của hắn, sau đó dùng lực bóp. Phanh. Giống dưa hấu đồng dạng, nổ lên huyết vụ đầy trời. Ma tử, ta chắc mẹ nó. Một tay nắm đại đao hán tử muốn rách cả mí mắt, tan nát cõi lòng giống giận thẳng hướng trước mắt nam man. Nam man nhếch miệng tàn nhẫn cười một tiếng, nên đón tiếp lấy. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, phốc phốc một tiếng. Một cái đen nhánh trường mâu xuyên thấu hán tử thân thể máu thịt. Ma tử, ta chắc mẹ nó bịch trong tay binh khí rớt xuống đất. Hán tử lúc sắp chết dùng chính mình đỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam man. Ô là kéo. Giống. Nam man ngửa mặt lên trời gào to, tiện tay hất lên, trường mâu bên trên mang theo hán tử thi thể giống đá lăn đồng dạng tại trên mặt đất lăn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nhân tộc trinh sát cùng nam man trinh sát va nhau đụng, kết quả hoàn toàn chính là thiên về một bên. Tiên thiên không đủ, gây nên khiến cho bọn hắn hoàn toàn chính là nam man trong tay đồ chơi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo từng kia huyết tinh hướng về xuyên bảo trấn đánh tới. Tại xuyên bảo trấn đi hướng cung châu cần phải trải qua trên đường đi, có một mảnh đất trống trải mang. Một cái mang theo mũ rộng vành hắc y liền người buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất, không để ý trên đất cho bụi, trong miệng cắn một cọc cỏ, thấp giọng nam nhi, làm sao còn chưa tới à? Sẽ không phải là lừa gạt ta à? Đang lúc người này nam nhi lúc, hắn đột nhiên đống nhiên một cái từ trên mặt đất bật lên đến, ngửa đầu nhìn trên trời bay lượn chim bồ câu, mũ rộng vành hạ hắn nhếch miệng cười một tiếng, rốt cuộc đã đến, xem ra lão gia hỏa không có tính toán sai. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn còn ngón đúng ra. Rồi, nguyên bản chính phi phải hảo hảo chim bồ câu, đột nhiên thê lương vừa gọi, giống máy bay rơi đồng dạng cấp tốc hạ xuống. Này, thật đúng là để lão tử chờ đến. Mũ rộng vành nam tiến lên, nhặt lên trên đất chim bồ câu, ánh mắt đặt ở nó trên chân ống trúc nhỏ bên trên. Đưa cái gì đồ chơi, nhìn xem. Mũ rộng vành nam đưa tay gỡ xuống ống trúc. Đang lúc hắn chuẩn bị mở ra lúc, dừng một chút. Cũng không biết hắn là nghĩ đến cái gì, cuối cùng cũng không mở ra, chỉ là đem ống trúc bỏ vào trong ngực, thấp giọng nói thầm một câu, được rồi, vẫn là không nên nhìn tốt, dù sao ta liền nghe xong mệnh làm việc, quản hắn đây này. Nói xong, mũ rộng vành nam ánh mắt thả đàn chim bồ câu bên trên, liếm môi một cái, như thế lớn chỉ mập bồ câu, không thể lãng phí. Nam man địa giới. Một cái to lớn doanh trướng vụt lên từ mặt đất. Một cái vóc người cao lớn to con nam man ngồi tại một tấm giống như vương tọa ghế đá. Tay hắn khuỵu tay chống tại trên tay vịn, nâng hàm dưới, ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Mấy cái thân cao gầy, hình dạng xinh đẹp, quần áo hở hang nhân tộc nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng là trước mắt nam man vật phẩm tư nhân, là hắn buồn chán tìm niềm vui lúc công cụ. Nếu là người hữu tâm tại chỗ, liền sẽ phát hiện nhẹ nhàng nhảy múa mấy nữ tử trong mắt đều là vẻ sợ hãi. A cũng không biết có phải hay không bởi vì hoảng hốt, một nữ tử vũ động ở giữa một cái xuất thần, đau chân kêu đau ra tiếng. Thoáng chốc, nữ tử sắc mặt bá một cái thay đổi đến ảm đạm. Mấy cái khác ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử thân thể mềm mại không nhịn được run lên, cũng không dám có chút phân tâm. Ngừng. Ngồi tại ghế đá nam man không là người khác, chính là chỉ cân thống lĩnh. Hắn vừa mới nói xong, đau chân nữ tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh rất bền chắc, chỉ là nghe thanh âm liền để người cảm thấy đau. Mà lúc này quỳ trên mặt đất nữ tử lại run rẩy thân thể, không nói một lời. Đến nha, đem nàng dẫn đi. Không. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn mang ta đi xuống. Nữ tử nghe xong, lập tức lớn tiếng cầu khẩn, đầy mặt hoảng sợ. Tựa hồ bị dẫn đi mang ý nghĩa muốn đối mặt vô cùng hoảng sợ sự tình. Doanh trướng bị vén lên, một cái cao lớn nam man đi tới nắm lên nữ tử, không để ý nàng cầu khẩn cùng dãy rủa, trực tiếp đi ra ngoài. Nữ tử kêu khóc, dãy rủa, có thể là tại cao lớn nam man trước mặt, nàng tựa như một cái hài đồng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mặt khác mấy nữ tử đứng ở một bên, gắt gao cúi đầu, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Hoàng hốt sớm đã chiếm hết nội tâm của các nàng. Bị kéo đi nữ tử hạ tràng, các nàng đã có khả năng đoán được, có thể là các nàng lại có thể có biện pháp nào. Các nàng duy nhất có thể làm chính là liều mạng ẩn tàng sợ hãi của mình, liều mạng làm tốt chính mình nên làm, không thể xuất hiện một chút lầm lỗi. Đúng lúc, doanh trướng bị bắn lên, một cái cởi trần, văn tú rồng bay phượng múa hình xăm nam man đi tới. Hắn đầu tiên là liếc nhìn một bên mấy cái nhân tộc nữ tử, sau đó tiếng như tiếng sấm, trích cân, bác xoáy truyền đến chỉ lệnh, toàn quân chỉnh bị, biên cảnh nhân tộc trinh sát ngươi dọn dẹp sạch sẽ không có. Ghế đá chỉ cân thống lĩnh mở mắt ra, động tác đã hình thành thì không thay đổi, việc này bản thống lĩnh biết, không cần ngươi nhắc nhở. Trích cân, ngươi làm càn. Bản thống lĩnh mang tới là bác xoáy chỉ lệnh. Ngươi dám không đem bác xoáy để vào mắt? Cái này nam man lớn tiếng gầm thét. Bác xoáy chỉ lệnh ta đã để phía dưới các huynh đệ chấp hành đi xuống, ta không để vào mắt chỉ là ngươi, bị cốt. Ngươi. Trích cân trong miệng tên gọi bị cốt nam man trợn mắt nhìn, rất tốt, rất tốt. Bản thống lĩnh ngược lại muốn xem, ngươi trích cân cái này tiên phong thống lĩnh vị trí có thể ngồi tới khi nào? Nếu làm hư bác xoáy kế hoạch, ngươi hẳn phải chết. Hừ. Bị cốt hừ lạnh, quay người rời đi. Trích cân liếc mắt bị cốt rời đi bóng lưng, không thèm để ý chút nào. Đương nhiên. Hắn dư quang thoáng nhìn mấy cái đứng ở một góc run lẩy bẩy mấy cái nhân tộc nữ tử. Đến nha, đem các nàng đều dẫn đi. Vừa mới nói xong, mấy nữ tử quỳ rạp xuống đất, tái hiện một lần mới vừa rồi bị mang đi nữ tử một màn. Gần như hoàn toàn giống nhau hình ảnh, để Trích Cân hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Mà trước mắt đau khổ cầu khẩn các nàng, tại Trích Cân trong mắt, cùng nhân tộc trong mắt xuất sinh đồng dạng, không có chút nào phân biệt. Nhân tộc đem heo dê bỏ coi như xuất sinh, mà Trích Cân đem mấy nữ tử coi như xuất sinh. Tại giờ khắc này, nhân tộc cùng man tộc không có khác nhau, bọn họ xưa nay sẽ không quan tâm kẻ yếu tiếng hô cùng cầu khẩn. Chương 20, đại nho phản đồ chương 20, đại nho phản đồ lạc quan. Trong tiểu viện, Vương Bách Huyền duỗi lưng một cái, lười biếng từ trên ghế ngồi dậy. Ngày này còn thật là khiến người ta dễ dàng mệt dã rời a. Vương Bách Huyền thấp giọng nói thầm một câu. Gần nhất thời tiết một mực rất tốt, thổi tới gió ấm áp, Vương Bách Huyền thích ở trong môi trường này đi ngủ. Sư phụ, ăn cơm. Quách Gia âm thanh truyền đến. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn lại, trong nội viện trên bàn bát tiên đã bày xong đồ ăn. Từ lúc Trương Giác tới phía sau, Quách Gia mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm tốc độ đều nhanh hơn không ít. Cái này không, chân trời chiều cũng còn chưa rơi xuống liền ăn cơm tối. Trên bàn cơm, Vương Bách Huyền vừa ăn vừa hỏi thăm, công đạt, gần đây học được như thế nào? Trương Giác nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đáp lại nói, sư phụ, học được có mấy phần tối nghĩa, bất quá đồ nhi từng câu từng chữ học tập nhiều như vậy thời gian, cũng có mấy phần thu hoạch. Trương Giác nói xong, trong giọng nói xen lẫn mấy phần sợ hãi thán phục, tựa hồ bị chính mình sở học Thái Bình yếu thuật sở kinh quái lạ đến. Ngắn ngủi mấy ngày, Trương Giác dù chưa học được bất luận cái gì một thuật pháp, nhưng bị trong sách ghi chép các loại thuật pháp sâu sắc hấp dẫn. Thái Bình yếu thuật không những ghi chép các loại đạo gia thuật pháp, đồng thời còn tuyên dương đạo gia tư tưởng. Chậm rãi học, nghiêm túc nhìn, cẩn thận lĩnh ngộ, chớ nên nóng nổi, sư phụ đem cuốn sách này chuyển thụ cho ngươi, không chỉ là muốn ngươi học được trong sách thuật pháp, có sức tự vệ, trọng yếu là muốn có tư tưởng. Vương Bách Huyền điểm một cái huyệt thái dương vị trí. Trương Giác gật đầu, thần sắc nghiêm túc, sư phụ, đồ nhi biết. Được đến Trương Giác trả lời, Vương Bách Huyền khẽ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Quách Gia mang theo Trương Giác thu thập tàn cuộc, Vương Bách Huyền thì là bước vào sương phòng, đi liếc nhìn nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì hắn tử. Từ Lý Duyên trong miệng biết được thân phận của đối phương phía sau, Vương Bách Huyền cũng càng thêm coi trọng. Đưa tay số bên dưới đối phương mạch đập, đồng thời không nhận thấy được mạch đập khác thường phía sau hắn mới thu hồi tay. Cái này hán tử là Tô Võ Quân người, Tô Võ Quân lại là Thiết Quan Vương Tô Thức dưới trướng. Cứu cái này hán tử, ngược lại là cùng Tô Thức kết một phần địa duyên, đến mức đối phương có nhận hay không, Vương Bách Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi ra sư phòng, Vương Bách Huyền lại lần nữa nằm ở để tại trong tiểu viện trên ghế. Hắn hơi hơi híp mắt, nhìn qua nơi xa chân trời giáng đỏ, suy nghĩ như chân trời bị nhuộm đỏ đám mây, theo gió bay xa. Tô Võ Quân xuất hiện, Lý Duyên khẩn trương coi trọng, Hậu Sơn xuất hiện man tử. Cái này từng kiện sự tình, không một không tại biểu thị Nam Man có động tác, sợ rằng lên phía Bắc không còn là suy đoán. Vương Bách Huyền nhắm mắt bấm ngón tay, tựa hồ là tại suy tính cái gì. Nửa ngày, hắn mới mở hai mắt ra, trong miệng thấp giọng nam nhi, vẫn là không có động tĩnh, liền hung cắt đều không suy tính được, chẳng lẽ có người che lớp tiên cơ. Suy tư một lát, Vương Bách Huyền hơi nhíu lông mày giãn ra, quay đầu nhìn hướng phòng bếp phương hướng. Trong phòng bếp, Quách Gia cùng Trương Giác còn tại thu thập. Quách Gia ở tại Vương Bách Huyền bên cạnh đã có 3 năm lâu, các phương diện cũng coi là có một chút thành tựu. Cứ việc Quách Gia bất quá năm 12 tuổi, nhưng bỏ mặc hắn một thân một mình ra ngoài du lịch, Vương Bách Huyền nói thật trong lòng vẫn là ít nhiều có chút không yên tâm. Không có quan hệ sở học, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tuổi của hắn. 12 tuổi, ở kiếp trước bất quá vừa mới tốt nghiệp tiểu học, một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Mà Trương Giác mặc dù 14 tuổi, có thể hắn mới vào đạo quan không lâu, một chút bản lĩnh cũng còn chưa học thành. Ai, Vương Bách Huyền nhẹ giọng thở dài, trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có định đoạn. Nam An nhất định sẽ lên phía Bắc, đạo quan là tuyệt đối không gánh nổi. Mà thôi chính mình với cái thế giới này đến nói, vốn là không có dễ phụ du, chính mình ở đâu, chỗ nào chính là nhà. Không được, chạy. Trên giường, một hai mắt nhắm nghiền hán tử đột nhiên lớn tiếng kêu gào. Hô. Ngay sau đó, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, vô ý thức muốn ngồi dậy, vừa ý nhận thức mới vừa truyền đạt đến tứ chi, sau một khắc sắc mặt đột biến. Thân thể truyền đến cảm giác bất lực để hắn hữu tâm vô lực. Hắn vội vàng nhìn khắp bốn phía, chính mình đây là ở đâu? Sư phụ. Hán tỉnh. Quách Gia âm thanh tại trong tiểu viện vang lên. Nhìn trước mắt hài đồng quen thuộc dáng dấp, hán tử ký ức bắt đầu về tuôn ra. Rất nhanh, ngoài cửa đi tới một nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy đối phương phía sau, hán tử lập tức cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bận rộn lên tiếng nói cảm ơn, cảm tạ hai vị cứu giúp. Việc rất nhỏ. Vương Bách Huyền vung vung tay, đưa tay lại lần nữa vì hắn số một cái mạch đập. Thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt. Vương Bách Huyền lên tiếng. Trương Mũ cảm tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Dứt lời, hắn thần sắc thay đổi đến gấp gáp, liền nghĩ đến đứng dậy. Có thể là thân thể truyền đến suy yếu, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào khống chế thân thể của mình. Thế, Vương Bách Huyền bận rộn đỡ lấy hắn, nói: "Trương huynh chờ gấp, thân thể của ngươi lúc này không thích hợp có đại động tác." "Không được, ta nhất định phải lập tức trở về." Trương Chí thần sắc gấp gáp, không để ý Vương Bách Huyền khuyên can liền muốn mạnh mẽ đứng dậy. Vương Bách Huyền bất đắc dĩ, đành phải mở miệng: "Trương huynh có thể là Tô Võ Quân người." Nghe vậy, Trương Chí thần sắc cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Không cần hắn hỏi thăm, Vương Bách Huyền liền đem chân tướng giải thích cho hắn một lần. Nghe xuyên bảo trấn thủ sứ đã tới qua, đồng thời nhìn qua chính mình Tô Vũ lệnh phía sau, hắn lập tức thở dài một hơi. Tô Võ Quân chính là Thiết Quan Vương Tô Thức thủ hạ bí ẩn bộ đội, tuy nói đại tống có nghe đồn, nhưng tình huống thực tế cũng không có mấy người biết được, thế nhân đều là cho rằng chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Gặp Vương Bách Huyền có thể nói ra những này, Trương Chí cũng tin hắn. Không biết huynh đệ tục danh. Bần đạo Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền thở dài nói, chưa từng nghĩ đúng là Vương đạo trưởng. Trương Chí ổn quyền, biết được đối phương đạo gia người thân phận phía sau, Trương Chí trong lòng một điểm cuối cùng cẩn thận xem như là triệt để xuống. Tại đại tống, đạo gia thanh danh rất tốt, đề cập đạo gia mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vương đạo trưởng, phiền phức ngươi một việc, việc này liên quan đến vô số dân chúng an nguy, còn mời đạo trưởng ngươi lập tức tiến về xuyên bảo trấn, để chấn thủ sứ hướng châu bên trong truyền tin tức. Trương Chí khẩn trương dồn dập thần sắc không giống làm giả, Vương Bách Huyền vốn là nghi hoặc, hỏi, không biết ra sao sự tình. Phản đồ, có phản đồ cấu kết man tử, mà còn đối phương phía sau còn có đại nho. Trương Chí vội vã không nhịn nổi nói. Nghe vậy, Vương Bách Huyền đồng tử rụt. Lại có người dám can đảm cấu kết Nam An, mà còn đối phương phía sau vậy mà còn có đại nho. Như thế nào đại nho? Đại nho không vẹn vẹn chỉ là thân phận tượng trưng, càng là thực lực biểu tượng. Nho ra đại nho, nói một câu ngôn xuất pháp tùy hào không quá đáng. Lấy miệng lưỡi làm kiếm, lấy sách bút là thường, hào nói không qua trường, một vị đại nho có thể ngăn cản Nam Man ngàn quân. Càng quan trọng hơn một điểm là, đại tông thất thập nhị phủ cương vực mặc dù rộng, nhưng nếu muốn coi như, trong đó đại nho cũng không nhiều, to lớn tiên nam phủ, cũng bất quá mới chỉ có 3 vị nho ra đại nho mà thôi. Liên quan tới nho ra, Vương Bách Huyền biết tất cả đều đến từ các loại thư tịch. Hắn mặc dù không phải đặc biệt giải, nhưng cũng biết đại nho phân lượng. Lại có đại nho cùng Nam Man cấu kết, đây là Vương Bách Huyền tuyệt đối không có nghĩ tới. Vương Bách Huyền sắc mặt cũng trầm xuống, hắn biết rõ cái này phía sau ý vị như thế nào. Có thể tu tập đạt tới đại nho cảnh giới này, vị kia không phải nhân trung lòng vượng a. Trương Minh, ngươi có thể xác định? Vương Bách Huyền không dám ngông cuồng hạ kết luận. Thiên chân vạn sát, ta tiềm phục tại Nam Man trung quân đại doanh chính thai châu nghe, mà Nam Man động tĩnh sở dĩ không có bị phát hiện, khẳng định tất cả đều là cái này đại nho phía sau dở trò quỷ. Trương Chí nói xong, nghiến răng nghiến lợi. T. Vương Bách Huyền nhịn không được trong bóng tối hít một hơi, nhìn hướng Trương Chí ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ý, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà ẩn nút tiến vào Nam Man trung quân đại doanh, đây chính là Tô Thức dưới trướng, Tô Võ Quân thực lực sao? Như vậy xem ra, đối phương bị Nam Man một đường truy sát đến đây, cũng đúng là bình thường. Vương đạo trưởng, việc này liên quan đến ngàn vạn máy tính, nhờ ngươi. Trương Chí Trịnh trọng ốc quyền, ngôn ngữ tất cả đều là khẩn cầu. Nếu không phải không cách nào đứng dậy, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ cho Vương Bách Huyền đập một cái. Chương 21, Nam Man xuất hiện. Chương 21, Nam Man xuất hiện. Biết rõ việc này tầm quan trọng, Vương Bách Huyền không có chút nào do dự, Trương Chí Thỉnh cầu một lời đáp ứng. Gian dò quét ra hai câu phía sau, Vương Bách Huyền một cái lắc mình biến mất tại đạo quan bên trong. Cảnh đêm mê ly, sao dày đặc tô điểm. Ánh trăng tung xuống, tiểu viện mặt đất bàn đá xanh chăn lót bên trên một tầng nóng ánh huy. Nhìn qua Vương Bách Huyền rời đi phương hướng, Trương Chí cắn răng, lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Vương Bách Huyền tốc độ rất nhanh, cầu nguyện xuyên bảo trấn thủ sứ tốc độ rất nhanh. Man tử tốc độ đủ chậm. Đại nhân không cần phải lo lắng. Trấn thủ sứ đại nhân đã trước thời hạn biết được thông tin, khẳng định đã trước thời hạn có hành động. Quách Gia an ủi âm thanh đúng lúc vang lên. Trương Chí hoàn hồn, đối Quách Gia gạt ra một vệt nụ cười, trong mắt lại tất cả đều là sầu lo. Có người cấu kết Nam An, phía sau lại có đại nho, việc này không thể coi thường, không thể không để Trương Chí lo lắng a. Biết được càng nhiều, càng làm người run sợ. Người nào đặc biệt mãi mãi hơn nửa đêm gõ cửa a? Nghe thấy tiếng đập cửa, một sĩ tốt dáng dấp hán tử nhịn không được thấp giọng chú mang lên. Một ngày trước là như vậy, hôm nay vẫn là như thế, vừa rồi chính mình đang ngủ say. Chính mơ tới chính mình thèm nhỏ dãi từ lâu nhà cách vách Lý quả phụ đâu. Hán tử hùng hùng hổ hổ mở cửa, vừa mở cửa thấy là một năm nhẹ hán tử, hắn vừa mới chuẩn bị mắng lên, ai ngờ trước mắt tuổi trẻ hán tử trực tiếp đẩy cửa vào, phiền phức đại nhân chuyển thành trấn thủ sứ đại nhân, có quân tình khẩn cấp. Sĩ tốt đến bên miệng mắng nết cưỡng ép nuốt trở vào, nhìn kỹ mắt trước mắt nam tử trẻ tuổi răng dấp, thấy đối phương không giống nói dối, hắn do dự một chút ôm quyền nói, phiền phức xin đợi một lát. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Vương Bách Huyền đứng tại chỗ không có chờ một hồi, cửa lớn lại lần nữa mở ra, lần này sĩ tốt sau lưng theo một trung niên hán tử. Vương đạo trưởng, gặp thật sự là Vương Bách Huyền, Lý Duyên để hắn vội vàng đi bảo. Thấy được đi theo nhà mình đại nhân đi tới hậu viện nam tử trẻ tuổi, sĩ tốt khẽ hô một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, còn tốt lao tử thông minh, quả nhiên không thể mắt chó coi thường người khác. À, làm sao cảm giác có chút không đúng, đi theo Lý Duyên một bên đi. Vương Bách Huyền một bên đem Trương Chí phát hiện nói cho Lý Duyên. Cái gì? Đại nho. Trong đêm tối, một đạo khiếp sợ âm thanh vang vọng, lập tức chọc cho xung quanh một trận chó sủa. Lý Duyên hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình run rẩy tâm. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền, Vương đạo trưởng, chuyện này là thật. Tại Lý Duyên hy vọng ánh mắt bên dưới, Vương Bách Huyền gật gật đầu. Thoáng chốc, Lý Duyên trong mắt chờ mong tan vỡ, một cỗ cảm giác bất lực nháy mắt càn quét toàn thân, dưới chân lui lại hai bước, kém chút không có đứng vững. Đại nho, lại có đại nho cấu kết man tử không được. Việc này nhất định phải lập tức báo cáo Châu Lý. Dung không được nửa phần do dự. Lý Duyên hổ khu chấn động, cắn răng quát khẽ. Biết được càng nhiều, càng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Lý Duyên bước nhanh chạy tới thư phòng, đồng thời kêu đến bọn thủ hạ, đi mang một cái truyền tin chim bổ câu tới. Vương Bách Huyền đi theo Lý Duyên sau lưng, Lý Duyên lúc này căn bản không để ý tới hắn. Đại nho cấu kết Nam An, đây chính là trời sập đại sự. Cùng lúc đó, đại tống cùng Nam An biên giới chỗ. Nếu là lúc này có người từ giữa không trung quan sát lời nói, liền sẽ phát bây giờ cách đại tống cùng Nam An biên giới 10 dặm chi địa, đèn đuốc sáng trưng. Từng cái thân thể khỏe mạnh Nam An ngay tại di chuyển nhanh chóng, vận chuyển các loại vật tư. Trong đó, một cái vụt lên từ mặt đất doanh trướng đặc biệt dễ thấy. Thống lĩnh đại nhân. Xung quanh nhân tộc trinh sát đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, vật tư đã chuẩn bị xong xuôi, các huynh đệ đã đói khát khó nhịn. Trung quân đại doanh, một thân thể khỏe mạnh, chừng một trượng có thừa Nam Man cao giọng nói, một đôi mắt hổ bên trong đều là hưng phấn khát máu hào quang. Ngồi tại như vương tọa ghế đá chỉ cân thống lĩnh nhìn xuống phía dưới Nam Man, tiếng như tiếng sấm, chờ bác soái mệnh lệnh, không được bác soái mệnh lệnh không được tự tiện hành động. Nghe xong bác soái hai chữ, phía dưới Nam Man thần sắc cung kính, thuộc hạ minh bạch. Đương nhiên, chỉ cân thống lĩnh lời nói xoay chuyển, sáng sớm ngày mai, để mấy đội binh sĩ đi thăm dò gió. Nghe vậy, cái này Nam Man lập tức thay đổi đến hưng phấn lên, cao giọng đáp, thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. Chỉ cân thống lĩnh vung vung tay, phía dưới Nam Man cung kính hành lễ quay người rời đi. Chờ đại doanh chỉ còn hắn một rất phía sau, chỉ cân thống lĩnh có mấy phần lười biếng dựa vào ghế đá, trong mắt hiện lên một vẻ khát máu tinh quang, thấp giọng nam nhi, nhân tộc, đến lượt các ngươi trả giá thật lớn thời điểm đến, không được không được. Cả nhà của ta gia sản có thể đều ở nơi này, chuyển tới trên trấn đi ta những vật này làm sao bây giờ? Một làn da ngăm đen trung niên hán tử lắc đầu, giống trống lúc lắc đầu dạng. Tại phía sau hắn còn có mấy cái hán tử, cũng là mở miệng nói ra, chuyển tới trên trấn nhà ta nuôi heo làm sao bây giờ? Trừ phi để ta đem heo cũng đưa đến trên trấn đi. Đúng à đúng à. Nhà ta nuôi mười mấy con gà vịt cũng phải mang đến, đây chính là gia sản của ta. Chính là, để chúng ta chuyển tới trên trấn, luôn không khả năng để chúng ta toàn bộ đều bỏ qua à, đến lúc đó chúng ta ăn cái gì, cầm cái gì nuôi gia đình à. Đối mặt mấy cái hán tử mồm năm miệng mười, hai cái mặc quan phục nam tử trẻ tuổi có một chút bất đắc dĩ. Bọn họ là bị điều động đến bên ngoài trấn tới khuyên bảo đội ngũ, khuyên bảo những người dân này rời khỏi nơi đây, đến trên trấn đi. Đại gia hỏa nói những này, chúng ta đều lý giải, có thể là thời gian không đợi người, nếu là mang lên những này gà vịt heo, sẽ kéo chậm vào trấn thời gian. Đến lúc đó man tử giết tới không đợi nam tử trẻ tuổi nói xong, một hán tử liền đánh gây hắn. Đừng nói những này, chúng ta không nghe. Quản hắn man tử tới hay không, dù sao chúng ta sẽ không bước xuống mệnh căn của chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy cái hán tử cũng nhộn nhịp kêu lên, các ngươi trên trấn lao ra ngược lại là không lo ăn uống, chúng ta còn phải sinh hoạt đâu, không có những này chúng ta sống sót bằng cách nào. Đúng thế. Còn nói man tử một tới, nhiều năm như vậy đều không gặp man tử đến, ai biết các ngươi có phải hay không gặp chúng ta, muốn để chúng ta đến trên trấn đi cho các lao ra làm hạ nhân. Ta quản hắn man tử không man tử, dù sao không có những vật này đều phải chết, ta mới không đi. Hai mặc quan phục nam tử trẻ tuổi lướt nhau, rất là bất đắc dĩ. Cấp trên hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định muốn mau chóng đem những này bên ngoài trấn bách tính khuyên trở về, có thể dựa theo hiện ở loại tình huống này, làm sao khuyên phải đi. A trường hợp này cũng không phải là chỉ xuất hiện tại một chỗ đầy đất, mà là tuyệt đại đa số. Bọn họ sinh hoạt tại bên ngoài trấn nhiều năm như vậy, dựa vào sinh tồn các loại đồ vật đều tại bên ngoài trấn, thoát ly những này bọn họ đến trên trấn đi duy nhất có thể nuôi sống chính mình, chỉ sợ sẽ là cho đại hộ nhân ra làm hạ nhân. Còn nữa, nơi này mặc dù cách Nam Man biên cảnh không xa, có thể qua nhiều năm như vậy, lại có ai gặp qua Nam Man à? Nam Man làm sao hung tàn, làm sao hung ác, gần như đều là nghe nói, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Không có cái gì văn hóa, cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời bọn họ, nào có cái gì gian nan khổ cực ý thức á, bọn họ chỉ biết là, người nào cướp bọn họ dựa vào sinh tồn đồ vật, chính là bọn họ địch nhân. Giống. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thú vật giống. Nguyên bản còn tại tranh chấp song phương vô ý thức ngậm miệng, quay đầu nhìn. Ngay sau đó, đại địa truyền đến một trận run rẩy. Chính khi mọi người không hiểu lúc, một bức khiến người hoảng hốt hình ảnh hiện lên tại tầm mắt. Cách đó không xa, một chi khiến người hoảng hốt nam man sĩ tốt xuất hiện. Bọn họ từng cái cao lớn cường tráng, chân trụi mặt ngoài thân thể văn tú rồng bay phượng múa hình xăm, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Dưới khố cơi từng đầu tướng mạo dữ tợn hung thú. Gặp một màn này, nguyên bản còn tại tranh luận song phương lập tức sợ choáng váng. Mà nhìn thấy phía trước nhân tộc Nam An, từng cái hưng phấn vung vẩy trường mâu, há mồm gào thét. Ô lạp lạp. Giống. Các minh đệ, xé nát bọn họ. Chương 22, nhân gian luyện ngục chương 22, nhân gian luyện ngục đồ sát. Cái này hoàn toàn chính là một tràng thiên về một bên đồ sát. Từ mấy người bọn họ thấy được Nam An, lại đến thi thể tách rời, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Phốc phốc. Giữa không trung, một đạo yêu dị đỏ tươi đường vòng cung bạch qua, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Chỉ thấy một thân cưỡi hung thú Nam Man lộ ra dữ tợn răng nanh, trong tay nắm chắc trường mâu bên trên xuyên thấu một cái còn chưa chết thấu hán tử. Giống. Hán vung cánh tay lên một cái, phát ra hưng phấn vui sướng gào thét, mà trường mâu bên trên hán tử lúc này hai mắt đỏ thẫm, bị xuyên thấu lồng ngực không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Hán còn chưa tắt thở, khó có thể tin mà nhìn trước mắt khuôn mặt dữ tợn Nam An. Hán lúc này nội tâm bị hối hận lấp đầy. Vì cái gì chính mình không nghe khuyên bảo, vì cái gì chính mình không nơi chút đồ vật kia, vì cái gì chính mình không đi trên trấn a. Tại hán điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong mắt tràn đầy hối hận. Đáng tiếc, trên thế giới vĩnh viễn sẽ không có thuốc hối hận xuất hiện. Mỗi người đều phải vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Từ Nam Man xuất hiện, lại đến tàn sát mở rộng, vẹn vẹn chỉ là mười thời gian mấy hơi thở, trên mặt đất ngừng lại nhiều thời gian một ít đỏ thắm. Các minh đệ, xé nát bọn họ. Dẫn đầu Nam Man vung cánh tay lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này chi mười mấy cái Nam Man tạo thành đội ngũ hướng về phía trước thôn xóm phóng đi. Bọn họ kiềm chế quá lâu, lâu đến bọn họ đều quên lãng nhân tộc là tư vị gì. Lúc này trong thôn lão nhân Tiểu Hải không có chút nào ý thức được, bọn họ sinh mệnh sắp bị thu gặt. Ma tử, ngươi nhất định phải chết. Vậy mà dám can đảm xâm lấn ta đại tống. Hôm nay ta Tân Khí Tật liền lấy nhân tộc chi danh, tuyên bố gọi chờ chết hình. Một đứa bé ngẩng đầu đỡ ngực, đối lên trước mặt một cái khác phụ trách đóng vai Nam Man Tiểu Hải lớn tiếng kêu lên. Không, đừng có giết ta. Cầu văn ngươi. Về sau ta cũng không dám nữa. Đóng vai Nam Man Tiểu Hải cầu khẩn nói. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến chấn động tiếng vang, mấy cái Tiểu Hải nhộn nhịp tò mò quay đầu nhìn, nhưng khi hắn bọn họ thấy được trước mắt một màn lúc, bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thời gian trong nháy mắt, liền phát hiện chính mình lăng không bay lên. Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân. Tiếng la khóc mới xuất hiện liền im bặt mà dừng, tùy theo kèm theo là một trận xương cốt đứt gãy âm thanh, thật giống như thứ gì đang nhấm nuốt xương đồng dạng. Giang rắc, giang rắc. Một nam man tay nắm lấy một đứa bé con thân thể, hắn miệng rộng mở ra, cắn một cái đi xuống, lập tức nước cả chua nổ tung miệng đầy, giống đang ăn cái gì bạo dịch thể đậm đặc đồ ăn đồng dạng. Hắn ngay mấy cái nuốt xuống bụng, đầy mặt máu tươi để hắn vốn là diện mục dữ tợn thay đổi đến càng thêm dữ tợn của bố. Ô là kéo. Các minh đệ, thỏa thích phóng thích a. Ô là kéo. Một đám nam man triệt để bay lên bản thân, miệng đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn lộ ra thoải mái khát máu cười to. Không, không muốn, không muốn ăn ta. Một nửa lớn hài đồng hoảng sợ há mồm, co quắp ngồi dưới đất hắn đã bị hoảng hốt cắn quét, con ngươi màu đen bên trong trừ hoảng hốt không có vật khác. Nhìn lên trước mắt tươi non hài đồng, nam man nết miệng dữ tợn cười một tiếng, lộ ra răng nanh kèm chút không có đem hài đồng dọa đến chớp mắt ngã xuống đất mất đi. Lan, lan đi, lan đi. Một đạo phá âm tiếng rít vang lên. Một giây sau, một cây gậy vô lực đập vào nam man trên chân. Nam man hơi sững sờ, cảm giác chân bên trên có chút ngứa một chút. Nhìn lên trước mắt tay cầm côn đồng phụ nhân, hắn ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Một giây sau, Nam Man há mồm phát ra phẫn nộ gào thét. Một huyết thực là thế nào dám ra tay với mình? Nam Man bàn tay xuề ra, đem phụ nhân nằm ở trong tay nhấc lên. Chạy! A đồng chạy mau a! Phụ nhân hoảng sợ kêu to, nàng nhìn trên mặt đất hài đồng, liều mạng dùng trong tay gậy gỗ đập về phía Nam Man, đồng thời hô to, chạy a! Chạy mau! A đồng đã hoàn toàn dọa sợ tại nguyên chỗ. Hắn con người đột nhiên bỗng nhiên co bảo, một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi trực kích tâm linh. Hắn trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình bị trước mắt Nam Man cắn một cái bên dưới. Phốc phốc. A đồng ngu ngơ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng chất lỏng phun ra tại trên mặt mình. Nhìn qua mẫu thân trừng lớn tuyệt vọng đồng tử, hắn dọa đến hoảng sợ kêu to, cũng không biết từ đâu tới khí lực, kêu to bỏ dậy liền chạy. Chạy, chạy, A Đồng chạy mau. Mẫu thân âm thanh phảng phất quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Có thể là một giây sau, kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân, kèm theo một cỗ cảm giác bất lực, hắn phát hiện mình vậy mà lăng không bay lên. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, một cái trường mâu từ sau lưng xuyên thấu mà ra, mũi thương lên mấy châu ân máu đỏ tươi nhỏ xuống. Một giây sau, một đạo hắc ảnh bao phủ xuống, kịch liệt đau nhức biến mất không thấy gì nữa, liên quan ý thức của hắn cũng cùng nhau tiêu tán. Giang giác, giang giác. Nam Man miệng rộng ngay, trong miệng không ngừng truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh. Hừ. Hắn há mồm phun một cái mang theo huyết đục xương bị hắn nôn tại trên mặt đất. Giống. Chạy. Chạy mau a. Không muốn. Không muốn ăn ta. Ô ô ô. Ô là kéo. Tiếng gào thét, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cười to. Vô số âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, trình diễn một bộ nhân gian thảm kịch. Máu tươi thâm nhập vào mặt đất, khắp nơi có thể thấy được tàn chi đoạn xương cốt. Mang theo huyết đục xương, chẳng ngang chặt đứt một nửa thân thể, sụp xuống phòng đất gạch nói vụn, giữ tận cười to Nam Man. Một màn trước mắt phảng phất giống như nhân gian luyện ngục, không khí bên trong phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, mảnh này ngày phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng mông lung huyết sắc. Một màn này, không vẹn vẹn là phát sinh ở một chỗ. Tại xuyên bảo trấn bên ngoài trên phiến đại địa này, giải rác không ít thôn xóm, cái này phảng phất giống như luyện ngục một màn giống virus đồng dạng, truyền bá cấp tốc, diễn ra từng tràng đổ sát. Lao Tam, nhanh, mau trở về thông báo đại nhân. Đặc biệt mãi mãi Man tử giết tới. Một mặc quan phục nam tử trẻ tuổi quay đầu gào thét. Không được, muốn đi cùng đi. Được xưng lão Tam nam tử trẻ tuổi hô to. Đừng đặc biệt mãi mãi nói những lời nhảm nhí này. Ngươi đi mau. Đây là mệnh lệnh. Nghe đến lời này, lão Tam hai mắt đẫm lệ, cắn răng trở mình lên ngựa. Lão đại, chờ ta, nhất định phải chờ ta trở về. Lão Tam lớn tiếng gào thét, cố nén nội tâm thống khổ, điều khiển ngựa rời đi. Nhìn thấy lão Tam rời đi, nam tử trẻ tuổi nết nết miệng, quay đầu nhìn về phía trước cách đó không xa ngay tại tàn sát chính mình đồng bạn Nam An. Chắc mẹ nó Ma tử. Ta chắc mẹ nó. Hắn gào thét, hướng về Nam Man phóng đi, tại giờ khắc này, hắn đem chính mình sinh mệnh không để ý phốc phốc. Đao trong tay của hắn chém vào Nam Man trên thân, lập tức cơn máu đỏ tươi theo lưới đao chảy ra. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để Nam Man phát ra thống khổ gào thét, trong tay hắn trường mâu quét ngang, đem chính diện ngăn chặn hắn hai cái hán tử quét bay. Sau một khắc, hắn quay người hướng chém trúng chính mình nam tử trẻ tuổi phát ra gào thét, trường mâu gào thét lên đâm về hắn. Phốc phốc. Trường mâu mang theo khổng lồ lực đạo xuyên thấu nam tử trẻ tuổi lồng ngực. Nhưng ai biết nam tử trẻ tuổi hai tay gắt gao cầm chém vào Nam Man trên thân đao, dù cho bị xuyên thủng thân thể cũng không buông tay. Lão đại, tan nát cõi lòng gào thét vang lên. Bị quét bay ra ngoài hai nam tử ngã trên mặt đất, gặp một màn này muốn rách cả mí mắt. Gặp cái này ti tiện nhân tộc vậy mà còn không buông tay, Nam Man nổi giận. Hắn bàn tay lớn một cái nắm nam tử trẻ tuổi đầu, hung thần ác sát biểu lộ càng dữ tợn. Mà nam tử trẻ tuổi trên mặt không có biểu lộ ra mảy may hoảng hốt, ngược lại là giận không nhịn nổi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Man tử ta chắc nhi, phanh. Âm thanh im bặt mà dừng. Lão đại, đồ chó hoang Man tử, ta chắc mẹ nó, lão tử muốn giết chết ngươi. Tràn đầy phẫn nộ gào thét vang lên, hai nam tử tay cầm đao, lão đảo bộ pháp hướng lên trước mắt Nam Man phóng đi. Tại cái này máu me đầm địa đại địa bên trên, hai người bọn họ đã sớm đem sinh mệnh không để ý, đầy mắt phẫn nộ, quyết chí tiến lên. Chương 23, là mẫu lại được chương 23, là mẫu lại được báo. Đại nhân, đại nhân. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Lý Duyên quát lớn trước mắt gấp gáp bận rộn sợ xông tới binh lính. Sĩ tốt không có để ý Lý Duyên quát lớn, miệng lớn thở hổn hển, đầy mặt bi thương, đại nhân. Man tử lên phía bắc. Cái gì? Lý Duyên mắt hổ trừng một cái, khó có thể tin. Man tử lên phía bắc. Man tử tại tàn sát bên ngoài trấn Bắc Tính. Còn có huynh đệ của chúng ta. Sĩ tốt khóc không ra nước mắt, âm thanh run rẩy. Phanh. Lý Duyên một trưởng vỗ lên bàn, chắc mẹ nó Man tử. Có bao nhiêu Bắc Tính không có đến trong trấn đến? Lý Duyên tựa như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi. Lớn, đại nhân. Sĩ tốt âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào, rất nhiều, rất nhiều. Các huynh đệ liều mạng, các huynh đệ thật liều mạng. Trước mắt cái này sĩ tốt âm thanh bi thương, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, thỉnh cầu đại nhân ra trấn đi cứu các huynh đệ a. Van xin ngài, đại nhân. Nghe vậy, Lý Duyên run rẩy ánh mắt nhìn trước mắt đầy mặt bi thương binh lính, tâm hung hăng run lên. Người tới, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Lý Duyên ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy cái sĩ tốt đi vào mang theo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Đại nhân, đại nhân, van xin ngài, mau cứu bên ngoài trấn các huynh đệ a. Người bị mang đi, nhưng lưu lại bi thương khẩn cầu âm thanh vang vọng trên không trung. Lý Duyên nội tâm thống khổ. Nam Man lên phía bắc, lúc này điều động binh lực ra trấn cùng lên phía bắc Nam Man cứng đối cứng là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Nhân tộc cùng Man tộc so sánh, trời sinh liền không đủ, chỉ có dựa vào cao lớn tường thành tác chiến. Xuyên Bảo trấn chỉ là một cái trấn, hắn Lý Duyên cũng chỉ là một cái trấn thủ sứ, hắn không có dẫn đầu nhân tộc thế như phá trúc cùng Nam Man xung kích thực lực. Lý Duyên cấp tốc tập trung ý chí, vội vàng kêu đến bọn thủ hạ, bắt đầu làm ra một loạt sắp xếp, đến mức bên ngoài trấn binh lính cùng bất tính, hắn chỉ có thể cắn răng, không dám suy nghĩ. Vì toàn bộ trấn an nguy, Lý Duyên chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng mình đau đớn. Đại cục làm trọng. Mà biết được Nam Man lên phía bắc thông tin phía sau, Vương Bách Huyền lập tức hướng Lý Duyên tạm biệt. Lý Duyên lúc này hoàn toàn không để ý tới Vương Bách Huyền, lên tiếng chào phía sau vội vàng hướng quân doanh mà đi. Nam Man lên phía bắc, muốn nói bận rộn nhất người, không khác chính là hắn trấn thủ sứ. Vương Bách Huyền có chút sốt ruột, hắn không nghĩ tới chính là Nam Man động tác cư nhiên như thế nhanh chóng. Đạo quan bên trong, có thể cũng chỉ có Quách Gia cùng Trương Gia tại, còn có một cái lớn Tàng Trương Chí. Nếu là gặp phải Nam Man lời nói, Quách Gia một người sợ rằng một cây chẳng chống được nhà. Nghĩ tới những thứ này, Vương Bách Huyền tốc độ càng ngày càng nhanh. Có thể là, coi hắn đi tới nửa đường lúc, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào mũi của hắn quang, để hắn vô ý thức nhíu mày. Chỉ là hơi do dự, hắn liền hướng về mùi máu tươi phương hướng mà đi. Hoa Nhi, ở chỗ này, nhất định chớ có lên tiếng, không muốn đi ra. Ghi nhớ, nhất định không thể đi ra. Phụ nhân nhìn xem chính mình hài tử, chứa đầy mắt nước mắt. Nương, đừng nói chuyện. Ghi nhớ nhất định không thể đi ra. Phụ nhân ngấn đầy nước mắt, nói xong liền che lên tấm ván gỗ, dứt khoát kiên quyết hướng về ngoài phòng chạy đi. Ngày xưa tiếng cười cười nói nói thôn xóm biến thành nhân gian luyện ngục. Nồng đậm mùi máu tươi hỗn lượn giữa không trung thật lâu không tiêu tan, mặt đất bị máu tươi nhuộm dần, khắp nơi có thể thấy được tàn chi đoạn xương cốt. Một cái cao lớn to con nam man giẫm tại bị máu tươi nhuộm dần đại địa bên trên, hắn trần trụi nửa người trên tràn đầy vết máu. Chỉ thấy hắn một cái tay cầm một đầu đấm máu bắt đùi, giống gặm đùi gà đồng dạng không chút kiêng kỵ làm ăn. Lại phối hợp bên trên hắn văn tú trên thân thể, giống bay phượng múa hình xăm, nhìn qua rất là khủng bố, giống như địa ngục các quỷ, khiến người run rẩy hoảng hốt. Tại bên cạnh hắn, một đầu khuôn mặt dữ tợn báo thú vật túi đầu vùi vào máu thịt bên trong, móng của nó đặt tại một cô thi thể bên trên, mở ra miệng to như chậu máu tùy ý gặm ăn. Đột nhiên, Nam Man nhìn thấy phía trước phòng ốc lao ra phụ nhân, hai mắt sáng lên khát máu hưng phấn. Huyết thực. Trong tay bắp đùi bị hắn tiện tay ném một cái, ngay sau đó liền hướng phía trước phụ nhân phóng đi. Bên hai vang lên Nam Man gào thét, trong lỗ mũi tràn vào nồng đậm mùi máu tươi. Trước mắt luyện ngục một màn dọa đến phụ nhân kem chút hai chân mềm nhũn té ngã trên đất. Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén nội tâm hoảng hốt, nội điên liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Chạy, chạy, nhanh lên nữa. Trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ, đem man tử hấp dẫn đi, để chính mình hải tử sống sót. Thường nói, nữ tử vốn yếu, là mẫu lại được. Nếu là bình thường nữ tử thấy cái này luyện ngục hình ảnh, sợ rằng sớm đã dọa đến hai chân bất lực, ngồi liệt trên mặt đất. Mà cái này làm vì mẫu thân phụ nhân, cứ việc lại sợ hãi, lại hoảng hốt, vẫn là cố nén chạy nhanh. Nàng muốn vì chính mình hài tử tìm được một chút hy vọng sống. Có thể là, nàng một phụ nhân làm sao có thể chạy qua thân thể khỏe mạnh cường tráng Nam Man a? Càng đừng đề cập Nam Man bên cạnh còn có hung thú. Giống. Sau lưng truyền đến thú vật giống, phụ nhân kinh hoàng quay đầu nhìn, còn chưa thấy rõ đối diện chính là một cô gió tanh đánh tới. A. Phụ nhân thống khổ kêu to. Chỉ thấy một đầu báo thú tướng nàng ngã nhào xuống đất, như lưới đao móng vuốt xuyên thấu phụ nhân huyết đủ. Nó hướng phụ nhân phát ra gầm nhẹ. Mà phụ nhân nhìn xem gần trong gang tấc giữ tợn đầu thú, dọa đến trước mắt, kém chút ngất đi. Nàng thậm chí có thể thấy được báo thú vật giữa hàm răng lưu lại huyết đủ. Giống. Báo thú vật gầm nhẹ, một cô sen lẫn nồng hát huyết mùi tanh tanh hôi nháy mắt tràn vào xoang mũi, đặc biệt gây mũi. Còn không chờ phụ nhân kịp phản ứng, bên hai vang lên phốc phốc một tiếng, kịch liệt như kim châm để thân thể của nàng không tự chủ co rút run rẩy, sau đó nàng chính mắt thấy cực kỳ huyết tinh một màn kinh khủng. Trơ mắt nhìn xem báo thú vật cắn một cái bên dưới thân thể của mình một bộ phận, liền bỏ mang thịt sen lẫn đại lượng máu tươi. Phụ nhân trừng to mắt, há to miệng, bọt máu không ngừng từ miệng mũi tuôn ra, hai mắt hoàn toàn bị hoảng hốt bao trùm. Nàng miệng mở rộng, bọt máu không ngừng tuôn ra. Nàng khó khăn quay đầu, nhìn về phía phương hướng của nhà mình. Hoa Nhi, Hoa Nhi, chết tiệt. Một tiếng tình lình phẫn nộ hét to, để báo thú vật ngẩng đầu. Một giây sau, phanh. Báo thú vật thân thể hóa thành một nắm huyết vụ nổ tung. Nhân tộc, đi chết. Nam Man nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhân tộc, giống giận phong tới hắn. Nhìn xem đầy người vết máu Nam Man, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi một mặt phẫn nộ, đơn tay kết pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, lôi, rơi, ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang, một tia chớp từ trời rơi xuống, thẳng tắp bổ chúng bọn tới Nam Man. Một giây sau, hắn to con thân thể lại trực tiếp tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi, liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Vương Bách Huyền một chiêu giải quyết Nam Man, trên mặt phẫn nộ nhưng cũng không biến mất theo. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến phụ nhân trước mặt. Thoi thóp phụ nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Bách Huyền, há to miệng, tựa hồ có chuyện nghĩ đối hắn nói. Đừng nóng nổi, ngươi nói, ta nghe lấy. Vương Bách Huyền liếc nhìn phụ nhân tương thế, trong lòng trầm xuống. Loại này đã mở ngực mổ bụng tương thế, hắn bất lực. Bé con. Bé con phụ trong mắt người bao hàm bị thương, tràn đầy khẩn cầu. Tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng ánh mắt nhìn về phía một tòa phòng đất, liền triệt để mất đi sinh tức. Vương Bách Huyền nhẹ nhàng là phụ nhân nhắm mắt lại, ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi trên đất tàn chi đoạn xương cốt. Tâm hệ đồ đệ mình an nguy Vương Bách Huyền, lúc đầu ngay tại trên đường trở về, có thể là người được mùi máu tươi hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đội vàng hướng mùi máu tươi phương hướng mà đến. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, nhìn thấy hiện tại cái này luyện ngục một màn. Nhân tộc, còn có cá lọt lưới, các huynh đệ, xé nát hắn. Vừa rồi xét hấp dẫn phụ cận Nam An, bọn họ vừa nhìn thấy Vương Bách Huyền, tựa như thấy được thú săn đồng dạng, gào thét vào tới. Chương 24, vãi đậu thành binh. Chương 24, vãi đậu thành binh. Mười mấy Nam An, có cơi báo thú vật, có đi chân trần công kích, đều là hướng Vương Bách Huyền ngang nhiên vào tới. Bọn họ như hung mãnh như dã thú, mang theo đại địa một trận run rẩy. Đứng yên tại chỗ Vương Bách Huyền, mắt nhìn công kích mà đến Nam An. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một đoàn cháy hừng hực diễm hỏa. Một giây sau, hắn đơn tay kết pháp quyết, bờ môi cấp tốc lúc nhích, lặng yên đọc chú ngữ. Ngay sau đó, nhấc vung tay lên. Thoáng chốc, dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy một điểm kim quang lập lòe, mấy cái như man tử hoàng y tráng hán trống rỗng xuất hiện tại nguyên chỗ. Bọn họ riêng phần mình tay cầm binh khí, một thân chính khí. Đi. Vương Bách Huyền quát khẽ. Mấy cái hoàng y tráng hán trợn mắt mà trừng, đối mặt công kích mà đến Nam Man không sợ chút nào, nhộn nhịp hét lớn xông lên trước. Cái này đột nhiên xuất hiện hoàng y tráng hán để công kích mà đến Nam Man hơi sững sờ, thoáng qua liền qua. Xé nát bọn họ. Ô là kéo. Thời gian trong nháy mắt, mấy cái hoàng y tráng hán cùng Nam Man va chạm vào nhau. Tiếng gào thét xen lẫn binh khí va chạm kim loại giao minh âm thanh. Mấy cái này hoàng y tráng hán là Vương Bách Huyền triệu hoán mà đến, mà hắn sử dụng thuật pháp chính là nổi tiếng tiên gia thủ đoạn, tác đầu thành binh chi thuật. Cái này thuật pháp ghi chép ở Thái Bình Yếu Thuật bên trên, đây cũng là Vương Bách Huyền lần thứ nhất sử dụng ra. Giống như vừa rồi lôi pháp, cũng là Thái Bình Yếu Thuật bên trên ghi chép thuật pháp. Tác đầu thành binh chi thuật đều đến hoàng y tráng hán, từng cái đều là hảo thủ, cứ việc dùng ít được nhiều, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Coi tình hình chiến đấu, về mặt sức mạnh bọn họ tựa hồ còn càng hơn Nam Man một bậc. Duy nhất có thể tiếc một điểm là Vương Bách Huyền tự thân nội tình vẫn là hơi thấp chút, nếu không hắn một người chính là thiên quân vạn mã. Têu đến hoàng y tráng hán công kích, Vương Bách Huyền cũng không có nhà rỗi. Hắn lại lần nữa đơn tay kết pháp quyết, bờ môi nhúc nhích ở giữa, đột nhiên cuồng phong gào thét. Nguyên bản long lanh thời tiết không biết từ chỗ nào bay tới một đóa mây đen, che đậy mặt trời chói chang quang huy, giữa thiên điệu đông nhiên nhiều một vệt túc sát chi khí. Dẫn đầu Nam Man chú ý tới một màn này, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn há mồm giống to, các minh đệ, công kích, xé nát cái kia nhân tộc. Ô là kéo. Một đám Nam Man nhộn nhịp hưởng ứng. Mấy cái hoàng y tráng hán thực lực không tệ, đáng tiếc là dùng ít được nhiều, không cách nào đem tất cả Nam Man kiểm chế lại. Mấy cái Nam Man cơi báo thú vật, tay cầm trường mâu, giữ tận khuôn mặt hướng Vương Bách Huyền công kích mà đến. Vương Bách Huyền đứng thẳng tại chỗ không nhúc đích, phản phất không có thấy được công kích mà đến Nam Man đồng dạng, đôi mắt có chút buông xuống. Nhân tộc, chết. Trong chớp mắt, Nam Man đã công kích đến Vương Bách Huyền trước người không đủ một trượng. Một giây sau, trường mâu sắp xuyên thấu Vương Bách Huyền. Lôi, rơi. Hai cái âm tiết từ Vương Bách Huyền trong miệng thoát ra. Thoáng chốc, hắn nâng lên đôi mắt, một vẻ sát ý hiện lên tại trong mắt. Trong chốc lát, man tử còn chưa kịp phản ứng. Ầm ầm, một tia chớp đột nhiên từ cựu thiên rơi xuống, mang theo khí tức hủy diệt hàng tại Nam Man trên thân. Vương Bách Huyền đứng yên ở tại chỗ, bạch quang chói mắt chiếu sáng mặt của hắn, bình tĩnh như nước sắc mặt bên dưới lại sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại lôi lạc mấy mắt, mấy cái Nam Man trên mặt nụ cười dữ tợn còn phản chiếu tại Vương Bách Huyền trong con mắt. Một giây sau, còn duy trì công kích tư thế bọn họ liên quan trưởng mâu biến thành cho bụi. Thái Bình Yếu Thuật lôi phát, còn tại cùng hoàng ý tráng hán chém giết Nam Man thoáng nhìn một màn này, đều sợ ngây người. Ngây người ở giữa bị mấy cái hoàng ý tráng hán bắt đến cơ hội, trong tay binh khí vạch qua bọn họ cái cổ, máu tươi tùy ý giữa không trung, mấy viên trừng lớn mắt đồng tử dữ tợn đầu lăng không bay lên, rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Từ Vương Bách Huyền nhìn thấy những này Nam Man, lại đến kết thúc bọn họ sinh mệnh, toàn bộ quá trình liền nửa khắc đồng hồ cũng không dùng đến. Giải quyết Nam Man phía sau, mấy cái hoàng y tráng hán hướng về phía Vương Bách Huyền ô quyền, một giây sau chỉ nghe phanh 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 mấy tiếng vang lên, bọn họ phảng phất giống như một trận gió biến mất tại nguyên chỗ. Không khí bên trong, mùi máu tươi vẫn như cũ nồng đậm. Vương Bách Huyền liếc nhìn mấy cái Nam Man thi thể, khi ánh mắt của hắn rời đi lúc, tình cảm không từ cấm địa run rẩy. Nguyên bản đất vàng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Vương Bách Huyền cất bước, con ngươi đen nhánh bên trong phản chiếu ra chính là một mảnh huyết sắc luyện ngục. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vô lực nằm trên mặt đất, một tấm tràn đầy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì hoảng hốt mà thay đổi đến vặn mèo. Bởi vì hoảng hốt thống khổ mà vặn mèo khuôn mặt, thiếu hụt nửa người dưới một nửa tàn chi, không biết chủ nhân tay cụt gãy chân. Ngồi đi một bước, đối với Vương Bách Huyền đến nói đều là một loại dày vò. Trong mắt của hắn trừ huyết sắc không còn gì khác nhan sắc. Huyết sắc trở thành phiến thiên địa này giọng chính nhan sắc. Đây là hắn chưa từng thấy qua tình cảnh, hình ảnh, một màn này để hắn không hiểu hồi tưởng lại đã từng vỡ vụn thần châu đại địa, cực kỳ bi thảm đổ sát, tàn nhẫn dữ tợn cười to. Vương Bách Huyền đi tới thử giới 3 năm. Man tộc, một cái chỉ tồn tại ở hắn nghe chủng tộc. Man tộc làm sao tàn nhẫn, làm sao khát máu, làm sao hung tàn. Những này đối với Vương Bách Huyền đến nói chỉ tồn tại ở trong sách đôi câu vài lời, tại giờ khắc này biến thành hiện thực, vì hắn chân thật hiện ra man tộc tàn nhẫn, khát máu, hung tàn. Trong sách viết, biến thành sự thật, tại giờ khắc này Vương Bách Huyền mới tốt giống như trong thoáng chốc minh bạch. Nguyên lai, trong sách viết tất cả cách mình là gần như vậy. Gần đến hắn đưa tay liền có thể chạm đến, gần đến mũi của hắn khoang bên trong tràn ngập mùi máu tươi, gần đến trước mắt của hắn bị huyết sắc bao trùm. Vương Bách Huyền đồng thời không cho rằng chính mình là một cái như khổng mạnh phẩm cách cao thượng người, thậm chí hắn dạy bảo Quách Gia đều là để Quách Gia đầu tiên lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Có thể là làm Vương Bách Huyền tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, hắn phát hiện mình hình như sai. Chẳng biết tại sao, hắn tâm đang run rẩy, có một cỗ không hiểu đồ vật đang không ngừng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Là phẫn nộ, vẫn là bi ai. Trầm mặc. Vương Bách Huyền trầm mặc, mỗi phóng ra một bước đều đặc biệt nặng nề. Ô ô ô. Đột nhiên truyền đến tiếng khóc, để Vương Bách Huyền mừng rỡ. Còn có người sống. Vương Bách Huyền bước nhanh về phía trước, âm thanh là từ vừa rồi phụ nhân cuối cùng nhìn hướng phòng đất truyền đến. Hoa ô ô, nương, nương. Một cái trai trai hài đồng xuất hiện tại Vương Bách Huyền trong mắt. Thấy được hài đồng một khắc này, không biết vì cái gì, Vương Bách Huyền tâm hung hăng run lên. Một loại tên là phẫn nộ cảm xúc như núi lửa phun trào, tràn ngập nội tâm hắn. Nhìn xem kêu khóc hài đồng, Vương Bách Huyền tiến lên an ủi. Có thể hài đồng kêu khóc không ngừng, một bên lau nước mắt, một bên hướng về nhà đi ra ngoài, trong miệng không ngừng mà hô hào nương. Vương Bách Huyền chỉ tay một cái, kêu khóc hài đồng chớp mắt. Sau một khắc bị Vương Bách Huyền ôm vào trong ngực. Phía ngoài tình cảnh quá mức huyết tinh dọa người, nếu là bị hắn nhìn thấy, sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời bóng tối. Gió nổi lên, mang đi vài miếng lá rụng, lại thổi không tan nồng đậm mùi máu tươi. Vương Bách Huyền trong miệng thấp giọng lẩm bẩm siêu độ kinh văn, sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng liếc nhìn này nhân gian luyện ngục. Hắn tựa hồ muốn đem trước mắt một màn khắc sâu vào trong đầu. Coi hắn quay người rời đi nháy mắt, cháy hừng hực diễm hỏa vụt lên từ mặt đất, điên cuồng thôn phệ quanh mình tất cả. Hỏa diễm trong gió chập chờn, chiếu ứng Vương Bách Huyền bóng lưng, đem cái bóng của hắn kéo dài. Câu cái thúc canh, phiền phức các huynh đệ đều một chút thúc canh, cảm ơn. Lệ rơi đầy mặt, chương 25, đại quân xuất phát chương 25, đại quân xuất phát. Chít chít chít. Chít 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 tức. Huyền Cơ rơi vào Quách Gia trước mặt, vỗ cánh, trong miệng phát ra rồn rập gọi tiếng. Nghe đến Huyền Cơ biểu đạt ý tứ, Quách Gia sắc mặt lập tức trầm xuống, thay đổi đến có mấy phần khó coi. Sư Minh, làm sao vậy? Huyền Cơ nói cái gì? Một bên Trương Giác thấy thế, không khỏi tò mò hỏi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Trương Giác đối Huyền Cơ cũng đã rất quen thuộc. Chỉ là hắn nghe không hiểu Huyền Cơ biểu đạt ý tứ, đối với Sư Minh có thể nghe hiểu chim thú lời nói, hắn bao nhiêu vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Quách Gia liếc nhìn Trương Chí vị trí sư phòng, đối Trương Giác nói, đem nhất định đồ vật mang lên, chúng ta đến rời khỏi nơi này trước. Trương Giác nghi hoặc không hiểu, Sư Minh, là xảy ra chuyện gì sao? Sư phụ còn chưa có trở lại. Man tử lên phía bắc, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này. Quách Gia nói xong, thúc giục nói, nhanh đi chuẩn bị. Biết Sư Minh. Trương Giác biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, không dám có nửa phần do dự, vội vàng hướng về thư phòng chạy đi. Đối hắn mà nói, thứ trọng yếu nhất đều tại thư phòng. Huyền Cơ, ngươi đi nhìn chằm chằm, nếu có hướng chúng ta bên này man tử, ngươi lập tức trở về nói cho ta. Quách Gia hướng Huyền Cơ nói. Huyền Cơ cực kỳ nhân cách hóa gật đầu, tiếp lấy dương cánh bay khỏi. Quách Gia bước nhanh hướng xương phòng mà đi. Nhìn xem đẩy cửa vào Quách Gia, trên giường Trương Chí nhạy cảm phát giác được Quách Gia gấp rút. Tiểu Quách làm sao vậy? Trương Chí nghi hoặc hỏi. Trương ca, chúng ta phải lập tức rời đi, man tử lên phía bắc. Quách Gia đáp lại nói. Nghe vậy, Trương Chí sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Nam Man động tác cư nhiên như thế cấp tốc. Nhất làm hắn lo lắng vẫn còn không biết rõ liên quan tới có người cấu kết Nam Man thông tin truyền đến Châu Lý không có. Nam Man lần này làm việc lớn như vậy, nếu là thông tin không có kịp thời truyền đạt lời nói, bách tính sợ rằng liền tao ương a. Xuyên Bảo Trấn tuy nói tích chữ có không ít binh lực, có thể Nam Man tất nhiên chuẩn bị như vậy đầy đủ, khẳng định là không ngăn nổi. Nếu biết rõ, lúc trước Thiên Nam phụ đương nhiệm thái thú, cũng chính là hiện tại Trấn Nam hầu Tân Khí Tận, có khả năng hủy diệt Ung Thị bộ lạc, có thể dốc hết toàn bộ Thiên Nam phụ lực lượng. Xuyên Bảo Trấn tác dụng càng nhiều hơn chính là trước thời hạn báo động trước, là một cái vùng hòa hoãn. Trải qua nhiều năm như vậy hòa bình phát triển, Xuyên Bảo Trấn nhân khẩu so với lúc trước nhiều gấp mấy lần không chỉ. Một khi Xuyên Bảo Trấn bị phá, sợ rằng sinh linh đổ thán a. Trương ca, ta dịu ngươi, chúng ta trước đến trên trấn lại nói. Quách Gia không có để ý Trương Chí sắc mặt khó coi, tiến lên đưa tay đi đỡ hắn. Đúng lúc, ngoài phòng truyền đến Huyền Cơ kêu to. Nghe đến cái này âm thanh, Quách Gia vội vàng đỡ Trương Chí đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại trong tiểu viện. Sư phụ, sư phụ. Vương Bách Huyền thấy được Quách Gia cùng Trương Giác hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng thở dài một hơi. Quách Gia chú ý tới Vương Bách Huyền trong ngực hài đồng, trong lòng thoáng qua một cái không tốt phỏng đoán. Vương đạo trưởng, thông tin đã truyền cho trấn thủ sứ sao? Có người cấu kết man tử thông tin mới là Trương Chí coi trọng nhất. Vương Bách Huyền gật gật đầu, theo rồi nói ra, man tử lên phía bắc, chúng ta trước đến trên trấn đi, đạo quan hiện tại không an toàn. Trương Chí gật đầu, biết được thông tin đã truyền cho trấn thủ sứ phía sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ta cùng sư đệ đã chuẩn bị xong. Quách Gia liếc nhìn Trương Gia nói. Sư phụ, chuẩn bị xong. Trương Giác bận rộn lên tiếng, vác trên lưng một cái tràn đầy sách vở cái gùi. Vương Bách Huyền liếc nhìn Trương Giác lưng sách, nhíu mày, những này sách không cần mang, việc cấp bách là trước đến trên trấn đi. Trương Giác có chút không nỡ, có thể hắn cũng không có ngỗ nghịch sư phụ quyết định, lúc này liền đem cái gùi để dưới đất. Đang lúc nói chuyện, Vương Bách Huyền tay kết pháp quyết, vung tay lên trên đất chống ngừng lại nhiều thời gian mấy cái hoàng y tráng hán. Chủ thượng, mấy cái hoàng y tráng hán đối với Vương Bách Huyền cung kính ôm quyền hành lễ. Một màn này không những đem Trương Chí nhìn ngốc, liền Quách Gia cùng Trương Giác đều là ngây ngốc tại nguyên chỗ. Quách Gia theo Vương Bách Huyền nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua sư phụ lộ ra chiêu này, đại biến người sống. Sư phụ, đây là. Quách Gia há hốc mồm. Thời gian không đợi người, động thủ. Vương Bách Huyền cho mấy cái hoàng y tráng hán một ánh mắt. Ngay sau đó, tại mấy tiếng kinh hô bên dưới, ba cái hoàng y tráng hán một người ôm lấy một người. Đi. Vương Bách Huyền quả quyết hạ lệnh. Vì vậy, giữa rừng núi xuất hiện cực kỳ quái dị một màn. Mấy cái nhân cao mã đại hoàng y tráng hán, một người trong tay ôm một người, bước nhanh hướng về chân núi chạy nhanh. Không thể không nói, Vương Bách Huyền thật đúng là cái quỷ tài, tác đầu thành binh chi thuật bị hắn dùng tới một cái độ cao mới. Lúc này ngồi tại hoàng y tráng hán trong ngực Trương Chí, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Lớn như vậy, chính mình còn là lần đầu tiên có loại này mới lạ thể nghiệm, không biết vì cái gì luôn cảm giác có như vậy một điểm xấu hổ. Quách Gia cùng Trương Giác còn tốt, đều là trẻ con, có thể chính mình như thế năm nhất cái hán tử, lúc này vậy mà giống tiểu tiểu thê đồng dạng bị nam nhân khác ôm chạy. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Trương Chí vội vàng dứt bỏ chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung, ngược lại trên mặt đổi lại một tia lo âu. Hy vọng Châu Lý biết được thông tin phía sau lập tức động viên binh mã. Lúc này ngồi tại hoàng y tráng hán trong ngực Trương Giác, có chút ngửa đầu dùng ánh mắt tò mò đánh giá hoàng y tráng hán, nhưng trong lòng thì một trận sợ hãi thán phục. Sư phụ quá lợi hại, đại biến người sống. Cái này để trong lòng hắn không khỏi một trận lửa nóng, chính mình cũng sẽ trở nên giống sư phụ lợi hại như vậy, nhất định sẽ. Hắn tin tưởng vững chắc, bình tĩnh nhất không gì bằng Quách Gia. Trừ vừa bắt đầu trống rỗng xuất hiện hoàng y tráng hán, để trong lòng của hắn kinh ngạc, rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tuy nói chính mình chưa bao giờ thấy qua sư phụ chiêu này, nhưng tại Quách Gia trong lòng không quản sư phụ dùng suất cái gì thủ đoạn tựa hồ cũng là đương nhiên. Dù sao, đây chính là chính mình sư phụ. Nghĩ đến, Quách Gia bỗng nhiên khẽ nhíu mày, sư phụ trong ngực ôm hải tử là chuyện gì xảy ra? Quách Gia nhạy cảm phát giác được trong đó không đối, cũng không dám hướng xuống nghĩ sâu. Vương Bách Huyền ở phía trước dẫn đường, sau lưng đi theo ba cái hoàng y trắng hán, hướng về chân núi một đường lao nhanh. Nam Man biên cảnh, Trung quân đại doanh, thống lĩnh đại nhân, có một đội binh sĩ không trở về. Ghế đá chỉ cân thống lĩnh nhìn phía dưới thủ hạ, buông xuống đôi mắt hơi khẽ nâng lên. Thống lĩnh đại nhân, sợ rằng nhân tộc bên kia đã biết, ngài nhìn phía dưới Nam Man thần sắc cung kính. Đúng lúc, doanh trướng bên ngoài giống to một tiếng vang lên, báo. Chỉ cân thống lĩnh liếc nhìn phía dưới Nam Man, hắn lập tức minh bạch có ý tứ gì, quay đầu quát, đi vào. Một Nam Man bước nhanh đi vào, một gối quỳ xuống, báo. Thống lĩnh đại nhân, đại soái truyền đến ý chỉ, khiến đại quân lập tức xuất phát, trong vòng 3 ngày tan vỡ nhân tộc thành trấn. Nghe vậy, đứng ở một bên cao lớn Nam Man hưng phấn lên. Ngồi tại ghế đá chỉ cân thống lĩnh ngồi thẳng thân thể, trong mắt hiện lên một vẻ khát máu tinh quang, mở miệng liền tiếng như tiếng sấm, mệnh lệnh Cưu Khả La lĩnh hung báo kỵ binh dẫn đầu xuất động. Là đại quân loại bỏ chướng ngại. Là. Truyền lệnh Nam Man lĩnh mệnh phía sau, bước nhanh rời đi. Thống lĩnh đại nhân. Cao lớn Nam Man ánh mắt cực nóng. Mệnh lệnh đại quân xuất phát. Đây là trận chiến đầu tiên. Cho bản thống lĩnh đánh ra khí thế. Để đại soái nhìn thấy bản thống lĩnh dưới trướng các huynh đệ phong thái. Hai ngày. Bản thống lĩnh muốn nhân tộc thành trấn máu chảy thành sông. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cao lớn Nam Man hưng phấn gào thét, quay người liền đi điều động đại quân xuất phát. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Năm đó huyết ỉu cuối cùng có thể báo. Hắn là lúc trước Dung thị bộ lạc may mắn còn sống sót may mắn. Lần này, ta Ba Tát La nhất định muốn đạp phá nhân tộc thành trì, để nhân tộc máu chảy thành sông. Chương 26, đưa thông tin chương 26, đưa thông tin. Đánh tới. Man tử thật đánh tới. Man tử lại thật sự dám phạm ta Đại Tống biên cương. Xem ra lúc trước đem bọn họ vẫn là đánh đến quá nhẹ. T. Man tử vậy mà thật lên phía bắc, không được ta đến mang một nhà lớn bé trước đi châu lý tránh một chút. Hôm nay, trấn thủ sứ đích thân hạ lệnh, Nam Man lên phía bắc, phong bế đối ngoại cửa thành bất luận kẻ nào không cho phép ra vào, toàn quân đề phòng. Tin tức này mới ra, khiến trên trấn vô số dân chúng khiếp sợ, không nghĩ tới Nam Man vậy mà thật lên phía bắc. Ngày xưa náo nhiệt ồn ào đường phố thiếu giao hàng tiểu thương, nhiều vô số thân mặc giáp trụ, đi sát thông thông sĩ tốt. Sơ sát tiêu điều bầu không khí tràn ngập toàn trấn. Các loại quân sự vật tư chiến lược bị vận chuyển đến trên tường thành, sĩ tốt bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị kỹ càng nên đón sắp đến Nam Man đại quân. Đến mức bên ngoài trấn bách tính cùng với sai phái ra đi binh lính, mạng của bọn hắn chuyển đã chú định. Vì đại cục, Lý Duyên không thể không cố nén nội tâm dày vò cùng thống khổ. Hắn là trấn thủ sứ, hắn muốn vì toàn trấn bách tính, muốn vì đại quân phụ trách, càng phải vì hắn xuyên bộ quần áo này phụ trách. Đại nhân, ngươi nhìn. Trên tường thành, một sĩ tốt chỉ vào phương xa, kinh ngạc lên tiếng. Nơi xa, có người đang theo bên này lao nhanh. Trần Ân đứng tại trên tường thành, lần theo sĩ tốt ngón tay phương hướng nhìn, nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Ân. Trần Ân nhíu mày, trước mắt một màn là thật có chút kỳ quái. Nhân viên ôm một cái, đặc biệt là trong đó còn có một cái trưởng thành. Tướng quân, làm phiên mở cửa. Đi tới dưới tường thành, to lớn cửa thành sớm đã đóng chặt. Vương Bách Huyền ngửa đầu nhìn qua tường thành hô to. Trần Ân cũng không có khó xử Vương Bách Huyền bọn họ, lúc này liền sai người để dò xuống, đem Vương Bách Huyền bọn họ đón đến. Cảm tạ tướng quân. Đứng ở trên tường thành, Vương Bách Huyền thở dài cảm tạ. Trần Ân vung vung tay, không có việc gì. Tiếp lấy, hắn hướng bên cạnh thân vệ nói, đem bọn họ dẫn đi. Thân vệ lĩnh mệnh, đang chuẩn bị mang Vương Bách Huyền bọn họ rời đi lúc, Vương Bách Huyền chủ động mở miệng kêu dừng. Tướng quân, Man tử đã lên phía bắc, bần đạo thấy tận mắt bọn họ tại đồ sắt bên ngoài trấn bách tính. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Xung quanh sĩ tốt trừng to mắt nhìn xem Vương Bách Huyền. Nghe vậy, Trần Ân biểu lộ biến đổi, trong mắt hiện lên một vẻ thống khổ. Người tới, dẫn bọn hắn đi xuống. Trần Ân bên người thân vệ tiến lên, Vương Bách Huyền lại đứng thẳng tại chỗ bất động, giống như không muốn rời đi. Lớn mật, quân sự trong địa, há có thể dung ngươi làm cản? Trần Ân nhíu mày, vừa mới nói xong, bang, bốn phía sĩ tốt nhộn nhịp đao kiếm đối mặt, túc sát chi khí bao phủ. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Bị Quách Gia hai người đỡ Trương Chí thấy tình thế không đối, gấp đội mở miệng giải thích. Tướng quân đây là cái hiểu lầm. Trần Ân quay đầu, biểu lộ sơ sát tiêu điều. Lúc này Nam Man lên phía bắc, nơi đây chính là chống chọi rất tuyến đầu, há có thể dung nhẫn người ngoài tùy ý tại cái này. Tướng quân, ta chính là Thiết Quan Vương dưới trướng Tô Võ quân Trương Chí, phụ Thiết Quan Vương mệnh lệnh ẩn nút Man tộc thu hoạch tình báo. Nói xong, Tô Vũ lệnh bị hắn lấy ra nâng giữa không trung. Hoa. Bốn phía sĩ tốt xôn xao, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tô Võ quân bọn họ chưa nghe nói qua. Thế nhưng Thiết Quan Vương ba chữ này nhưng lại như sấm bên tai. Người này đúng là Thiết Quan Vương thủ hạ người. Trần Ân nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Chí trong tay Tô Vũ Lệnh. Tô Võ Quân hắn có nghe thấy, bất quá cái này không chỉ là một cái tin đồn sao? Chẳng lẽ Thiết Quan Vương dưới trướng thật đúng là có như thế một chi quân đội? Tô Vũ Lệnh hắn chưa từng thấy, cũng nhìn không hiểu, thế nhưng nhìn Trương Chí dáng dấp không giống làm giả. Tướng quân nếu không tin, có thể đi hỏi trấn thủ sứ, hắn gặp qua Tô Vũ Lệnh. Trương Chí nói lần nữa. Nghe vậy, Trần Ân nhíu mày, bày hạ thủ, bốn phía binh lính cái này mới thu hồi vũ khí. Trần Ân suy nghĩ một chút, dẫn bọn hắn đi gặp đại nhân. Thân vệ ôm quyền lĩnh mệnh. Vương Bách Huyền trầm mặc đi theo rời đi. Tựa hồ phát giác được sư phụ cảm xúc không đối, Quách Gia tới gần, nhẹ giọng kêu lên, "Sư phụ." Nghe tiếng, Vương Bách Huyền quay đầu liếc nhìn Quách Gia, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, sờ lên đầu của hắn. Cùng Quách Gia phản ứng khác biệt, Trương Giác có chút túi đầu thấp xuống, không biết là nhớ ra cái gì đó vẫn là như thế nào, thân thể không nhịn được khẽ run lên. Nếu là lúc này hắn ngẩng đầu lời nói, tất nhiên sẽ bị người thấy được hắn trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Tại Vương Bách Huyền bọn họ chính là sắp rời đi lúc, Trần Ân đột nhiên kêu hắn lại. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn lại, hình như có không hiểu. Nào đó Trần Văn Đài, xuyên quân phó tướng, lần này Man Tử lên phía Bắc, nào đó sẽ tại tuyến đầu, dùng sinh mệnh bảo vệ dân chúng trong thành. Thành tại người tại. Tiếng nói vừa ra một sát, bốn phía binh lính đột nhiên cùng kêu lên hô to. Thành tại người tại. Thành tại người tại. Trong lúc nhất thời, sơ sát tiêu điều bầu không khí đã tăng tới cực hạn. Trần Ân ép tay, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Hắn nhìn xem Vương Bách Huyền, ngữ khí trịnh trọng, xin tin tưởng Trần Mỗ. Xin nhờ tướng quân. Vương Bách Huyền trịnh trọng trở về câu. Trần Ân gật đầu, chư vị vẫn là mời đi xuống trước đi, nơi này có chúng ta. Vương Bách Huyền gật gật đầu đi theo thân vệ rời đi. Chờ Vương Bách Huyền một đám người rời đi, Trần Ân lập tức tiến vào trạng thái, bắt đầu an bài thủ hạ sĩ tốt, là tiếp xuống chống lại Man Tử xâm lấn làm chuẩn bị. Trần Ân thân vệ đem Vương Bách Huyền bọn họ đưa đến quân doanh. Vương Bách Huyền cũng tại trong quân doanh lại lần nữa cùng Lý Duyên gặp nhau. Lý đại nhân. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Vương đạo trưởng. Lý Duyên đáp lại, liếc mắt Vương Bách Huyền sau lưng, ôm một hài đồng hoàng y trắng hán. Tiếp lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên bị quát ra, Trương Giác hai người đỡ Trương Chí. Thiết quan Vương dưới trướng Tô Võ quân Trương Chí gặp qua trấn thủ sứ. Trương Chí ôm quyền cất cao giọng nói, Trương Minh, nhanh mau mời ngồi. Lý Duyên là gặp qua Trương Chí, gặp thân thể của hắn khó chịu, vội vàng để ngồi xuống. Liên quan tới có người cấu kết Man Tử sự tình, Vương đạo trưởng đã cho Lý Mô nói, thông tin cũng đã cấp tốc mang đến Châu Lý. Lý Duyên thần sắc trịnh trọng. Trương Chí gật đầu, việc này Trương Mộ đã từ Vương đạo trưởng cửa ra vào bên trong biết được, tại Châu Lý điều động binh mã chưa tới đến phía trước, tất cả đều dựa vào trấn thủ sứ. Lý Duyên xua tay, đây là Lý Mộ chức trách, chỉ cần Lý Mộ còn sống, liền nhất định sẽ không để Man Tử bước qua nơi đây. Các huynh đệ như là ưa thích lời nói, phiền phức một chút miễn phí tiểu lễ vật, theo đọc đến chương mới nhất điểm một cái thúc canh. Vạn phần cảm tạ. Thái Tâm. Di và Vở.